Chương 84. Thời đại bồi dưỡng nhân vật không cần nói lãnh đạo, ngài có thể coi trọng ta là vinh hạnh của ta, ta nguyện ý, lúc nào xuất phát. Nghe được Diệp Lưu Vân không chút do dự trả lời, Vương Mang sững sờ ngơ ngác một chút. Không phải đứa nhỏ này có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề gì rồi? Hắn làm đây là chuyện tốt đâu. Thứ chi phát triển quả nhiên là đầu góc bu si. Vương Mang nhịn không được dùng chân đá đá Diệp Lưu Vân, sau đó không ngừng ngáy mắt. Chuyện này không phải là không thể làm, nhưng là không thể đáp ứng thống khoái như vậy, trước được nói chuyện vấn đề an toàn, sau đó lại tâm sự cái này ban thưởng sự tình, cuối cùng mới là đáp ứng sự tình. Kết quả hắn ngược lại tốt đi lên chính là một cái đáp ứng. Không có chút nào do dự, A Đường Quốc Thịnh hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Lưu Vân đáp ứng thống khoái như vậy. Người suy nghĩ kỹ càng rồi. Báo cáo lãnh đạo, ta không cần cân nhắc, vì đại hạ nỗ lực là ta phải làm, đương nhiên, chủ yếu là vì ngài nỗ lực. Diệp Lưu Vân lời nói này là rất định nội, nhưng là phối hợp bên trên hắn cương nghị khuôn mặt, nói đi ra chưa một điểm là vớt mông ngựa cảm giác. Đường Quốc Thịnh mắt nhìn ra đều nháy chua, Vương Mang mở miệng nói, đệ tử của ngươi so ngươi vui mừng à? Vương Mang sờ sờ mặt, Diệp Lưu Vân thế này sao lại là vui mừng, đơn giản chính là ngốc. Đường Quốc Thịnh không có dự kiến đến Diệp Lưu Vân làm như vậy dọn, bất quá đã người ta một đứa bé đều như thế vui mừng, hắn cũng liền không nhiều lời. Đã ngươi đáp ứng thống khoái như vậy, vậy ta cũng liền không nhiều dài dòng, một hồi ngươi đi theo ta đi, còn có ngươi Vương Mang, ta cũng không bạch để ngươi mạo hiểm, lần này ta đã cùng Cực Hạn Võ Quán liên hệ, bọn hắn sẽ phái ra hai vị bát giai tồn tại trộn lẫn tại đội ngũ của ngươi ở trong, bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi là mỗi câu, nhưng là ta sẽ không để cho cá cắn câu. Trừ cái đó ra, tại vũ khí cùng chiến thứ nhất phương diện, Lam vẫn công ty khố phòng toàn diện vì ngươi triển khai. Bên trên không không giới hạn, chỉ cần ngươi muốn toàn bộ đều cho ngươi. Đồng thời, có một phần cửu giai hung thú tài nguyên tu luyện cũng cho ngươi đi. Đường Quốc Thịnh vung tay lên, bên cạnh Vương Mang trực tiếp đứng dậy, trên mặt có chút động dung. Cửu giai hung thú tài nguyên tu luyện, đại hạ phần độc nhất tài nguyên. Hắn mới đầu chính là muốn cho Diệp Lưu Vân tranh thủ một chút cái này, nhưng là quá quý giá, cho nên Vương Mang đang chờ một cái thích hợp thời cơ. Nhưng là không nghĩ tới Đường Quốc Thịnh sẽ chủ động nói ra. Làm sao? Ngươi cho rằng ta là quăng để con ngựa chạy không cho con ngựa ăn cỏ người? Vương Mang, ngươi tiểu tử chính là quá gà tặng, chỉ cần ta có đều có thể cho. Diệp Lưu Vân không phải quân cờ, hắn là ta đại hạ tương lai kiệt xuất nhất thanh niên, vô luận là về công về tư, ta cũng sẽ không để hắn đi chịu chết. Diệp Lưu Vân đối với hai người đối lời đã lướt qua, hắn hiện tại tâm tư đều tại cái kia phần cửu giai hung thú tài nguyên tu luyện bên trên. Cửu giai, thật là đến cỡ nào cứng hãn. Diệp Lưu Vân, nhanh tạ ơn lãnh đạo. Vương Mang chặn lại nói, tạ ơn Đường lão. Không cần khách khí, mặc dù ta đã làm tốt bố trí, nhưng là nguy hiểm như cũ tồn tại, cầu ra lão đại thế nhưng là cựu giai tồn tại, đến lúc đó thật ép, nói không chính xác sẽ trực tiếp ra tay với ngươi. Bất quá đến lúc kia, ta bên này cũng đã cầm xuống đối phương. Đường Quốc Thịnh thanh âm bên trong mang theo một cỗ nồng đậm sát khí tới nồng đậm uy áp. Diệp Lưu Vân ánh mắt ngưng tụ, khá lắm. Trước mắt vị này cũng là cựu giai tồn tại. Ngươi nếu là không có cần phải chuẩn bị liền đi đi thôi, Vương Mang cho ngươi hộ pháp hấp thu cái kia phần tài nguyên tu luyện, làm quen một chút ta liền chuẩn bị ra lệnh. Đường Quốc Thịnh chắp tay ngưng tiếng nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Lưu Vân lưỡng ngược nói, cái gọi là thời đại bồi dưỡng anh hùng, mà hắn hiện tại hết sức chắc chắn, mình đã dẫm lên thời đại đỉnh sóng phía trên, nắm chặt, tự mình liền có thể lấy một loại tốc độ khủng khiếp đăng đỉnh. Vương Mang cũng là trong lòng sợ hãi thán phục, tự mình cái này đệ tử mặc dù là hàn môn xuất thân, nhưng là cái này tài nguyên thế nhưng là không ít, đã tăng thêm trường học cái kia phần, hắn cũng không biết Diệp Lưu Vân có thể đạt đến mức nào. Diệp Lưu Vân đi theo Đường Quốc Thịnh rời đi trường học, cách xa nhau cách đó không xa, Thẩm Thanh Thanh còn có Diệp Hùng cùng Từ Bắc Thần kinh ngạc nhìn một màn này. Ta không nhìn ra sai a. Vị kia là? Diệp Hùng trừng to mắt không thể tin nói, là Đường tổng tham gia. Từ Bắc Thần ánh mắt ngưng tụ bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Đây là tình huống như thế nào? Đường tổng tham gia loại này đính thiên nhân vật làm sao lại xuất hiện tại Diệp Lưu Vân trong nhà? Thẩm Thanh Thanh tại mọi người ở trong tính được là thân phận tướng đối với không có cao như vậy. Nàng nhìn thấy thứ đại nhân vật này, trong ánh mắt rung động càng đậm. Ba người là tại phụ cận đụng tới, đều là tìm đến Diệp Lưu Vân. Vừa rồi bọn hắn nhìn đến đây giới nghiêm tình huống còn tưởng rằng xuất hiện đại sự gì đâu. Hiện tại ngược lại tốt, liếc qua thấy ngay. Còn có Vương hiệu trưởng, đại ca thật sự là Châu Đại Phát, lại có thể cùng Đường tổng tham gia cùng một chỗ. Diệp Hùng trước đó tại Cửu gia thời điểm cũng đã gặp Cầu lão gia tử, nhưng là người ta căn bản không nhớ rõ hắn. Huống chi, Cầu lão gia tử tại đại hạ cũng liền xếp hạng thứ 5, mà Đường Quốc Thịnh thế nhưng là thực sự lão nhị, mà lại là lập tức sẽ đăng đỉnh tồn tại. Tình huống này không thể nghi ngờ là nói cho bọn hắn, Diệp Lưu Vân là Đường lão người. Cái này bối cảnh, ván đã đóng thuyền quân đội Tân Tinh A liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, Tô Vũ Hoa mang theo trưởng học cao tầng chạy tới. Tô Vũ Hoa chạy chậm chạy tới. Đường lão, ngài đến đây lúc nào? Tiểu Tô A, không có việc gì, ta là đến tìm Diệp Lưu Vân, đúng, trong khoảng thời gian này hắn muốn đi giúp ta làm vài việc, trường học bên này ngươi an bài một chút. Đường Quốc Thịnh cười tủm tỉm nói. Tô Vũ Hoa ngơ ngác một chút liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề Đường lão, Diệp Lưu Vân đồng học thành tích là rõ như ban ngày, bên này ta an bài liền tốt. Vất vả, vậy cứ như thế. Đường lão cùng Tô Vũ Hoa sau lưng chúng nhiều vị lao sư phất phất tay, sau đó ngay tại đông đảo cảnh vệ bảo vệ hạ rời khỏi nơi này. Trường học cao tầng ở trong, Võ Anh Vượng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May nàng túi đầu sớm, bằng không hiện tại toàn cả gia tộc cũng không biết đến hoàn thành cái gì bộ dáng. Tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, Đường Quốc Thịnh cưỡi chuyên hạm rời đi trường học. Chuyên bên trong hạm, Diệp Lưu Vân nhìn xem trường học người phía dưới càng ngày càng nhiều, nhíu mày. Đường lão, đây có phải hay không là quá kiêu căng rồi? Trong trường học có cựu gia người a? Không trọng yếu, chờ bổ nhiệm truyền đạt mệnh lệnh thời điểm tất cả mọi người sẽ biết. Đường Quốc Thịnh nhàn nhạt một tiếng. Đây không phải ân oán cá nhân, mà là chiều hướng phát triển, bây giờ đại hạ là chịu không được nội đấu, nhưng là cũng tuyệt đối không thể có thể để cho cựu gia đạt tới bọn hắn cái gọi là mục đích. Đại hạ là sẽ không cho phép xuất hiện một cái muốn có được siêu nhiên quyền lực gia tộc. Cái này là tuyệt đối không thể thỏa hiệp cùng cho phép sự tình. Cho nên, không cần giấu giếm. Hoặc có lẽ bây giờ cựu gia còn không biết, Đường Quốc Thịnh đã chuẩn bị vật mặt. Chuyên hạm rời đi sau, trường học khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là tên Diệp Lưu Vân tại quốc võ đã càng ngày càng vang dội. Từ người ta đi vào trường học một dãy chuyện, không có người sẽ lại coi hắn là thành một cái tân sinh mà đối đãi. Diệp Lưu Vân bất chi bất giác trở thành quốc võ nghị luận nhất là lựa nóng nhân vật. Cùng lúc đó, có người chú ý tới, giống như Trần Thanh Sơn đã thật lâu chưa từng xuất hiện trong trường học. Không chỉ có như thế, tất cả xã giao phương thức liên lạc toàn bộ đều biến mất. Chương 85, Linh Nam Quốc quyết đoán. Diệp Lưu Vân coi là cái chỗ kia ngay tại đế đô, nhưng khi hắn nhìn phía dưới thành thị cảnh đường phố dần dần biến mất về sau, hắn ý thức được chỉ sợ tự mình muốn đi không là thống soái bộ. Vương mang hai tay quấn cùng một chỗ, ngón tay không ngừng xoay quanh. Lần này Diệp Lưu Vân có thể nói là nguy hiểm nương theo lấy cơ hội. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi phối hợp bộ thống soái đem cửu ra giải quyết, như vậy hắn tại quân đội địa vị liền sẽ thoát ra tự mình đệ tử thân phận cùng Ninh Nam Quốc nghĩa tử hạn chế, chân chính đứng vững gốc chân. Bất quá, cái này nguy hiểm có thể không thể khinh thường a, cửu ra tại Tây Bộ tiền tuyến thâm căn cố đế, cửu ra ngũ tử càng là chăm chú đem khống lấy phía trước tất cả nhân viên lực lượng. Lần này nếu như không là trong tay đối phương đốc tra đại đội trưởng bị bắt lại lỗ thủng, chỉ sợ còn thật không dễ dàng cắm đi vào. Thời gian từng chút qua đi, Diệp Lưu Vân thật sự là có chút nhịn không được. Hắn nhìn về phía Vương Mang cùng Đường Quốc Thịnh nói, "Đường lão, sư phụ, ta kỳ thật có một vấn đề." "Có vấn đề liền nói, thoải mái." Vương Mang nhàn nhạt một tiếng, "Chính là tại sao muốn để cho ta đi làm đại đội trưởng, lấy thực lực của ta đi làm chức vị này có phải hay không quá yếu?" Đây là Diệp Lưu Vân một mực nghĩ chỗ không rõ. Dù tự mình làm mồi nhử không chỉ là làm đại đội trưởng có thể à, tùy tiện cho cái chức vị không là được rồi. Để cho mình đi nhiều ít đều có chút buồn cười. Dù sao thực lực của hắn thật sự là không đáng chú ý. Đường Quốc Thịnh phát ra cởi mở tiếng cười. "Vấn đề này liền để Vương Mang trả lời ngươi đi." Vương Mang lật cái bạch nhãn. "Bởi vì ngươi yếu a?" "A." Diệp Lưu Vân giật mình. "Đây là ý gì?" "Yếu? Cái này cũng tính được là lạ. Chúng ta đưa ngươi phái qua đi, cựu gia có thể không nổi giận sao? Liền ngươi thân phận và địa vị cùng cựu gia năm cái tướng quân ngồi cùng một chỗ, nếu là đổi lại ngươi, ngươi khó chịu không?" Vương Mang mở miệng giải thích. "Vậy ta có thể quá khó tiếp thu rồi." "Đúng rồi, ngươi đều khó chịu, chớ nói chi là bọn hắn, cho nên bọn hắn sẽ nghĩ hết biện pháp để ngươi biến mất, ngươi tại chính là tương đương với tại bọn hắn trên đầu phủ vẻ lo lắng hoặc là nói là sỉ nhục. Đương nhiên không chỉ là bọn hắn, Tây Bộ tiền tuyến tất cả tướng lĩnh đều sẽ cho rằng đây là sỉ nhục, cho nên bọn hắn sẽ nghĩ hết biện pháp cạo chết ngươi, sau đó chúng ta cái này không thì có lý do chính đáng rồi." Diệp Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, "Ta hiểu được. Ta chính là chuẩn bị tốt lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Tây Bộ tiền tuyến thôi." "Đáp đúng, cho nên lần này ngươi đi, có thể ngàn vạn muốn cẩn thận lại cẩn thận, vi sư cũng không hy vọng người đầu bạc tiễn người đầu xanh." Vương Mang thở dài, "Yên tâm đi sư phụ, ta bao thắng." Diệp Lưu Vân cười hắc hắc, "Cái này có thể quá hưng phấn, kích thích, hắn thích. Vậy ta đi biểu hiện phách lối điểm có thể chứ?" Nghe được Diệp Lưu Vân nói, Vương Mang cùng Đường Quốc Thịnh đều là khẽ lắc đầu. "Không cần đến ngươi phách lối, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp chơi chết ngươi, đều có thể không cần gấp gáp như vậy." Vương Mang có thể nói là vô cùng ác miệng. "Minh Bạch. Tiểu Diệp, lần này ngươi yên tâm, ngươi không phải mình tại chiến đấu, mà là dòng dã một cái đại đội 5000 người. Đây đều là tinh nhuệ, thấp nhất đều là tam giai võ giả, chuyện tới không thể trái thời điểm. Bọn hắn sẽ nghĩ hết biện pháp bảo hộ ngươi rời đi Tây Bộ tiền tuyến, cho dù là bọn họ toàn bộ chiến tử." Đường Quốc Thịnh một cái thuốc trợ tim cho Diệp Lưu Vân đánh tới. Diệp Lưu Vân nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhưng là thật đến lúc kia, tự mình há có thể làm con rùa đen rút đầu. Hắn có ca tổng, không cần động thủ, ca kiểu gì cũng sẽ thay hắn mở miệng. Đến lúc đó ai chạy còn chưa nhất định. Bất quá cái này đội hình cũng không nhỏ, a 5000 thực lực thấp nhất là tam giai võ giả lại thêm cực hạn võ quán hai vị bát giai võ giả. Cái này chỉ sợ là dùng để thay thế Tây Bộ tiền tuyến sĩ quan nhân viên. Đường Quốc Thịnh sắc mặt cũng khó nhìn, nội đấu là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Dù sao hiện tại ngoại địch còn tại vây quanh. Thế nhưng là thực tại không có cách nào. U ác tính nếu là chưa trừ diệt, như vậy thì sẽ bắt đầu lan tràn. Hiện tại không hung ác, tương lai kiểu gì cũng sẽ ăn được thua thiệt. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một mảnh sơn dã bên trong, tại dãy núi vây quanh bên trong, một chỗ căn cứ quân sự hiện lộ ra. Hành động hạm đáp xuống chống trải khu. Vương Mang mang theo Diệp Lưu Vân xuống dưới về sau, Đường Quốc Thịnh phất phất tay. "Tiểu Diệp, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Lãnh đạo gặp lại." Đợi hắn hành động hạm rời đi về sau, Vương Mang mang theo Diệp Lưu Vân tiến vào một cái nhà kho ở trong. Nơi này đã trưng bày 4 chi dược tề. "Sư phụ, này làm sao thêm ra đến 2 chi?" Diệp Lưu Vân nhìn xem phía trên nhãn hiệu tò mò hỏi. "Thêm ra tới 2 chi đều là bắt giai tài nguyên tu luyện. Ở trong đó một chi là của ta, còn có một chi là Ninh lão phái người đưa tới. Lưu Vân, mặc dù ngươi ta sư đồ quen biết không giải, nhưng là từ ta biết ngươi một khắc kia trở đi, ta liền biết, thú hệ võ giả tương lai đường liền ở trên người của ngươi. Cho nên, lần này, ta nói hai câu đóng cửa lại lời nói, ta đã phái đại sư minh của ngươi tại Tây Bộ tiền tuyến phụ cận trở lệnh. Nếu quả như thật xuất hiện không có khống chế sự tình, ngươi liền liên hệ hắn. Trở về sau, có việc ta sẽ thay ngươi kháng. Đây là ta cùng Ninh lão cộng đồng quyết định. Vương Mang thấp giọng nói. Diệp Lưu Vân trong lòng ấm áp, cái này cha cùng sư phụ thật đúng là không bạch nhận á, yên tâm đi sư phụ, quân nhân lấy hoàn thành nhiệm vụ vì sứ mệnh, ta đã đáp ứng chính là có ta lực lượng. Ngài đừng quên, trong cơ thể ta thế nhưng là có cái đại gia hỏa, nếu như sự tỉnh thật đến vượt qua khống chế thời điểm, nên sợ hãi không phải ta, mà là cựu gia người. Diệp Lưu Vân mỉm cười. Nếu là ca tổng bật hết hỏa lực, tây bộ tiền tuyến chính hắn liền có thể đạt thông. Ta ngược lại thật ra quên, bất quá cái kia không tại khống chế của ngươi bên trong, bảo hộ ngươi là trách nhiệm của ta. Đi đừng nói nhảm, đi gian phòng kia cởi quần áo ra chỉ còn lại áo lót quần bộ tử, đợi chút nữa ta sẽ đích thân đem những tư nguyên này rót vào trong cơ thể của ngươi. Vương Mang vung tay lên, trong hộp dược tề trong nháy mắt nhảy vọt rơi ở trong tay của hắn. Sở dĩ hắn kiên trì muốn đích thân cho Diệp Lưu Vân tiêm vào dược tề, chính là hắn có thể lợi dụng sức mạnh đem dược tề phân biệt dung nhập tứ chi bách mạch của hắn ở trong. Đây là máy móc làm không được, chỉ có thú hệ võ giả mới quen thuộc thú hệ võ giả kết cấu. Được rồi, không có vấn đề. Diệp Lưu Vân tâm tình cũng là có chút kích động, hắn không biết cái này bốn chi tài nguyên tu luyện rót vào trong cơ thể mình thời điểm có thể đạt đến mức nào. Hẳn là sẽ không quá kém a, tối thiểu tăng lên cái nhất giai hai giai, hoặc là ngũ giai. Diệp Lưu Vân dựa theo Vương Mang nói tới ở bên cạnh thật không trong gian phòng ngồi xuống. Cùng lúc đó, Tuyền Thành, Linh Nam Quốc ngồi tại biệt thự phòng khách bên trong, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Lãnh đạo, ngài đều đã một ngày không ăn. Lưu Bí Thư lo lắng nhìn xem lão nhân. Từ khi đạt được phía trên điện thoại về sau, Linh Nam Quốc liền thành bộ dáng này. Tiểu Lưu, đem ta nơi hẻo lánh bên trong cái hộp tủ kia tầng thứ hai đặt vào danh sách lấy tới. Linh Nam Quốc trực tiếp nhảy qua đối phương nói. Lưu Bí Thư nghe vậy từ trong đó lấy ra một cái đã phát hoàn bản. Đại hạ thứ 6 đoàn danh sách. Linh Nam Quốc sau khi nhận lấy híp mắt nhìn lại, cái kia từng tờ một danh tự ở trong có thật nhiều đã đánh câu, không có dấu chọn chính là còn sống. Cái này tại tây bộ tiền tuyến, còn có cái này, còn có. Linh Nam Quốc một cái tên chỉnh lý. Làm xong đây hết thảy hắn để Lưu Bí Thư lấy tới điện thoại. Đem cái này hai mươi mấy cái danh tự giao cho đối phương. Đi dò tra nhà bọn hắn hiện tại cũng có mấy miệng người, ở nơi nào, xác định về sau phái người đi khống chế lại. Linh lão, ngài đây là. Tiểu gia hỏa kia muốn đi chấp hành nhiệm vụ, ta cái này một đám xương giả dù sao cũng phải giúp một tay không phải. Những người này đều là ta đã từng bộ hạ, hiện tại có lẽ đã đối ta lão nhân này không tôn trọng. Nhưng là, bọn hắn có vợ con. Lưu Bí Thư ánh mắt bên trong bắn ra kinh ngạc. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua sắc bén như vậy Linh Nam Quốc. Chương 86. Ngũ giai, bổ nhiệm tuyên bố nửa tháng qua đi. Quân sự cứ điểm văn phòng. Đường Quốc Thịnh cùng Vương Mang còn có mấy vị lão nhân đều ngồi ở trong đó, phía sau bọn họ đứng đấy mười mấy người. Đứng ở chỗ này lấy LOG ngực kia đều có lóe sáng tướng tinh. Diệp Lưu Vân tình huống thế nào? Một người trong đó hỏi. Xế chiều hôm nay hẳn là có thể tỉnh. Thực lực đâu? Tăng lên đến mức nào? Đường Quốc Thịnh nhìn xem Vương Mang hỏi. Vương Mang thật sâu hít một hơi ngẩng đầu nhìn mấy cái lão nhân. Ngũ giai sơ cấp. Khi hắn phun ra bốn chữ này thời điểm, ở đây đều không ngoại lệ, bất luận là đứng đấy còn là đang ngồi, đều là thật sâu hít sâu một hơi. Hắn không phải nhị giai. Cái này, hung thú tài nguyên cùng hắn phù hợp quá cao, có thể nói Diệp Lưu Vân thân thể cùng hung thú năng lượng là hoàn mỹ dung hợp. Vương Mang lúc nói chuyện cũng là khó nén thán sắc. Diệp Lưu Vân hẳn là chính xác tới nói không thể xem như người, từ trên thân thể của hắn đến xem, đối phương lệnh hung thú thế nhưng là nhiều hơn nhiều. Hung thú tài nguyên, người bình thường có thể hấp thu 1-2 đã là đỉnh tiên, cho dù là thú hệ võ giả, cũng nhiều lắm là chính là 20-89. Nhưng là Diệp Lưu Vân cơ hồ là 100%. Nhất là cái kia phần cựu giai hung thú tài nguyên tu luyện hoàn toàn chính là cùng Diệp Lưu Vân 100% xứng đôi. Người bình thường chính là hung thú đẳng cấp càng cao hấp thu càng ít, mà hắn hoàn toàn tương phản. Phổ thông hấp thu tốt, tốt hấp thu càng tốt hơn. Tốt, tư chất ngút trời. Bất quá, ta nhận vì chuyện này hẳn là lại cân nhắc một chút. Chúng ta có phải hay không biến thành người khác đi? Diệp Lưu Vân bằng nhất. Ta đồng ý Triệu tổng tư lệnh ý tứ, Đường lão, chúng ta vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi. Đến thận trọng a. Diệp Lưu Vân Thiên Phú đã đem ở đây lão nhân cùng một các tướng lĩnh toàn bộ khuất phục. Không đến 20 tuổi ngũ giai võ giả, đây là khái niệm gì? Diệp Lưu Vân tương lai đơn giản không dám tưởng tượng. Nếu là hắn bởi vì nội đấu mà hy sinh, cái kia. Đường Quốc Thịnh cũng là khẽ gật đầu. Hắn vẫn là cân nhắc không chu toàn. Vương Mang nhìn thấy đám người dáng vẻ cười khổ một tiếng. Các vị lãnh đạo, hiện tại các ngươi không cho đều đã không được, Diệp Lưu Vân tại tiến trước khi đi liền đã đoán được tình huống hiện tại. Cho nên hắn để cho ta cho các ngươi truyền một câu. Đường Quốc Thịnh lông mày nhíu lại. Lời gì? Vì đại hạ. Nghe được bốn chữ này, ở đây tất cả mọi người là sắc mặt vì đó chấn động. Hào khí phách, chúng ta cũng không bằng một đứa bé, đi chuyện này liền không thảo luận. Lựa gen thành thép, ta tin tưởng Diệp Lưu Vân có thể trở thành chúng ta đại hạ một bộ thép tốt. Truyền mệnh lệnh của ta. Đường Quốc Thịnh khẽ quát một tiếng. Tất cả mọi người đứng dậy. Bổ nhiệm Diệp Lưu Vân vì Tây Bộ Tiền Tuyến đốc tra đại đội trưởng, thăng ngậm vì đại tá. Tại hai ngày sau từ đế đô tự mình dẫn đội tiến về Tây Bộ Tiền Tuyến. Bất luận kẻ nào không được có dị nghị. Lập tức công kỳ. Như là đã quyết định, vậy liền không để đường rút lui. Do dự dự không phải thành đại sự chi tâm. Tu lại liền bốn chữ. Vì đại hạ. Mà hôm nay chú định là tràn ngập chấn động một ngày. Từ bộ thống soái phát xuống văn kiện rất nhanh tại đại hạ nhất lên kinh đào hái lãng, vô số truyền thông đăng lại. Tên Diệp Lưu Vân bọn hắn đều quá quen thuộc, chỉ bất quá cái tên này mỗi lần xuất hiện đều sẽ cho người giật mình. Bây giờ càng là lấy cơ hồ bay vọt thức tư thế trở thành một cái tiền tuyến nhân vật thực quyền. đốc tra đại đội tại cổ đại có thể nói chính là cầm ý liề vệ. Các lộ truyền thông lập tức bắt đầu biên tập tin tức tuyên bố. Tuyển thành nhất trung. Ngay tại tổ chức lãnh đạo trường học hội nghị, Triệu Hải nhìn xem đến từ thư ký tin tức, trợn cả mắt lên. Theo sát lấy cái khác trường học lãnh đạo một cái tiếp một cái điện thoại di động kêu lên. Mọi người khi thấy cái kia tin tức về sau cùng Triệu Hải khuôn mặt không khác nhau chút nào. Đại tá, tiền tuyến đốc tra đại đội trưởng. Cái tốc độ này, nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian cho ta đem Diệp Lưu Vân ảnh chụp phóng đại, đem cái khác danh nhân đồng học ảnh chụp triệt hạ tới. Triệu Hải hoảng hốt vội nói, ở thời đại này trong tay có người mới thật sự là quyền lực, mà cái khác những cái kia danh nhân đồng học cùng Diệp Lưu Vân so ra không đáng giá nhắc tới. Đông bộ tiền tuyến, Triệu Đông Lai đám người ngay tại tổng phòng tác chiến họp. Đột nhiên chính đang đọc diễn văn Lưu Tam Nước ngừng lại, nhìn điện thoại di động sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó dụi mắt một cái, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hắn không mở miệng, người khác cũng không dám mở miệng. Nhưng là tất cả mọi người là mười phần hiếu kỳ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì có thể làm cho bọn hắn Lưu tổng soái lộ ra cái biểu tình này. Bên cạnh Triệu Đông Lai tràn đầy nghi hoặc. Từ Diệp Lưu Vân rời đi về sau, đơn bộ tiền tuyến lại đụng phải mấy lần tiểu quy mô thú triều, hắn đã bởi vì nhiều lần xây chiến công mà bị điều đến tổng phòng tác chiến. Lúc đầu 98 đoàn từ phong nhâm đoàn trưởng. Trầm mặc trọn vẹn 5 phút, Lưu Tam Nước trùng điệp thở dài một ngụm. Nói cho mọi người một tin tức đi. Tổng soái, là có thú triều tin tức sao? Triệu Đông Lai ngưng âm thanh hỏi. Không phải, nói đến việc này cùng ngươi Triệu Đông Lai còn có chút quan hệ đâu, nhớ kỹ cái kia tại chúng ta đông bộ tiền tuyến lập xuống chiến công tiểu gia hỏa sao? Triệu Đông Lai cơ hồ không chần chờ hồi đáp, nhớ kỹ, hiện tại hắn không phải tại bộ thống soái đảm nhiệm tham mưu sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Hắn tiếng nói nhịn không được cất cao. Từ Phong cũng là đem ánh mắt quay đầu sang, có chút lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra, hắn bị điều nhiệm tây bộ tiền tuyến nhâm đốc tra đại đội trưởng. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Đốc tra đại đội trưởng, ta tích cái mẹ, cái này về sau gặp thực sự gọi lãnh đạo. Triệu Đông Lai sợ hãi thán nói, không nghĩ tới à, đi lại là hắn. Triệu Đông Lai, ngươi dẫn đầu 98 đoàn hướng tây bộ tiền tuyến phụ cận đóng quân đi. Rõ. Triệu Đông Lai mặc dù không rõ cái này là vì sao, nhưng lại như cũ đáp ứng nói, quân nhân không cần biết nhiều như vậy, chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Quốc võ trường học, nếu như nói cái này bổ nhiệm ở bên ngoài tất cả mọi người là nhìn cái náo nhiệt, như vậy ở chỗ này mới là tựa như một viên bom. Trường học bên trong từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là kinh điệu cái cảm. Làm Diệp Hùng biết tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên chính là, cái này cùng cựu gia có quan hệ. Diệp Hùng, ngươi biết sao? Từ Bác Thần vội vã vọt vào. Ta đã biết. Ta muốn tìm ta đại ca. Ta muốn cùng hắn đi tây bộ tiền tuyến. Diệp Hùng thần sắc trong mắt kiên định. Diệp Lưu Vân là bởi vì hắn mới chọc cựu gia. Hiện tại hắn muốn đi cùng cựu gia chính diện bữa, sao có thể thiếu khuyết tự mình? Hắn nhất định phải đi. Ta cũng đi. Từ Bác Thần không chút do dự nói. Ngươi yếu như vậy đi không bảo vệ được Diệp Lưu Vân còn phải liên lụy người ta, ta tại nhiều ít cũng có thể nhìn xem ngươi. Diệp Hùng cùng Từ Bắc Thần ánh mắt hai người đụng vào nhau. Phòng hiệu trưởng bên trong, Tô Vũ Hoa nhìn xem trên mạng bổ nhiệm thật lâu không bình tĩnh nổi. Không khó suy đoán ra, chuyện này tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nhưng là vô luận như thế nào, Diệp Lưu Vân đều đã tại một năm đi người khác hơn 30 năm lộ trình. Nếu như nhiệm vụ lần này hoàn thành xinh đẹp, chỉ sợ tiểu gia hỏa này tương lai. Chương 87. Lao tử thực chí danh uy. Căn cứ quân sự. Diệp Lưu Vân từ bế quan trong phòng tỉnh táo lại, mở mắt ra trong nháy mắt con ngươi hoàn toàn không giống nhân loại. Ngũ giai. Hắn cảm thụ được trong thân thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Diệp Lưu Vân đã có chút mất phương hướng. Loại lực lượng này bạo tăng khoái cảm thật sự là quá mức mãnh liệt. Sao một cái thoải mái chưa đến? Hắn nghĩ tới tăng lên biết rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới khoa trương như vậy, kinh khủng như vậy. Cùng lúc đó, đông đảo quân đội các đại lão nhao nhao đi vào khố phòng ở trong. Dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Vương Mang trong miệng vị này tương lai thú hệ thứ nhất võ giả. Diệp Lưu Vân mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, con ngươi cũng sớm đã khôi phục được bình thường trạng thái. Tiểu Diệp A, ngươi thật là cho ta một kinh hỉ. Đường Quốc Thịnh thanh âm bên trong át không chế trụ nổi vui sướng. Hắn rất may mắn chính mình lúc trước đem hắn tăng lên tới tham mưu vị trí bên trên. Tương lai tiểu gia hỏa này tiền đồ bất khả hạn lượng. Đại hạ từ từ bay lên tân tinh A đường lão, nếu như không phải những tư nguyên này ta cũng tăng lên không có nhanh như vậy. Diệp Lưu Vân gãi đầu một cái cười nói. Cảm giác thế nào? Có hay không căn cơ bất ổn? Vương Mang vội vàng hỏi. Mặc dù kiểm tra kết quả đều là tốt, nhưng là cụ thể còn phải Diệp Lưu Vân tự mình cảm thụ. Sư phụ ta hiện tại cảm giác rất tốt, loại kia dung hội quán thông cảm giác tựa như là ta tự mình tu luyện giống nhau như lúc. Diệp Lưu Vân nhìn xem hai tay của mình nhịn không được nói, không có một chút tối nghĩa cảm giác. Vương Mang nghe được cái này buông lòng xuống. Sau đó Diệp Lưu Vân cùng các vị ở tại đây lãnh đạo từng cái nắm tay, cái này đều là quân đội thực quyền đại lão, đỉnh tiêm tồn tại. Nhận biết qua đi Đường Quốc Thịnh liền đem lần này cần cùng Diệp Lưu Vân đi tây bộ tiền tuyến các quân quan toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Nhìn trước mắt dòng dã tề tề quân đội, Diệp Lưu Vân trong lòng vô cùng phức tạp, chính mình cái này thăng cấp tốc độ thế nhưng là quá nhanh, nắm giữ 5000 người. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai vị này chính là từ cực hạn võ quán điều tới, bọn hắn phụ trách chính là của ngươi an toàn. Đường Quốc Thịnh vẫy vẫy tay, hai vị nhìn qua trung niên bộ dáng người đi tới. Một cao một thấp, tựa như mập gầy đầu đá giống như. Cái này cao là Liễu Hoa, cái kia thấp chính là Tư Đồ Thu Diệp, không cần khách khí với bọn họ, liền đem bọn hắn xem như binh lính của ngươi. Vương Mang ôm tay mở miệng nói. Từ hắn Vương thức nói chuyện đến xem liền biết, Vương Mang cùng hai người quan hệ không tệ. Liễu Hoa khẽ lắc đầu cười khổ, Vương tướng quân nói có lý, Diệp đại đội trưởng mời thỏa thích phân phó đi. Diệp Lưu Vân vội vàng khoát tay, hai vị đều là tiền bối, đi phía trước đều có thể thương lượng đi, lần này còn muốn vất vả hai vị. Vương Mang nói với người ta không khách khí đó là bởi vì thực lực cùng địa vị mạnh hơn đối phương, nhưng là mình nếu là thật sự sĩ diện đó chính là không hợp thói thường. Hắn còn không có ngốc như vậy. Không cần khách khí đại đội trưởng, chúng ta tới trước đó tổng quán trưởng đã phân phó, lại tới đây liền muốn tuân thủ mệnh lệnh. Chúng ta như là đã mặc vào quân trang, vậy thì phải dựa theo quân nhân phương thức đến. Nói xong hai người tề tề nghiêm hành lễ. Đại đội trưởng. Nghe được người ta nói như vậy, Diệp Lưu Vân cũng là mỉm cười, đáp lễ. Đã đều đã dàn xếp xong cái kia cũng sẽ không cần khách khí. Vương Mang giới thiệu xong hai người này vừa chỉ bên cạnh một cái thượng tá quân nhân. Hắn là lần này phó đại đội trưởng, thất giai thiên lực hệ Đường Võ giả Đường Húc, hắn phụ trách phụ trợ ngươi. Đại đội trưởng tốt. Đường Húc là quân nhân chuyên nghiệp tự nhiên so vừa rồi hai vị kia chính thức nhiều. Đường Húc, lần này mệnh lệnh cùng mục đích ngươi cũng rõ ràng, cần phải toàn lực ứng phó phối hợp Diệp đại đội trưởng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như hắn xuất hiện nguy hiểm gì ngươi cũng không cần về đến rồi. Đường Húc thịnh sụ mặt lạnh hừ một tiếng. Cái sau lập tức hành lễ. Diệp Lưu Vân âm thầm nhìn hai người này một mắt. Hầu như không cần hỏi hắn đều biết cái này Đường Húc cùng Đường Quốc Thịnh nhất định là có quan hệ thân thích. Bằng không cùng ngoại nhân nói, Đường Quốc Thịnh sẽ không như thế sinh lạnh. Có câu nói tốt, càng là đối với mình người càng hạ khắc. Báo cáo lãnh đạo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đường Quốc Thịnh khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía Diệp Lưu Vân lộ ra tiếu dung. Nhỏ Diệp Minh Thiên buổi chiều liền lên đường đi bổ nhiệm ta đã phát, đến nơi đó hết thảy cẩn thận. Có vấn đề gì tùy thời cùng ta còn có Vương Mang câu thông. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt tiểu tử, đi vậy liền chúng ta đi thôi, còn lại liền từ tiểu Diệp tự mình cùng mọi người làm quen một chút đi. Đường Quốc Thịnh khoát tay áo, đám người lục tục ngoe rời đi. Vương Mang trước khi đi đột nhiên ngừng lại. Đúng rồi, ngươi ở trường học có hai cái đồng học, một cái là cái kia cựu gia theo họ ngươi, còn có chính là cái kia từ Bắc Thần bọn hắn để Tô Vũ Hoa liên hệ ngươi, ban đêm qua tới giúp ngươi. Hai người này, tính toán sư phụ ngươi để bọn họ chạy tới đi, bọn hắn thực lực cũng đạt đến tiêu chuẩn. Diệp Lưu Vân chần chờ một lát sau mở miệng nói, hai người này đã có lòng này, cái kia đi theo tự mình cũng được, mặc dù cái này có phong hiểm, nhưng là đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Đi theo tự mình hoàn thành lần này từ bộ thống soái trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, hai người bọn họ cũng sẽ tiến vào phía trên giữa tầm mắt. Đối bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội. Được, cái kia ta phái người đi đem hai người bọn họ mang cho ngươi tới, có cái quen thuộc người cũng là chuyện tốt. Còn có à, ngươi tiểu tử một hồi nghĩ muốn làm sao biểu hiện ra cơ bắp đi, những người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu không phục ngươi, cái kia công việc này cũng không tốt tiến hành. Vương Mang nhíu mày rêu rêu nói. Diệp Lưu Vân mỉm cười. Sư phụ yên tâm, ta hiểu. Trong quân đội tôn trọng cá nhân võ lực không gì đáng trách. Dù sao hiện tại cái này chiến tranh một cái cựu giai có thể bù đắp được trăm vạn đại quân. Tự mình thân là đại đội trưởng dù sao cũng phải là có chỗ hơn người, chiến đấu anh hùng ở chỗ này có thể không tính là gì. Những người này lôi ra tới một cái đều là Triệu Đông Lai tiêu chuẩn tồn tại, mọi người ai ở tiền tuyến còn không có lập qua công. Được rồi, ngươi tiểu tử minh bạch chuyện ra sao liền xong rồi, chú ý an toàn, đại sư minh của ngươi đã tại tây bộ tiền tuyến. Vương Mang nói xong quay người rời đi. Diệp Lưu Vân đưa tiễn Vương Mang sau về tới đám người trước đó, bởi vì không có ra lệnh, những người này vẫn là duy trì đội ngũ trạng thái. Báo cáo đại đội trưởng, phải chăng cần giải tán đội ngũ? Đường Húc xin chỉ thị. Không cần, ta giảng hai câu. Diệp Lưu Vân tiến vào nhân vật thật nhanh, nếu như nói trước đó hắn còn có ngọn nguồn hư lời nói, hiện tại hắn có thể nói là không sợ hãi. Hắn nhị giai thời điểm có thể đem tam giai cao cấp Trần Thanh Sơn đánh không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại, hắn càng không sợ hãi. Cái nào sợ sẽ là bát giai hắn cũng dám tách ra vật cổ tay, gan lớn chết nó gan nhỏ chết đói. Đường Húc lập tức đứng ở bên cạnh. Liêu Hoa cùng Tư Đồ Thu Diệp cũng không hề rời đi, bọn hắn nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Lưu Vân. Rất hiếu kỳ Diệp Lưu Vân sẽ làm sao đứng thẳng địa vị của mình. Vị này chính là ngay cả tổng quán chủ đều đánh giá qua thanh niên tài tuấn. Diệp Lưu Vân đi vào đội ngũ phía trước là hướng về phía đám người vi không người. Ta là Diệp Lưu Vân, các vị hẳn là đối tên của ta đều không xa lạ gì, tiếp xuống trong khoảng thời gian này tất cả mọi người muốn cùng một chỗ vượt qua, ta là quân nhân, chư vị cũng là quân nhân. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, hoàn thành nhiệm vụ, mọi người ra phong tiến tước, kết thúc không thành nhiệm vụ, đều phải chết ở trên chiến trường. Cùng ngươi chiến đấu nhưng so sánh hung thú càng thêm hung hiểm. Đương nhiên, ta tin tưởng ở đây chư vị huynh đệ có người sẽ cảm thấy ta tới làm người đại đội trưởng này có chút không đủ phân lượng. Nhưng là ta muốn nói cho các vị chính là, lão tử thực chí danh quy. Chương 88. Ai mạnh nhất? Diệp Lưu Vân câu nói này sau khi nói xong, đội ngũ thoáng có chút bạo động. Đây cũng quá cuồng. Mặc dù không có châu đầu ghé hai, nhưng là từ mọi người ánh mắt bên trong không khó coi ra, bọn hắn đối với Diệp Lưu Vân hảo cảm tại biến mất. Ở độ tuổi này có thể có loại này thành tựu, hắn là thiên tài không tệ. Nhưng là dù sao hiện tại thực lực của hắn còn chưa tới đạt cái kia phân thượng. Như thế cũng thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Bên cạnh Liễu Hoa cùng Tư Đồ Thu Diệp liếc nhau, nhìn nhau không nói gì. Không hổ là Vương Mang đệ tử, loại này phương thức nói chuyện đơn giản chính là không có sai biệt. Lúc trước Vương Mang đi cực hạn võ quán huấn luyện thú hệ võ giả thời điểm, cùng hiện tại Diệp Lưu Vân điệu bộ này cùng ngữ khí 10 phần tương tự. Bất quá, bọn hắn ngược lại rất là hiếu kỳ Diệp Lưu Vân dạng này kết thúc như thế nào. Dù sao hắn nhưng không có Vương Mang như vậy lệnh tổng quán chủ đều vì thế mà choáng váng thực lực. Toàn bộ đại hạ mọi người đều biết bọn hắn tổng quán chủ là đệ nhất nhân, trừ cái đó ra cũng không có người nói tự mình là thứ hai thứ ba loại lời này. Dù sao đại hạ từ xưa đến nay đều là tôn trọng thứ nhất. Thứ hai là cái thứ đồ gì không trọng yếu. nhưng là hai người bọn họ biết, Vương Mang thực lực đại hạ đủ để sắp xếp đi vào 5 vị trí đầu. Bọn hắn rất hiếu kỳ, vị này để Vương Mang coi trọng quan môn đệ tử đến tuột cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Diệp Lưu Vân nhìn thấy cái kia từng đạo giống như lợi kiếm ánh mắt mặt lộ vẻ ý cười, chính là muốn cái hiệu quả này. Mọi người liên hệ đi thẳng về thẳng, không có những loan loan đó quấn quấn, nói nhiều như vậy có không có không có dùng. Năm đấm lớn mới là đạo lý. Diệp Lưu Vân ngoắc ngón tay, Đường Húc, đến, tra cho ta một chút, người ở chỗ này bên trong, ai mạnh nhất? Đường Húc khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó vội vàng nói, báo cáo đại đội trưởng, đến trước mắt trong đội nhóm, đến từ bộ thống soái cảnh vệ liên đại đội phó Trương Quốc Đống là đơn binh mạnh nhất, thiên lực hệ lục giai cao cấp võ giả, thuộc tính viêm đồng tâm đẳng cấp A. Những người này tin tức đều trong lòng hắn cho nên nói hầu như không cần cân nhắc. Diệp Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó phất phất tay, Trương Quốc Đống ra khỏi hàng. Rõ. Trước phiến trái thuộc cái thứ 5 nam tử đi ra. Thân thể của hắn cùng Diệp Lưu Vân là tương tự cao lớn uy mãnh. Trong lúc vô hình kim chi cương mạnh cũng là nồng nặc nhất. Báo cáo đại đội trưởng, Trương Quốc Đống hướng ngài đưa tin, xin chỉ thị. Chắc hẳn các vị đều tại hiếu kỳ ta Diệp Lưu Vân vì cái gì có thể thành vị cấp trên của các ngươi. Cái kia hôm nay ta biểu hiện ra. Tốt để các ngươi biết, bởi vì cái gì? Diệp Lưu Vân đem áo khoác của mình cởi ném ở bên cạnh trên mặt đất, sau đó vén tay áo lên. Đại đội trưởng. Đường Húc do dự một chút mở miệng nói. Hắn biết bây giờ Diệp Lưu Vân đã đạt đến ngũ giai, nhưng là dù sao đối phương thế nhưng là cao hắn tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Diệp Lưu Vân nếu bị thua cũng không tốt nhìn. Thi hành mệnh lệnh. Diệp Lưu Vân phun ra bốn chữ, Đường Húc liền không lên tiếng nữa. Hắn ngăn cản cũng được, việc này cho dù là Vương Mang biết cũng sẽ không trách chính mình. Cùng lúc đó, Trương Quốc Đống ngược lại là có chút lưu loát đem áo khoác của mình cởi. Đại đội trưởng, ta là cần đem thực lực áp chế đến nhị giai. Bọn hắn những người này còn không biết Diệp Lưu Vân đột phá tin tức. A, không cần. Ngươi liền toàn lực phát huy. Ta đã đột phá ngũ giai. Diệp Lưu Vân nói xong, rất nhiều người đều là kinh ngạc nhìn xem Diệp Lưu Vân. Ngũ giai, đem đột phá nói như thế chi hời hợt. Liên tiếp đột phá tam giai, đây cũng quá khoa trương. Trương Quốc Đống cũng là không nghĩ tới Diệp Lưu Vân sẽ nói như vậy. Diệp Lưu Vân dọn xong tư thế ngoắc ngón tay, sớm nói rõ ràng, ngươi nếu là không có xuất toàn lực, ta nhất định sẽ đưa ngươi đưa về nguyên bộ đội. Toàn lực ứng phó vô luận thắng thua, cũng sẽ không có chuyện gì hậu báo phục loại hình. Chớ vì cho ta mặt mũi mà cố ý thua cho ta, nếu là như thế rất thế nhưng là trên người người quân trang. Vâng, phục tùng mệnh lệnh. Trương Quốc Đống thoại âm rơi xuống, đột nhiên trên hai tay ống tay áo bạo liệt, vút lên hỏa diệm ám kim sắc hai tay hiện lộ ra. Đường Húc gầm thầm im lặng, hắn thật đúng là toàn lực a. Vừa lên đến chính là át chủ bài. Cái này tiểu tử thật đúng là thực sự. Diệp Lưu Vân nhìn thấy cái này mặt mày mang cười. Giá hỏa này không tệ, là mình thích loại hình. Tất cả mọi người ở đây con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sân hai người. Đại đội trưởng, đắc tội. Trương Quốc Đống chuẩn bị xong về sau dẫn đầu phát khởi công kích, những nơi đi qua mặt đất nhao nhao bước ra từng đạo khe hở, trong nháy mắt đi vào Diệp Lưu Vân bên cạnh, ngay sau đó cánh tay phải cơ bắp buộc gazo, ám kim sắc cánh tay trong nháy mắt bành trướng một vòng, hỏa diễm tùy theo trên cánh tay bay tán loạn. Đại lực kim cương quyền. Trương Quốc Đống hét lớn một tiếng, một quyền đập tới, không khí bị nện tạo thành một cái chân không quyền. Cái này không cần phải nói, mọi người cũng nhìn ra được, Trương Quốc Đống là không có một chút nhượng. Đến từ cảnh vệ liên người đối với vị này đại đội phó kia là hết sức rõ ràng. Hắn căn bản không hiểu cái gì gọi là nể tình loại hình. Xưa nay có mặt đen vô thường xưng hảo. Diệp Lưu Vân đối mặt một quyền này, đùi phải triệt thoái phía sau một bước, theo thân thể đồng đường, lợi dụng quán tính một quyền nên đón tiếp lấy. Liệt địa quyền tại nắm đấm của hắn phía trên tạo thành một đạo thổ hoàng sắc vòng sáng. Đường Húc đã toàn bộ tinh thần đề phòng, một khi Diệp Lưu Vân xuất hiện nguy hiểm hắn liền tiến lên. Trương Quốc Đống dị năng xưa nay lấy cương mãnh lấy sừng, lại thêm cấp A võ kỹ đại lực kim cương quyền gia trì, liền xem như hắn cũng không dám chính diện đánh kháng. Diệp Lưu Vân cuối cùng còn quá trẻ. Tại tất cả mọi người chú ý, hai cái không chênh lệch nhiều nắm đấm đụng vào nhau. Một cơn lốc từ hai người nắm đấm va chạm trung tâm xung kích tứ tán, chung quanh nhà kho đều run rẩy theo một cái chớp mắt. Mặt đất càng là lấy hai người làm trung tâm tạo thành một nửa kính vượt qua 50 mét cùng loại mạng nhện với dạng. Đường Húc trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Không chỉ là hắn, còn có những người vây xem kia bảy. Diệp Lưu Vân thế mà ngạnh sinh sinh cùng đối phương cứng đối cứng một quyền mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này, lực lượng cũng tệ, dị năng cũng là rất quỷ dị, bất quá, còn chưa đủ. Diệp Lưu Vân nhìn xem từ trên cánh tay mình phi tốc thiêu đốt hỏa diễm, đột nhiên khởi động vũ trang trạng thái. Lần này vũ trang trạng thái cùng trước đó cũng khác nhau, vẹn vẹn chính là làn da xuất hiện cứng lại, phía sau lưng vây lưng cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là Diệp Lưu Vân rõ ràng cảm giác được hiện tại lực phòng ngự của mình có thể cùng trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như nói trước đó làn da là tấm ván gỗ lời nói, vậy bây giờ chính là thép tấm, chất đề cao hóa. Vì trạng thái này, Diệp Lưu Vân càng có thể rõ ràng cảm giác được trong đầu của mình loại kia điên cuồng cảm giác. Hắn nhìn xem còn tại ngây người Trương Quốc Đống xoay xoay người một cái đá ngang lắc tại đối phương trên cánh tay. Siêu. Trương Quốc Đống hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đập bay ngoài trăm thước, trung điệp bắn vào một tòa khố phòng ở trong. Diệp Lưu Vân cảm thụ được mình bây giờ lực lượng trong cơ thể, lộ ra say mê thần sắc. Đại lực kim cương đao. Không đến một giây, một đạo vượt qua 50 mét lóe ra đỏ kim sắc đại đao chống giống mà hiện đối Diệp Lưu Vân hung hăng chặt xuống dưới. Ông. Cái kia nên theo gió mà đến đỏ kim sắc đại đao trùng điệp chém vào Diệp Lưu Vân trên bờ vai phát ra một đạo lưỡi mát chi mình. Diệp Lưu Vân hai chân trực tiếp hãm nhập trong lòng đất. Phá cho ta. Diệp Lưu Vân hai tay giao nhau trực tiếp đem cái kia đỏ kim sắc đại đao trực tiếp đục gãy. Cái này tàn bạo một màn để ở đây rất nhiều người đều là hít sâu một hơi. Thật mạnh mẽ. Diệp Lưu Vân nhảy lên một cái phá không rơi xuống đất, giơ tay lên dùng sức vung lên, sau lưng huyết sắc trường đao phá không mà tới. So với vừa rồi Trương Quốc Đống đại lực kim cương đao hoàn toàn quăng 18 con phố. Cái kia ánh đao màu đỏ có 200 mét chi cự. Trương Quốc Đống ngươi cũng tiếp ta một đao. Diệp Lưu Vân thoại âm rơi xuống. Bên cạnh quan chiến Liêu Hoa cùng Tư Đồ Thu Diệp nhịn không được lắc một cái. Bọn hắn thế nào từ cái đồ chơi này phía trên cảm nhận được một kia. Chương 89. Cựu gia thực lực chân chính cương khí kim màu đỏ ngòm nhuộm đỏ bầu trời. Đường Húc đội vàng mệnh lệnh chung quanh quân nhân lập tức lui lại, phân phó xong tất về sau, hắn nhìn xem bọn trên không trung Diệp Lưu Vân trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Một chiêu này với hắn mà nói tiếp xuống đều không thoải mái. Đây quả thật là một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Loại này ngũ giai thực lực tuyệt đối không phải dựa vào đan dược hoặc là tài nguyên cứng rắn tích tụ ra tới. Thân ở công kích trung tâm phong bạo Trương Quốc Đống hai tay quét ngang, dị năng viêm đồng tầm cấp tốc từ trong cơ thể hắn điên cuồng thoát ra. Một cái hình tròn vòng phòng hộ dần dần ngưng hình. Bất động như chuông. Diệp Lưu Vân nhìn thấy đối phương phòng ngự võ kỹ ngưng tụ lúc này vung tay lên. Ánh đao màu đỏ ngòm trong nháy mắt rơi xuống. Oanh. Cái kia đỏ kim sắc vòng phòng hộ cơ hồ không có chống cự thời gian bao nhiêu đột nhiên vỡ vụn. Trương Quốc Đống như là diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Diệp Lưu Vân sau khi rơi xuống đất giải trừ vũ trang trạng thái, chân chùi cánh tay nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vũ giai mang tới cường hóa lực lượng để chính hắn đều chấn động theo. Nhưng đây cũng không phải là lá bài tẩy của hắn. Hiện tại hệ thống phía trên hung thú chân thân cái kia một cột đã giải tỏa. Hắn có thể có được thuần túy gỗ tiểu lạ hình thái. Ngã trên mặt đất Trương Quốc Đống một cái lý ngư đã đứng từ mặt đất lật lên, đối Diệp Lưu Vân không mình hành lễ. Đa tạ đại đội trưởng Lưu Tỉnh. Đều là người một nhà không nói hai nhà lời nói, luận bàn mà thôi. Chư vị, ta sở dĩ biểu hiện ra vũ lực cũng không phải là muốn khoe khoang ta rất mạnh, mà là muốn nói cho các vị, đi theo ta đi cũng không phải đi làm phá hôi. Nếu quả như thật có việc, ta tất nhiên sẽ xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Đồng sinh cộng tử. Chư vị cùng nỗ lực. Tiếng nói của hắn rơi xuống, ở đây 5000 người cùng kêu lên đáp lại. Đồng sinh cộng tử. Đường Húc cũng là theo chân hô to. Bản thân hắn đối với Diệp Lưu Vân cũng không có cái gì dị thường cảm xúc, nhưng là thân vì lãnh đạo của bọn hắn, Diệp Lưu Vân có thể có thực lực như vậy đương nhiên kia là tốt hơn. Dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy ra lệnh người là một cái không bằng mình người. Ngay tại chỗ giải tán, tự do hoạt động. Diệp Lưu Vân khoát tay áo theo sau đó xoay người nhìn xem Liễu Hoa cùng Tư Đồ Thu Diệp mỉm cười. Để hai vị tiền bối chê cười. Đại đội trưởng khách khí. Đại đội trưởng Thiên Phú chắc tuyệt, chúng ta bội phục không thôi, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Ánh mắt của hai người bên trong cũng là nhiều một tia dị dạng cảm xúc. Bọn hắn biết, Diệp Lưu Vân đây không phải đem hết toàn lực chiến đấu, như là đối phương bật hết hỏa lực, trong lúc nhất thời, hai người cũng không dám nói vững vàng có thể cầm xuống Diệp Lưu Vân. Hai vị tiền bối mời nghỉ ngơi một ngày, ngày mai khi xuất phát ta phái người đi liên hệ hai vị. Diệp Lưu Vân nói xong nhìn về phía Đường Húc. Đường Húc ngươi đi theo ta một chuyến. Hắn hiện tại đối với Tây Bộ tiền tuyến vẫn là không hiểu ra sao, vẫn là phải hỏi một chút Đường Húc, hắn nên biết không ít. Diệp Lưu Vân cùng Đường Võ rời đi về sau, hỗn loạn âm thanh âm vang lên. Ta thích cái mẹ, Trương đại đội trưởng vừa rồi ngươi là toàn lực không? Trương Quốc Đống nghe vậy nhướng mày, ngươi là đang chất vấn ta? Không phải không phải, ta chính là kinh ngạc đại đội trưởng vũ lực, không đến 20 tuổi a. Ta cho là mình đã coi là thiên tài, không nghĩ tới cùng đại đội trưởng so ra cái này 30 năm đều sống đến chó trên thân. Ai nói không phải đâu? Đám người ngươi một lời ta một câu, dù sao vấn đề này quá mức vượt qua bọn hắn nhận biết. Vũ giai coi như xong, còn có thể cho lục giai Trương Quốc Đống đánh cơ hồ không có có lực hoàn thủ gì. Trạng thái bình thường. Trương Quốc Đống cũng là thở dài. Nếu như đại đội trưởng toàn lực xuất kích nói ta đoán chừng không tiếp nổi 10 chiêu. Mặc dù cái này hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật chính là như thế. Diệp Lưu Vân vừa rồi biểu hiện quá dễ dàng, hoàn toàn không phải toàn lực ứng phó dáng vẻ. Lời vừa nói ra càng là một mảnh xôn xao. Mọi người nhìn bóng lưng kia càng phát cung kính. Phòng làm việc tạm thời ở trong. Diệp Lưu Vân ngồi tại chủ vị nhìn trước mắt Đường Húc hỏi, ngươi cùng Đường lão là quan hệ như thế nào? A. Đường Võ hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Lưu Vân sẽ cái thứ nhất hỏi vấn đề này, thì phản ứng sau do dự một chút nói, thân thích. Đại đội trưởng ta không phải hắn phái tới giám thị. Không quan trọng. Ngươi lời này dùng cũng không thích hợp, đây không phải giám thị mà là nhanh chóng liên lạc, nói một chút chính sự. Tây bộ tiền tuyến tư liệu ngươi có sao? Lấy tới ta xem một chút. Diệp Lưu Vân khoát tay áo. Hắn có thể không có cái gì độc tài tâm tư, cho nên đối với Đường Quốc Thịnh đem thân thích của hắn an bài đến nơi đây, không có bất kỳ cái gì bất mãn. Ngược lại rất là cảm khái. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải cái gì chuyện tốt, người ta dám để thân thích của mình trên chiến trường. Cái này không vừa vặn thể hiện người ta ý chí. Làm những cái tiền đề này là Đường Húc không nhúng tay vào chính mình sự tình. Bằng không, đó chính là một loại khác thuyết pháp. Đại đội trưởng, ta đã sớm chuẩn bị xong cho ngài. Đường Húc từ trong ngực lấy ra một cái cỡ nhỏ tầm phẳng đưa tới. Trong này là Tây Bộ tiền tuyến nhân lực phân bố còn có tình huống cụ thể. Diệp Lưu Vân ngưng lông mày nhìn sang. Đường Húc nghiệp vụ năng lực cũng thực không tồi. Tấm phẳng phía trên giới thiệu cựu gia chỉnh thể lực lượng phân bố. Không nhìn thật không biết. Tây Bộ tiền tuyến tăng thêm phòng chiến đấu cùng dự bị chiến đấu cùng nhân viên hậu cần tổng cộng vượt qua hơn 800000 người toàn bộ đều tại cựu gia ngũ tử nắm giữ ở trong. Mà lại trên tư liệu biểu hiện Tây Bộ tiền tuyến không có bất kỳ cái gì bộ thống xoáy người. Cựu gia đem nó trưởng không chính là bền chắc như thép. Nhìn như vậy qua đi cựu gia nghĩ lập nghiệp cũng thì chẳng có gì lạ. Một cái gia tộc nắm giữ lấy đại hạ gần 2/10 lực lượng vũ trang. Cái này dù ai ai không được nhịp tim hai lần. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Diệp Lưu Vân sờ lấy mặt khẽ lắc đầu. Người ta đều phát triển đến trình độ này, mới nghĩ đến động thủ, cũng không biết bọn hắn thế nào nghĩ. Đường Húc ngậm miệng không nói. Lãnh đạo có chút có thể tiếp, có chút không thể tiếp. Diệp Lưu Vân cũng không đợi hắn hồi phục tiếp tục xem tiếp. Cầu gia lão đại, Cửu Thiên Tranh, cửu giai sơ cấp cường giả. Tây bộ tiền tuyến phòng lực lượng một nửa đều tại hắn trưởng khống ở trong, một nửa kia tại Cửu Thiên đỉnh trong tay, người quen cũ. Hai người nắm trong tay tiền tuyến thông thường bộ đội. Diệp Lưu Vân đi qua tiền tuyến. Các đại tiền tuyến đều có thông thường bộ đội, chính là bình thường trú đóng ở tiền tuyến, nhưng là khoảng cách tiền tuyến chỗ không xa còn có dự bị quân. Những này là đụng phải đặc biệt lớn thú triều về sau mới có thể khởi động. Mà dự bị quân tại cầu lão tam nhà ta lão tứ trong tay. Lão Ngũ thì là phụ trách quản lý hậu cần, nhưng là hậu cần cũng không phải bền chắc như thép, bọn hắn đều có các người trộn lẫn hòa vào nhau. Trên tư liệu vô cùng kỹ càng đem cựu gia nội bộ tình huống cũng là điều tra ra được. Tóm lại tới nói chính là những huynh đệ này cũng tại đấu, nhưng là bọn hắn không đốc, một khi có ngoại lực nhân tố quấy nhiễu, như vậy bọn hắn ngay lập tức sẽ ngưng tụ thành tâm sát. Thịt nát trong nồi vẫn là nhà mình. T, khó làm a, cái này cựu gia không có cái gì người ngoài biên chế con riêng loại hình. Diệp Lưu Vân xem hết báo cáo sau lắc đầu. Không có chỗ xuống tay. Không thể không bội phục cựu gia lão gia tử bản sự. Hắn là ban sơ Tây bộ tiền tuyến tổng soái một trong, từ hắn bị điều nhiệm bộ thống soái sau, lục tục ngao ngoe cựu gia lực lượng liền bắt đầu thẩm thấu dựa theo trên báo cáo nói, cựu gia lão gia tử chỉ dùng không đến 50 năm liền đem Tây bộ tiền tuyến bỏ vào trong túi. Loại năng lực này cùng thủ đoạn vẫn là phải bội phục. Quá mẹ nó mạnh. Từ đầu tới đuôi Tây bộ tiền tuyến đều chưa từng có cái thứ hai thanh âm. Đây tuyệt đối thống trị lực, đáng sợ. Chương 90. Giáp rối phức tạp thế lực quan hệ đại đội trưởng, ngươi là muốn đỡ cầm một cái khôi lôi để cựu gia nội bộ chó căn chó. Đối ta chính là cái này ý tứ. Dù sao cửu gia người mang một cái họ luôn luôn dễ làm sự tình. Diệp Lưu Vân khẽ gật đầu. Mặc dù Đường Quốc Thịnh đã nói, Diệp Lưu Vân đi chính là làm mồi nhử, nhưng là mình đã đi khẳng định là nhiều ít có thể phát huy chút thực lực vẫn là phải phát huy chút. Đường Húc khẽ lắc đầu. Đại đội trưởng, cái này bộ thống soái đã thử qua, có chút hiệu quả, bất quá tại về sau, cửu gia liền đem ra môn bên ngoài tất cả cửu gia huyết mạch thanh tẩy một lần, một tên cũng không để lại. Chậc chậc chậc, hảo thủ đoạn. Cái kia trên mặt ta một giới là người của chúng ta sao? Vừa mới bắt đầu là, về sau bị cửu gia đồng hóa, nói thật đại đội trưởng, ta đề nghị chúng ta đi liền đợi đến bọn hắn ra tay đi. Ngài nghĩ tới bộ thống soái đều đã thí nghiệm qua, bất luận cái gì hòa hoãn khả năng đều không có, chỉ có thể cứng đối cứng. Bộ thống soái đã trong bóng tối thành lập mới Tây Bắc tiền tuyến đại quân, chỉ cần hắn ra tay với chúng ta, hậu phương liền sẽ có người khởi xướng chiến dịch, mà chúng ta tác dụng chính là mở đầu, sau đó rút lui. Đường Húc nói ra mục đích thực sự. Bộ thống soái bên kia đã chuẩn bị kỹ càng cùng cựu gia huyết chiến một trận, cho dù là tổn thất lại nhiều, cũng muốn ra tay. Cái ưu ác tính này nếu là không diệt trừ, như vậy hậu hoạn vô tận. Đã dạng này chúng ta còn vẽ vời thêm chuyện làm gì? Trực tiếp triệu tập cựu giai võ giả đi vây công cựu gia người không phải rồi? Đem lên tầng toàn bộ thanh không, người phía dưới không phải liền là dê đợi làm thịt? Là giết vẫn là thả đều phù hợp a? Diệp Lưu Vân dựa vào phía sau một chút buông tay hỏi. Lượng như thế lớn một vòng hắn làm không rõ ràng là vì cái gì? Cần gì chứ? Còn được bản thân mang theo cái này 5000 tinh nhuệ tự mình mạo hiểm. Đường Húc cười khổ một tiếng. Đại đội trưởng, như là đơn giản như thế, phía trên đã sớm hạ thủ dựa theo bộ tham mưu thôi diễn kết quả, nếu như là trực tiếp cưỡng ép tiến chiến, như vậy trong nước dư luận lại không sách. Phía ngoài mấy cái quốc gia ở trong đều có người cùng cựu gia có cấu kết, đến lúc đó bọn hắn sẽ liên hợp nổi lên, suy yếu đại hạ thực lực, trừ cái đó ra, cựu gia còn có thể cùng hung thú cấu kết. Không chỉ như vậy, đại hạ ba đại võ người thế lực ở trong Thiên đỉnh Thiên đế tinh thần lực võ giả đệ nhất nhân Tào Tuyên Bình cũng là cựu gia lao ra từ con rể. Cho nên, nếu như không có một cái cớ thích hợp, có thể chiếm cứ lại nghĩa, cưỡng ép khai chiến đại hạ có thể cầm xuống cựu gia cũng là liệu mạng nội thương. Đường Húc nói đều là trên tư liệu không có. Cho Diệp Lưu Vân đều nghe ngây người. Trong này liên lụy nhiều như vậy, còn có cái kia Thiên đỉnh sự tình. Nói đến cái này ba thế lực lớn hắn còn hiểu rõ không nhiều. Cứ hạn võ quán hơi nhiều một ít, cái khác hai cái hoàn toàn chính là trống không. Đường Húc, ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này ba thế lực lớn sự tình. Lòng hiếu kỳ của hắn bị cong lên. Ba thế lực lớn theo thứ tự là từ bây giờ đệ nhất thế giới cường giả tổng quán chủ thành lập, tên của hắn hiếm ai biết, tất cả mọi người gọi hắn tổng quán chủ, thiên lực hệ võ giả, cửu giai cao cấp. Cứ hạn võ quán chủ doanh liền là võ quán, có thủ lao cung cấp các loại thiết bị sử dụng cùng huấn luyện, các tỉnh các thành phố đều có phần quán, mà vị này tổng quán chủ là chúng ta đại hạ quân đội hợp tác đồng bạn. Mặt khác hai cái thiên đình cùng địa phủ đều là không mở cửa bán, thiên đình sáng lập người chính là vừa rồi nâng lên vị kia tinh thần hệ đệ nhất nhân, mà địa phủ sáng lập người là ghen hệ đệ nhất nhân, hình phá thiên. Thiên đình cùng địa phủ đi là tinh anh lộ tuyến, một khi gia nhập ở trong đó hai phe, các loại tài nguyên tu luyện cùng đãi ngộ đều là thẳng tắp tăng lên. Tam giai ở trong đó đều chỉ là vừa bắt đầu, thất giai nhiều như cá giết sang sông. Đại hạ ngũ giai trở lên, cửu giai trở xuống võ giả nếu như nói 10 thành, quân đội cùng chính thức cộng lại chiếm 5 thành, cực hạn võ quán theo 2 tầng, thiên đình cùng địa phủ các một thành, còn lại một thành có xuất ngoại, còn có tản mát ở các nơi tự mình thành lập thế lực. Đường Húc chậm rãi giải thích nói. Diệp Lưu Vân con mắt nhắm lại, tự mình lần này tính là chân chính bước vào đến đại hạ trong nước xoáy. Cái này không riêng gì cửu gia cùng bộ thống xoáy chiến đấu, mà là một trận liên lụy toàn bộ thế giới phong ba a, tự mình trước đó tham dự đều là tiểu đả tiểu náo, căn bản không coi là gì. Bất quá nói đến cũng là có chút khôi hài. Mọi người vẫn là thoải mái thời gian quá dài, đổi lại đại biến vừa lúc bắt đầu. Ai có công phu tại câu tâm đấu giác này, sống sót đều là vấn đề. bất quá đại hạ thực lực hắn một lần nữa thấy được. Năm cái hệ, bốn cái tính công kích dị năng hệ đệ nhất nhân đều tại đại hạ. Cái này, chắc không được đại hạ có thể trở thành đương kim cường đại nhất quốc gia đâu. Là thật tại phương diện tu luyện là có chút thiên phú ở đây là nơi này, nếu là phóng tới tự mình tiếp trước thế giới kia, hầu như không cần khích lệ. Không ngủ không nghỉ có thể người tu luyện đoán chừng nhiều đến căn bản đến cũng hết. Cái kia thiên đình là đứng tại cửu gia bên kia. Diệp Lưu Vân tò mò hỏi. Cũng không phải, Tào Tuyên Bình thái độ rất mơ hồ, đơn giản tới nói chính là vô duyên vô cớ đối cửu gia độc thủ, hắn là khẳng định không thể làm ngồi nhìn mặc kệ. Đường Húc cũng là sờ lên đầu. Ồ, có chút ý tứ. Vậy cái kia cái hình phá thiên đâu? Thái độ của hắn là, hắn lập lờ nước đôi tóm lại liền là ai cũng không thể tội. Đều là người thông minh à, ngươi nói nếu đột nhiên xuất hiện một cái cựu giai cường giả đem cựu gia năm người toàn bộ giết chết. Đột nhiên xuất hiện. Đại đội trưởng, giống ngài sư phụ còn có tổng quán chủ cái kia cấp bậc tồn tại, có chỗ động tĩnh, cơ hồ rất nhanh cựu gia liền biết. Trừ phi có một cái có thể đạt tới giống sư phụ ngươi hoặc là hình phá thiên, Tào Tuyên Bình cái kia cấp võ giả khác đối cựu gia xuất thủ, bằng không mà nói ngài tưởng tượng cơ hồ liền là vô dụng. Diệp Lưu Vân con mắt nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ, cái này không phải là không được a. Chỉ cần hắn nghĩ liền nhất định có biện pháp. Được rồi, những thứ này ta đều hiểu, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Lưu Vân đã sinh ra một cái to gan ý nghĩ, người khác làm không được không phải mình làm không được, giống như có làm đầu. Hắn sờ sờ mặt, người ta cái này hệ đệ nhất nhân đều là tự mình sáng lập thế lực làm lão bản, cũng liền tự mình người sư phụ kia, nhìn tâm địa gian dạo không ít, thực tế cờ một nhóm, cũng không nói thành lập cái gì thú hệ liên minh để cho mình thể nghiệm làm thiếu chủ thời gian. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Báo cáo đại đội trưởng, ngươi muốn người đến đây. Vào đi. Diệp Lưu Vân thoại âm rơi xuống. Diệp Hùng cùng Từ Bắc Thần bị dẫn vào. Hai người các ngươi có chút gan a? Biết ta là muốn đi làm gì không? Liền dám đi theo ta cùng một chỗ. Diệp Lưu Vân đè ép tay cười nói. Đại đội trưởng, ta biết ngươi làm gì, ta nguyện ý đi chung với ngươi, sự tình là ta gây ra. Diệp Hùng nói xong, Diệp Lưu Vân âm thầm lắc đầu. Vị này ca là thật có tự tin thế nào? Hắn nào có bản lãnh lớn như vậy? Từ Bắc Thần ngẩng đầu đỡ ngực nói, báo cáo đại đội trưởng, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi đi tiền tuyến. Được, vậy liền cùng ở bên cạnh ta cho ta làm phó con đi, đến người cho bọn hắn ăn dừng một cái. Diệp Lưu Vân này lại không rảnh cùng bọn hắn trò chuyện cái rắm, hắn chính suy nghĩ tự mình vừa mới suy tư sự tình đâu. Việc này nếu là xong rồi, cái kia cơ hồ có thể cho đại hạ miễn đi một trận họa lớn ngập trời. Chương 91. Nghi ngờ cựu gia đám người tây bộ tiền tuyến. Tổng phòng tác chiến. Một vị gầy còm nam tử ngồi tại chủ vị, sắc mặt thâm trầm, hai mắt tựa như hạ cậy, hàn quang bắn ra bốn phía, hai tay để lên bàn, đầu ngón tay không ngừng mà quen quẩn. Cũng không lâu lắm, lục tục ngo ngoe lại đi tới mấy người, đều không ngoại lệ từ trên mặt của bọn hắn đều có thể nhìn thấy chỗ tương tự. Trong đó cùng Diệp Lưu Vân thấy qua Cựu Thiên đỉnh thình lình xuất hiện. Năm người này chính là danh xưng Tây Bộ Ngũ Hổ Cựu gia năm vị đệ tử đời hai. Sau khi đi vào mấy người đều cùng chủ vị gầy còm nam tử lên tiếng chào. Đại ca. Đợi mấy người tất cả ngồi xuống về sau, thân là đại ca Cựu Thiên tranh trước tiên mở miệng. Đoán chừng các ngươi đều biết bộ thống soái tin tức. Lao Tam Cầu Thiên kình lạnh hừ một tiếng, đã sớm biết, làm cái tiểu mao đầu tới đây làm gì? Buồn nôn chúng ta a. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a. Lao Tứ Cầu Thiên phóng rượi vào ghế thản nhiên nói. Cựu Thiên đỉnh sắc mặt không có cái gì biến động, hắn nhìn xem Cựu Thiên tranh hỏi, đại ca, phụ thân bên kia nói thế nào? Hắn nói xong, mấy người đều là quay đầu đi. Ý của phụ thân là mau chóng đem những người này dựa theo trước đó phương thức xử lý. Cái kia cái tiểu tử là Vương Mang quan môn đệ tử, rất coi trọng, lần này ai có thể cầm xuống đối phương, phụ thân sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Cái kia chuyện này liền bao tại trên người của ta đi. Các vị ca ca đều là người bận rộn, không giống ta tương đối nhàn. Lao Ngũ Cựu Thiên hàng loạt bị nói. Đại ca, phụ thân không nói lần này bộ thống soái là có ý gì? Vô duyên vô cớ đưa Diệp Lưu Vân dẫn người tới, không chỉ là vì buồn nôn chúng ta a? Lao Tứ hơi có nghi ngờ hỏi. Lần này bộ thống soái đến cùng là cái mục đích gì, phụ thân cũng không nghĩ ra, nhưng là có thể kết luận, hiện tại Đường Quốc Thịnh còn không dám cùng chúng ta khai chiến. Nhưng là sự tình ra vô thường tất có yêu, chờ Diệp Lưu Vân tới các ngươi đều cho ta thu liễm một chút, để người phía dưới đừng quá mức phóng túng bị đối phương nắm được án. Còn có Diệp Lưu Vân sự tình ta cũng không muốn nói nhiều, mấy người các ngươi cũng không cần ở chỗ này báo danh, ai có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hắn, tự nhiên là có thể đạt được phụ thân trọng thưởng. Vẫn quy củ cũ, ra tay không có làm sạch sẽ, hậu quả tự mình xử lý. Cửu Thiên tranh nói xong khoát tay áo. Bốn người liếc nhau, đứng dậy trước sau rời đi phòng tác chiến. Cửu Thiên đỉnh ba người trước sau rời đi. Lão Tứ lưu lại. Đại ca, ta nhìn tình huống này sẽ không như thế đơn giản, Đường Quốc Thịnh chiêu này đi ta nhìn không rõ. Đừng nói ngươi, phụ thân cũng không có thấy rõ, chỉ là một cái mao đầu tiểu tử có thể hoàn thành chuyện gì. Tóm lại bất kể như thế nào, ngươi lần này không muốn ra tay, Vương Mang cái người điên kia nếu là biết hắn đổ đệ chết tại nơi này, sợ rằng sẽ trực tiếp liều lĩnh xuống lại, đến lúc đó ai ra tay liền để hắn tìm ai đi. Cựu Thiên tranh dựa vào ghế mặt mũi tràn đầy trêu tức. Đại ca, làm như vậy sẽ không khiến cho phụ thân bất mãn. Dù sao, có cái gì bất mãn? Ta đều đã ở độ tuổi này, còn nữa nói, đây là mệnh lệnh của phụ thân. Hắn muốn giết Diệp Lưu Vân. Cùng chúng ta có quan hệ gì, lão nhị không phải từ trước đến nay duy phụ thân là từ sao? Lại thêm hắn đứa con trai kia sự tình. Đây vốn chính là cái mông của hắn không có lau sạch sẽ. Cùng lúc đó, một cái khác văn phòng ở trong. Cựu Thiên đỉnh ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn làm việc. Hắn làm không rõ ràng bộ thống soái bên kia rốt cuộc là ý gì, Diệp Lưu Vân mang theo 5000 người tới đến tụt cùng là đi một vòng phơi bày một ít bộ thống soái quyền uy vẫn là phải thật lâu dài chú đóng ở nơi này. Nghĩ tới đây, Cửu Thiên đỉnh nhẹ nhẹ lau trán, gió thổi báo dông báo sắp đến a. Về phần ra tay với Diệp Lưu Vân, hắn còn phải suy nghĩ suy nghĩ, Vương Mang Chi danh mọi người đều biết, tên kia đi lên, tự mình che không được. Trước chờ nhìn xem tình huống. Giống như Cửu Thiên đỉnh tâm tư còn có Lao Tam, bọn hắn đều chuẩn bị trước chờ Diệp Lưu Vân tới nhìn nhìn đối phương là cái tình huống như thế nào lại suy nghĩ làm sao động thủ. Đều là nghĩ đã được lợi ích lại không đi tổn thất. Chỉ có Lao Ngũ, hắn trở lại hậu cần tổng thất làm bên trong lập tức tìm tới tự mình trợ thủ đắc lực, Tây bộ tiền tuyến bộ hậu cần phó bộ trưởng, Ba Huyền Tín. Từ sau cần bảo vệ xử lý mặt trọn 50 cái hào thủ, trong khoảng thời gian này chuẩn bị sẵn sàng. Minh Bạch, Ngũ gia, chúng ta có phải hay không muốn ra tay với Diệp Lưu Vân? Ba Huyền Tín định nọt cười một tiếng, sau đó thấp giọng hỏi. Cửu Thiên Hằng nhướng mày, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lão Bao nói nhiều. Vâng vâng vâng, ta lắm mồm, ta đây không phải nhìn xem hạ thủ là ai, ta nghe nói cái kia Diệp Lưu Vân huyền vô cùng. Huyền rất. Ngươi tìm người liền cho ta từ thất giai đi lên tìm, ta cũng không tin, hắn còn có thể có bao nhiêu tà. Minh Bạch Vũ gia, ta đi an bài, ngài yên tâm, việc này khẳng định làm thật xinh đẹp. Lão Bao, chuyện này ngươi hẳn phải biết, nếu là truyền ra ngoài. Vũ gia yên tâm, nếu là có vấn đề gì đều là trách nhiệm của ta. Không tệ, xuống dưới an bài đi, trong khoảng thời gian này vấn luyện bên trên, ta nhất định phải làm cho phụ thân ta nhìn xem, so với bốn người bọn họ, ta cũng không chênh lệch. Ba Huyền Tín rời đi thời điểm hai đầu lông mày hiện lên một tia ưu sầu, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lưu Vân nhậm chức Tây bộ tiền tuyến đốc tra đại đội trưởng sự tình cũng sớm đã truyền ra, đương nhiên, muốn từ bọn hắn miệng bên trong nghe được cái gì lời hữu ích gần như không có khả năng. Nguyên bản tới nói, Tây bộ tiền tuyến từng cái chức cấp đều là cho bọn hắn những thứ này cựu gia môn nhân dự lưu. Hiện tại Diệp Lưu Vân như thế không hàng tới không thể nghi ngờ là trong lúc vô hình đắc tội nguyên bản chỗ có khả năng tiếp vào vị trí này người. Nội bộ bọn họ tranh đấu, vô luận tranh không tranh bên trên, nhưng là cái kia tối thiểu cũng có tranh cái này khâu đi. Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn không có xông về phía trước, cuối cùng để một cái mao đầu tiểu tử được. Diệp Lưu Vân mặc dù còn chưa tới, đã có không ít người ghi hận bên trên hắn, cái khác tầng dưới chốt binh sĩ còn tốt. Bọn hắn nhiều nhất nói cách khác nói Diệp Lưu Vân bối cảnh tốt, nhả dánh một chút, bởi vì nguyên bản vị trí này cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Tây bộ tiền tuyến bên này đã là thần hồn nát thần tính, đại đội trưởng trở lên cán bộ đều hiểu tiếp xuống lại có một trận báo táp đột kích. Kết quả cuối cùng phải cùng trước đó, Cửu gia nắm vững thắng lợi, Diệp Lưu Vân đại bại mà về. Dù sao lúc trước tới mạnh hơn Diệp Lưu Vân người còn nhiều, cuối cùng còn không phải tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Theo bọn hắn những thứ này bên trong tầng dưới cán bộ đến xem, Diệp Lưu Vân đây là bộ thống soái đưa tới soát tư lịch tới. Qua không được bao lâu liền bị điều đi. Tóm lại, Diệp Lưu Vân người mặc dù không tới, nhưng là thanh danh đã truyền tới, mọi người bất luận là ghi hận vẫn là hiếu kỳ hoặc là có cái gì đặc thù mục đích, đều đã bắt đầu chờ đợi ngày mai. Theo thường lệ, đốc tra đại đội trưởng đến nhận chức, tây bộ tiền tuyến tất cả tướng cấp tướng lĩnh toàn bộ đều chiếm được trận. 4 vị cầu tổng soái, 1 vị cầu tổng bộ trưởng. Các loại ngày mai nhìn xem mọi người thái độ liền biết đây là có chuyện gì. Chương 92. Trình diện hôm sau. Căn cứ quân sự. Trước kia tất cả mọi người đã xếp hàng chuẩn bị vào chỗ. Diệp Lưu Vân đi lúc đi ra, phi hạm đều đã chờ lệnh tùy thời chuẩn bị lên hạm. Diệp Hùng cùng Từ Bắc Thần hai người cùng sau lưng Diệp Lưu Vân. Diệp Lưu Vân cùng Liễu Hoa hai người bắt chuyện qua liền phân phó Đường Húc bắt đầu lên hạm. Hắn ngồi chính là chỉ huy hạm. Leo lên đi về sau, Diệp Lưu Vân mới nhớ tới, giống như quân đội còn thiếu tự mình một chiếc hành động hạm đâu. Các loại từ Tây bộ tiền tuyến sau khi trở về, hắn đến tìm Từ Phong hỏi một chút. Cái đồ chơi này mặc kệ hiện tại tự mình có cần hay không không thể không cấp đi. Theo phi hạm cất cánh, Diệp Lưu Vân đánh giá ở đây mấy người, trong lòng âm thầm có suy tư. Liêu Hoa hai người là cảm xúc tương đối bừng lòng, cái thứ nhất là bởi vì bọn họ thực lực, bắt giai cường giả, đã đủ để tại đại hạ khinh thường một phương, lại một cái chính là thân phận của bọn hắn. Cực hạn võ quán bốn chữ này bất luận ở đâu đều là chữ nặng, bởi vì điều này đại biểu lấy vị kia thế giới đệ nhất nhân. Phản quan Đường Húc cùng Diệp Hùng còn có Từ Bắc Thần liền không có như vậy bừng lòng, từng cái sắc mặt căng cứng, một bộ đi liền không chuẩn bị còn sống trở về dáng vẻ. Ta nói các vị, mặc dù chúng ta chuyến này hạch tâm mục đích là dẫn cựu gia độc thủ, nhưng là bên ngoài dù sao cũng là tiền nhiệm, các ngươi từng cái mặt này sắc, để người ta nên đón người của chúng ta nhìn thấy, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Đường Húc bị gọi đến tên Đường Húc lập tức đứng dậy, thông chi tất cả mọi người, đợi chút nữa cho ta hạ hạm thời điểm người người đều phải mang tiêu dung, bằng không ta liền quân pháp trách phạt. Đường Húc nghe được mệnh lệnh này lập tức gật đầu đáp ứng. Trong lòng đối với Diệp Lưu Vân vẫn là bội phục, dù sao hành động nguy hiểm hệ số lớn nhất chính là Diệp Lưu Vân. Người ta cái này tâm lý tố chất đối so với bọn hắn thế nhưng là mạnh một mảng lớn. Diệp Hùng cùng Từ Bắc Thần liếc nhau mạnh gạt ra một cái tiêu dung. Hiện tại Diệp Lưu Vân không phải bạn học của bọn hắn, mà là trưởng quan của bọn hắn, cũng không thể tùy tiện nói đùa. Diệp Lưu Vân nhìn xem cái kia ba tấm hoàn toàn là dáng chống đỡ tiêu dung khẽ lắc đầu. Nằm như vậy buồn bực làm gì? Vui vẻ một điểm không tốt sao? Bất quá hắn cũng không nói cái gì, dù sao cười thế là được thôi, cũng không phải tuyệt mỹ, còn không phải cười để mắt. Gần 3 giờ sau, phi hạm đi tới Tây bộ tiền tuyến trên không. Đường Húc cũng sớm đã toàn bộ tinh thần để phòng đánh giá không trùng, sợ có cái gì đột nhiên đánh tới công kích. Diệp Lưu Vân ngược lại là ổn thỏa điếu ngư đài. Nếu là cựu gia dám trực tiếp đối tự nấu lấy, vậy thì tương đương với là trực tiếp tuyên chiến. Tự mình đến còn có ý nghĩa gì? Cùng Diệp Lưu Vân dự đoán, gió êm sóng lặng. Sắp hạ xuống thời điểm Diệp Lưu Vân nhìn xem phía dưới đen nghịt đám người, mặt lộ vẻ tiêu dung. Hắn còn cho là mình đến đoán chừng không ai nên đón đâu, như thế xem xét, tình huống này vẫn được, có thể tiếp nhận. Theo từng chiếc phi hạm hạ xuống, 5000 người hội tụ vào một chỗ cả đội. Cái này tinh nhuệ trình độ để ở đây rất nhiều người cũng nhịn không được nhíu mày, cái này đốc tra đại đội tuyệt đối là tinh anh cấp bậc. Đây cũng không phải là chuyện tốt a, cuối cùng Diệp Lưu Vân mang theo mấy người từ bên trong đi ra. Hắn vừa ra tới trong mấy mắt, mấy cái tây bộ tiền tuyến người phụ trách đều xông tới. Hoan nên Diệp đại đội trưởng nhậm chức, chúng ta là mong mọi cùng trông mong rốt cục đem ngài cho trông. Ngươi tốt, ngươi là tây bộ tiền tuyến Phương tổng đẹp trai a. Ồ, Diệp đại đội trưởng biết tên của ta. Phương Thành lớn nao nao. Đương nhiên biết, Phương tổng đẹp trai có thể nói là tây bộ tiền tuyến nguyên lão một trong, cơ công chí vị a. Diệp Lưu Vân cười rạng rỡ duỗi tay cầm qua đi. Không dám không dám, Diệp đại đội trưởng quá khen, lần này bởi vì tiền tuyến thú triều có việc, cầu tổng soái nhóm thật sự là chuyện không ra tay, cho nên phái ta tới đón tiếp ngài. Phương Thành lớn nói tiếu dung tràn đầy, nhưng nhìn quá khứ là một mắt giả. Không sao, mấy vị lãnh đạo bận bịu có thể lý giải, dù sao cũng không thể liền ở chỗ này chờ ta không phải. Phương tổng đẹp trai hẳn là cũng bất nhàn, như vậy đi, ngài phái người mang ta đi đốc tra đại đội đóng quân điểm là được rồi. Mặc dù lần này ta là thống soái bộ phái tới, nhưng là ta lần đầu tiên nhiệm, rất nhiều chuyện còn không hiểu. Tràn đầy quen thuộc chắc chắn sẽ không ảnh hưởng các vị. Diệp Lưu Vân cùng ở đây tây bộ tiền tuyến cấp 2 chỉ huy viên phất phất tay, mặt mày hớn hở, không có một tia tính công kích. Phương Thành lớn ngoài miệng phụ họa cười, nhưng trong lòng thì nghi hoặc vô cùng. Nói như vậy đốc tra đại đội trưởng đến nhận chức, tây bộ tiền tuyến lãnh đạo đều muốn đến, đây cơ hồ là không hướng trên mặt bàn bày ăn ý dựa theo bọn hắn điều tra Diệp Lưu Vân, sau khi đến nổi trận lôi đỉnh đều là phi thường khả năng xuất hiện. Này làm sao? Bất quá hắn cũng không phải người ngu, không sẽ chủ động gây nên chuyện này, hắn không run rẩy càng tốt hơn. Phương Thành lớn mang theo đám người tiến vào đốc tra đại đội đóng quân khu vực, điều kiện các phương diện coi như có thể. Dù sao mọi người sẽ không ở trên đây động tay chân. Đơn giản hàn huyên vài câu, Phương Thành lớn liền mang theo tây bộ tiền tuyến những người lãnh đạo nhau nhau rời đi. Diệp Lưu Vân một đường đem bọn hắn đưa ra đến bên ngoài. Trở lại trụ sở về sau, Đường Húc, Diệp Hùng cùng Từ Bắc Thần ba người đã từ bên trong này lục ra được một đống lớn máy nghe trộm. Thủ đoạn cấp quá thấp. Diệp Lưu Vân nhìn trước mắt một đống máy móc nhàn nhạt một tiếng. Quá phận đại đội trưởng, cứu ra người một cái cũng không tới, thậm chí ngay cả cái nghi thức hoan nghênh đều không có. Đường Húc lạnh hừ một tiếng. Tận mắt thấy hắn mới cảm nhận được cựu gia uy thế, Phương Thành lớn cựu giai sơ cấp võ giả, vừa rồi đi gọi là một cái nhanh, tựa như muộn một chút liền sẽ xảy ra chuyện giống như. Được rồi, chúng ta cũng không phải đến du lịch, mọi người bản thân khoảng cách cựu nhân cũng liền chênh lệch một bước. Không cho ngươi đến cái thành không nên đón liền đã đủ thật tốt. Đại đội trưởng tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi mang lấy bọn hắn làm từng bước, đi theo chức trách vận chuyển lại, nhưng là vận chuyển về vận chuyển, những chuyện khác cái gì cũng không cần làm. Có người vi quy cũng không cần quản, các ngươi coi như một cái vật trang trí đồng dạng. Đường Húc nghe vậy sững sờ. Đại đội trưởng, cái này chẳng phải là để bọn hắn rất thư thái? Dạng này ta sợ không đạt được mục đích a. Chuyện này nghe ta, có chuyện gì ta đi gánh chịu, cứ như vậy. Rõ. Đường Húc lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây không phải cùng Đường Quốc Thịnh an bài nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt sao? Được rồi, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, ăn ngon uống ngon, ngày mai bắt đầu Đường Húc ngươi tạm thay đại đội trưởng vị trí. Ta ra ngoài làm ít chuyện, trong lúc đó có việc chính ngươi quyết định không được liền cho ta biết. A. Diệp Lưu Vân thoại âm rơi xuống. Ba người đều là tề tề sức sở. Đại đội trưởng, ngươi muốn đi đâu? Nơi này quá nguy hiểm, ngài tuyệt đối không thể lạc đàn. Đại sư minh của ta ở chỗ này, các ngươi không cần lo lắng, thi hành mệnh lệnh là được rồi. Diệp Lưu Vân khoát tay áo sau đó nói, ta mệt mỏi, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi thôi. Hắn có thể không lại ở chỗ này sóng tốn thời gian cùng cựu gia mấy người kia lục đục với nhau, hắn mục đích là phương xa hung thú khu vực. Không sai. Diệp Lưu Vân từ cùng Đường Võ trò chuyện xong sau liền không có ý định dựa theo Đường Quốc Thịnh mệnh lệnh chấp hành, như thế tổn thất quá lớn. Hắn chuẩn bị đi hung thú khu vực đi một chuyến, không nhiều, liền một tháng, buông ra cánh tay làm. Một tháng sau, chờ hắn trở về. Cựu gia mấy cái kia có một cái tính một cái, hắn từng bước đi giải quyết. Giết sạch không liền không có chuyện gì sao? Đơn giản như vậy cái vấn đề, không cần phức tạp như vậy giải quyết. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chương 93. Diệp Lưu Vân biến mất. Đối với Diệp Lưu Vân quyết định, Đường Húc bọn hắn là không làm rõ ràng được ý gì, nhưng là thân là đại đội trưởng hắn đều đã nói. Vậy bọn hắn chỉ có thể phục tùng. Ban đêm trở lại gian phòng của mình, Đường Húc đem chuyện này hồi báo cho bộ thống soái. Bên kia các lão đầu đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Mang. Vương tướng quân, tiểu Diệp đây là tình huống như thế nào, ta thấy thế nào không rõ. Đúng vậy a, đây không phải cùng chúng ta mục đích đi ngược lại sao? Đường Quốc Thịnh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các vị lãnh đạo, như là đã đem chuyện này giao cho hắn, liền nhìn hắn như thế nào làm việc đi. Ta đối với hắn là phi thường tin tưởng. Vương Mang sở lấy đầu cũng là không đến 46, nhưng là Diệp Lưu Vân khẳng định có mục đích của mình. Được, vậy liền nói với Đường Húc một tiếng, để hắn đừng chuyện gì đều báo cáo, Diệp Lưu Vân mệnh lệnh hắn toàn lực chấp hành. Đường Quốc Thịnh quát lớn một tiếng. Bọn hắn đều nói xong chuyện gì đều giao cho Diệp Lưu Vân chính mình. Cái này Đường Húc. Chịu đống nhiên mắng Đường Húc cũng học thông minh, hắn cái gì cũng không báo cáo. Dù sao Diệp Lưu Vân thế nào nói hắn liền làm sao xử lý. Tỉnh khoảng chừng đều chịu nói. Sáng sớm hôm sau, Đường Húc an bài xong công tác về sau liền đến Diệp Lưu Vân trụ sở. Mới vừa đi tới nơi này hắn liền thấy sự tại cửa ra vào Diệp Hùng cùng Từ Bắc Thần hai người. Các ngươi làm sao không đi vào? Đường Húc tò mò hỏi. Đường đội phó, đại đội trưởng giống như không có ở đây. Diệp Hùng sắc mặt quái dị nói, cái gì đồ chơi? Không có ở đây. Đường Húc sắc mặt khẽ giật mình, hai chúng ta đến gõ nửa thiên môn không ai mở. Từ Bác Thần cũng là sắc mặt quái dị, tới ngày đầu tiên người liền biến mất không thấy. Đường đội phó, có thể hay không? Diệp Hùng ánh mắt bên trong hiện lên vẻ bối rối, không có khả năng. Lúc này mới ngày đầu tiên, bọn hắn cựu ra làm sao dám? Lại nói hôm qua đại đội trưởng không phải đã nói muốn rời khỏi một đoạn thời gian sao? Đoán chừng đại đội trưởng đã đi. Đường Võ khoát tay dứt khoát nói, cựu ra liền xem như muốn giết Diệp Lưu Vân cũng không có khả năng tại đối phương đến nhận chức ngày đầu tiên liền cả việc này. Hai người các ngươi bình thường làm việc, ai cũng không cần loạn chuyển chờ đại đội trưởng sự tình làm xong tự nhiên mà vậy liền sẽ trở về. Đường Húc khoát tay áo, hắn dàn xếp xong hai người liền trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Hắn cũng không có ý định đem chuyện này nói cho bộ thông soái, dù sao bọn hắn nói hết thể dựa theo Diệp Lưu Vân mệnh lệnh tới. Vậy mình coi như tốt cái này thanh nhàn thay mặt đại đội trưởng. Công việc này đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, chính là ở chỗ này ngồi là được. Cùng lúc đó, Trung Quy làm chiến thất. Cựu gia năm người tổ đều ngồi tại phòng họp, báo cáo các vị tổng soái, cái này, Diệp Lưu Vân mất tích. Phương Thành lớn tiếng nói rơi xuống, trong lúc đó Cựu Thiên Tranh đứng dậy. La Ngũ, ngươi độc thủ. Những người khác cũng là nhao nhao đứng dậy kinh ngạc nhìn xem cuối cùng Cựu Thiên Hằng. Bọn hắn hôm nay vốn là muốn nghe xem Diệp Lưu Vân trạng thái gì, hôm nay đốc tra đại đội đã bắt đầu chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Nhưng là đối phương cũng không có giống bọn hắn trong dự đoán như thế, bốn phía gây chuyện, ngược lại là một bộ cưỡi ngựa xem hoa. Cái này rất khác biệt bình thường, cho nên mấy người chuẩn bị nghiên cứu một chút đây rốt cuộc là đường gì số. Khó đạo thống đẹp trai bộ như vậy tốn công tốn sức chính là vì ở chỗ này cho Diệp Lưu Vân mạ vàng. Nếu là như vậy Cựu Thiên Tranh đều đã chuẩn bị cùng lao ra từ báo cáo. Dứt khoát không xử lý Diệp Lưu Vân được rồi, dù sao cái đồ chơi này chính là độ cái kim, cũng không cần thiết ở chỗ này giết chết hắn. Vẽ vời thêm chuyện không phải. Kết quả ai nghĩ đến thật sớm thần liền đến như thế một cái bạo kích. Biến mất. Bị bốn người ánh mắt nhìn chăm chú Cựu Thiên Hằng không hiểu ra sao. Không có khả năng a hắn là để Bao Huyền Tín tìm người, nhưng là không có hạ mệnh lệnh á chẳng lẽ bọn nhóc con này độc thủ. Cầu Thiên Tin trên mặt bối rối lập tức để ở đây mấy người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Nhất là Cựu Thiên Tranh, hắn lần đầu cảm thấy mình cái này ngũ đệ tàn nhẫn như vậy. Nói động thủ liền động thủ. Cựu Thiên Hằng liên hệ với Bao Huyền Tín sau lúc này chính là một trận mắng to. Ai bảo ngươi tự mình động thủ? Không có ta mệnh lệnh ngươi. Bên đầu điện thoại kia Bao Huyền Tín càng là hai mắt một ngộng. Không phải, bộ trưởng, ta không có động thủ a, người của chúng ta bây giờ còn đang trong khi huấn luyện. Không có mệnh lệnh của ngươi ta nào dám động thủ a. Bao Huyền Tín gọi là một cái bị quất. Trong quân đội không có thượng cấp mệnh lệnh tự mình động thủ thế nhưng là đại tội, huống chi là chuyện trọng yếu như vậy. Hắn nào dám làm cái này chủ, đây không phải đùa giỡn hay sao? Ngươi xác định chúng ta người đều tại? Cựu Thiên Hằng lặp đi lặp lại xác nhận nói. Đều tại a lãnh đạo, mà lại bọn hắn cũng không biết muốn đối ai động thủ. Ta đã biết, xem trọng người của chúng ta, không có ta mệnh lệnh không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Cựu Thiên Hằng sau khi cúp điện thoại đến giữa bên trong. Không phải ta người đại ca. Thật. Cựu Thiên Đỉnh một mặt không tin. Hắn cảm thấy Cựu Thiên Hằng đang gạt người, nói không chính xác đã đi phụ thân nơi đó tranh công đi. Thật không phải, nếu là giết hắn ta đã sớm đi liên hệ phụ thân rồi, huống chi lúc này mới ngày đầu tiên, nếu là ta động thủ giết hắn, chuyện kia ảnh hưởng không được. Cựu Thiên Hằng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi đều cho hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kinh tâm động phách. Không phải lão ngũ người, này sẽ là ai đây? Điều tra sao? Xác định đối phương là hư không tiêu thất. Giám sát cái gì đều điều tra. Có hay không xuyên tạc qua ghi chép? Cựu Thiên Tranh sau khi ngồi xuống ngưng âm thanh hỏi. Xác định, không có xuyên tạc qua ký ức, Diệp Lưu Vân chính là đột nhiên biến mất. Phương Thành lớn xác thực nói. Hắn âm thầm có thể nhìn chằm chằm vào đâu. Cái kia Đường Húc nói thế nào? Còn có người của Cực Hạn Võ Quán. Nghe Cựu Thiên Đỉnh lời nói, Phương Thành lớn khẽ lắc đầu. Bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên không dám áp quá gần, bên trong máy nghe trộm đều bị tìm ra tới. Cái kia Đường Húc biết, nhưng là vì ổn định cũng không nói ra ngoài. Làm sao lại như thế kỳ quặc? Cựu Thiên Tranh nhịn không được phun ra một câu. Đây cũng quá quá không thể tưởng tượng. Đã Đường Húc không có lộ ra, chúng ta cũng không cần lộ ra, để các ngươi riêng phần mình người kiểm tra một chút. Cái kia Diệp Lưu Vân có lẽ không phải biến mất, mà là tiềm phục tại ngươi ta bên cạnh, tìm kiếm chứng cứ gì. Từ hôm nay bắt đầu bất kỳ người nào đừng đi tìm Diệp Lưu Vân, cũng không cần đi đốc tra đại đội trụ sở. Riêng phần mình kiểm tra bên người nhân vật khả nghi. Minh Bạch đại ca. Bốn người nhao nhao đứng dậy. Lão đại nói có chút ít khả năng, có lẽ Diệp Lưu Vân là chủ động che giấu, muốn trộm tra ra chút gì tới. Cái mông của bọn hắn đều không sạch sẽ, từng cái vội vàng về tới địa bàn của mình. Diệp Lưu Vân biến mất có thể nói cho Tây Bộ tiền tuyến nhấc lên một trận phong ba. Thật tình không biết, giờ phút này bọn hắn đều tại hiếu kỳ Diệp Lưu Vân đã rời đi Tây Bộ tiền tuyến, đi hướng hung thú khu vực. Tây Bộ tiền tuyến bên ngoài hung thú khu vực là mênh mông vô bờ hoang dã, Tây Bắc hoang mạc. Diệp Lưu Vân thân ảnh giống như một đạo báo săn đi xuyên qua trong đó. Hắn từ hôm qua liền đã len lén rời đi Tây Bộ tiền tuyến, ai cũng chưa hề nói. Diệp Lưu Vân không nói, bọn hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, tự mình cũng liền có thể yên lặng săn giết hung thú. Nếu để cho bọn hắn phương thức liên lạc, tự mình tất nhiên sẽ thu được bài rối. Cho nên không bằng tự mình đoạn mất đường lui. Thật vui vẻ đắm chìm trong hung thú trong hải dương. Một đường mà đến, hắn đã giết không ít nhất giai cùng bất nhập lưu hung thú. Những thứ này tiểu tạp là mễ, Diệp Lưu Vân căn bản không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại muốn tìm chính là loại kia hung thú hội tụ địa. Có đại hung chi vật cái chủng loại kia. Chương 94. Hung thú chân thân, Gô Tiệu La lại xuất hiện thế. Sa mạc thổ tổ kiến huyện. Diệp Lưu Vân vừa mới xuyên qua một mảnh bình nguyên liền thấy xa xa trên sa mạc che kín đen nghịt con kiến. Loại này con kiến cũng không phải thường gặp được cái chủng loại kia hình thể, một con liền có thể so với cỡ nhỏ sủng vật mèo. Loại này sa mạc thổ kiến mặc dù là nhất giai hung thú, nhưng là số lượng quá nhiều, một tụ lại đó chính là đến hàng vạn mà tính. Có thể xưng con người thực sự ác mộng tồn tại. Con kiến cái này sinh vật bản thân liền là một cái tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, huống chi là biến thành hung thú. Khởi đầu tốt đẹp a. Diệp Lưu Vân cười quái dị một tiếng, vừa ra cửa liền đụng phải loại đồ chơi này, tự mình há có thể không vui. Hắn nhảy lên một cái thân thể trên không trung biến mất, ngay sau đó bầu trời một trận hắc ám, một đạo thân thể vượt qua 100 mét cự hình hung thú xuất hiện. Giống. Nương theo lấy trùng thiên gầm rú thanh âm, một đạo màu lam quang diễm hướng phía sa mạc thổ bảy kiến quét ngang qua, loại kia tịnh hóa tốc độ cực nhanh. Cái này đột nhiên xuất hiện cự thú chính là Diệp Lưu Vân mở ra hung thú chân thân. Gô Tiểu Lạ. Diệp Lưu Vân con ngươi giờ phút này đã hoàn toàn khác biệt, độ cao này không khí quả nhiên là 10 phần với mát. Còn có cái này thị giác, tựa như là đang chơi máy mô phỏng đồng dạng. Cầm thú điểm thêm 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 thêm. Bởi vì số lượng quá nhiều hệ thống căn bản thông báo không đến, Diệp Lưu Vân có thể nhìn thấy chính là này chuỗi số lượng đang nhanh chóng nhảy vọt. 500, 1500, 5500, 12000 năm. Hóa thành gỗ tiểu là trạng thái Diệp Lưu Vân lập tức hét lớn một tiếng, loại cảm giác này chính là hắn muốn. Thoải mái. Sa mạc thổ bầy kiến hoạch tâm kiến chúa không kịp chạy trốn trực tiếp bị cái kia quang diễm thôn phệ. 5 phút không đến. Số lượng khổng lồ sa mạc thổ tổ kiến huyệt tiêu tán không còn, mà Diệp Lưu Vân thu hoạch gần 10 vạn cầm thú điểm. Đây tuyệt đối là đối với Diệp Lưu Vân tốt nhất kích thích. Vâng. To lớn dấu chân giẫm tại mặt đất, sa mạc sụp đổ. Giống. Ngay tại Diệp Lưu Vân tìm kiếm tự mình mục tiêu kế tiếp lúc, nơi xa một đạo tràn ngập uy áp tiếng giống vang lên. Diệp Lưu Vân mắt nhân trong nháy mắt dựng thẳng lên, sau đó điên cuồng hướng cái chỗ kia chạy tới. Cái kia có cái đại gia hỏa. Hắn đã thấy nơi xa không khí nóng bỏng. Diệp Lưu Vân đi vào phát ra gào thét địa phương xem xét, hai mắt tỏa ánh sáng. Huyết diễm đàn sư tử. Cái này có thể đã coi như là hung thú ở trong trung đẳng cấp khác bảy hung thú thể, có thể điều khiển hỏa diễm sư hình hung thú. Nơi này công mẫu cộng lại cũng có cái 3-500 con, cái quần thể này cất bước đều là nhị giai, mà vừa rồi cái kia phát ra tiếng giống chính là bọn hắn sư vương. Lục giai hung thú hỏa diễm sư vương. Đối phương thân thể cũng là vô cùng khổng lồ, bốn chân đứng thẳng đạt đến 50 mét, lông bẩm phía trên bám vào lấy ngọn lửa màu đỏ ngọn. Nhưng khi nó nhìn thấy đứng thẳng hành tẩu vượt qua 100 mét Diệp Lưu Vân về sau, to lớn ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Chủ yếu là nó không biết trước mắt cái này hung thú, nhìn khí tức cũng chính là ngũ giai nhiều, nhưng là làm sao lại như thế? Lớn. Ngay tại Diệp Lưu Vân chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên trong đầu chuyển đến một trận tin tức. Ngươi là cái gì đệ cương? Lệ thuộc vị kia thú hoàng. Có biết hay không ngươi đã phạm vào thú pháp, vô cớ tùy ý đổ sát đồng loại. Diệp Lưu Vân ánh mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi, đây là con kia hỏa diễm sư hoàng tại nói chuyện với mình. Ta tích cái mẹ, thật sự là mở con mắt. Ngươi biết nói chuyện, ngươi không phải cũng sẽ sao? Diệp Lưu Vân lắc đầu, cái này quá cùng dã. Hắn lập tức hỏi ngược lại, các ngươi về cái nào thú hoàng quản? Ngươi đây cũng không biết, nơi này chính là Thiên Mãng Long Hoàng địa bàn, không phải ta nói ngươi đến cùng là cái gì đệ cương? Ngươi bây giờ đã trái với quy củ có biết hay không? Đi với ta gặp thú hoàng để bệ hạ định đoạt. Ồ, vậy ta khả năng không đi được. Diệp Lưu Vân khẽ lắc đầu. Có ý tứ gì? Bởi vì ta là người. Thoại âm rơi xuống, Diệp Lưu Vân lập tức há mồm phun ra nuốt vào ra nguyên tử thổ tức, chớp mắt đánh vào trên người của đối phương. Bành! Huyết Diễm Sư Vương lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất phía bên phải trên mặt bị nguyên tử thổ tức đốt cháy đen. Giết hắn cho ta! Huyết Diễm Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vô ý thức không để ý đến Diệp Lưu Vân. Sau lưng đàn sư tử nhao nhao gầm thét xuống tới. Diệp Lưu Vân nhấc chân đạp xuống. Chỉ những thứ này thân cao không đến 20-30 mét đồ chơi nhỏ với hắn mà nói hoàn toàn không tạo thành tổn thương. Một cước nhấc lên to lớn bao cát. Tùy theo mấy chục cái huyết diễm sư trực tiếp bị giẫm thành một đoàn huyết vụ, tiếng kêu rên đều không có phát ra. Cái khác huyết diễm sư thừa cơ hội này nhao nhao nhảy lên một cái mở ra huyết bùn đại khẩu cắn. Diệp Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phát ra quần quần bạch khí, thân thể to lớn tùy theo đông đưa, cái đuôi nhấc lên một đạo kình phong đem sông tới huyết diễm sư nhao nhao quét ngã. Thừa dịp cái này khe hở, Huyết Diễm Sư Vương xoay người mà lên, nhìn xem tự mình tộc đàn bị tàn sát, lúc này hai mắt lóe ra hung quang. Cái này đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa thật sự là quá mức quái dị, ấn đạo lý tới nói, hình thể đều là cùng thực lực móc nối. Thế nhưng là đối phương thân hình như này chi lớn, nhưng là thực lực lại so với mình còn thấp. Nhưng là bây giờ nhìn sang sức chiến đấu lại rất mạnh. Bất quá bây giờ nó cũng không đoái hoài tới hỏi thăm, mở ra huyết buồn đại cầu, một cỗ cực nóng năng lượng từ trong miệng hắn hội tụ sau đó phun ra nuốt vào mà ra. Từng cái huyết sắc hỏa cầu từ trong miệng phun ra. Rầm rầm rầm. Từng viên hỏa cầu nện ở Diệp Lưu Vân trên thân. Huyết Diễm Sư Vương ánh mắt bên trong tiếu dung dần dần ngưng kết. Đối phương thế mà chỉ là run rẩy, cái này sao có thể? Trong miệng nó huyết diễm nhiệt độ có thể đem nhân loại dòng lũ sắt thép hòa tan, tại trên người của đối phương thế mà ngay cả cái ấn ký đều không hề lưu lại. Hỏa diễm dị năng, cái này xem như đụng trên đầu tường. Công kích của nó mặc dù không có đối Diệp Lưu Vân tạo thành tổn thương, nhưng lại đưa tới phẫn nộ của hắn. Một bàn tay đem một con nhào về phía tự mình Huyết Diễm Sư đập thành huyết vụ về sau, Diệp Lưu Vân hét lớn một tiếng hướng phía Huyết Diễm Sư Vương cùng sông mà đi. Vượt qua 100 mét thân thể dẫn tới mặt đất lắc lư. Huyết Diễm Sư Vương chân sau dùng sức đạp một cái, đồng dạng liền xông ra ngoài. Mặc dù trước mắt hung thú cực kỳ quái dị, có thể nó mới là ở vào chuỗi thức ăn thượng tầng, lại nói đẳng cấp của mình cao hơn hắn. Diệp Lưu Vân vươn tay chảo chờ đúng thời cơ, một móng vuốt hô tại huyết diễm sư vương trên đầu. Chính lăng không mà lên, nó trực tiếp bị đập nghiêng đầu một cái, đây là hung thú ở giữa chiến đấu, trực tiếp nhất nhục thể va chạm. Một bàn tay đem nó đập ngã trên mặt đất, ngạnh sinh sinh kết thúc đối phương thế công, ngay sau đó Diệp Lưu Vân không để ý cái khác huyết diễm sư gai ngứa ngứa giống như hỏa diễm công kích. Túi đầu dùng móng vuốt đem huyết diễm sư vương miệng cưỡng ép đẩy ra, ngẩng đầu hội tụ nguyên tử thổ tức đối miệng của hắn phát tiết trống không. Yếu ớt cái cổ không đến một phút liền bị nguyên tử thổ tức hòa tan, Diệp Lưu Vân mang theo huyết diễm sư vương đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Đây mới là hắn truy tìm phương thức công kích, quá sung sướng. Một kích mất mạng về sau, chung quanh huyết diễm sư nhao nhao do dự không tiến, vừa rồi một trận này bọn chúng đã chết hơn 500. Lại thêm vua của bọn chúng cũng đã chết, e ngại bản năng khu xử bọn chúng muốn mau chóng rời đi nơi này. Thế nhưng là Diệp Lưu Vân có thể làm cho bọn chúng rời đi sao? Cái này đều là sáng loáng cầm thú điểm a. Chém giết lục giai huyết diễm sư vương, thu hoạch được cầm thú điểm Diệp Lưu Vân con người phong đại. Nhiều như vậy. Chương 95. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Một con sư vương cho cầm thú điểm thế mà vượt qua 5 vạn. Cái số này thế nhưng là đơn đa. Một con 5 vạn, 10 con 50 vạn, 100 con. Diệp Lưu Vân ánh mắt lập tức tràn ngập tham lam. Hung thú các bà bảo. Diệp Lưu Vân lấy phong quyển tàn vân chi thế đem mặt khác huyết diễm sư xử lý sạch sẽ, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếng giống sông phá vân tiêu lôi cuốn lấy sát khí vang vọng toàn bộ bầu trời, nhưng là rất đáng tiếc không có hung thú đáp lại. Diệp Lưu Vân dùng móng vuốt móc móc cằm của mình. Đoán chừng cái này một mảnh đều là huyết diễm sư vương lãnh địa, tự mình đến lại hướng đi xa vừa đi, tiếp tục thâm nhập sâu. Nhìn xem có hay không thất giai hung thú. Hiện tại hung thú khu vực đối với Diệp Lưu Vân tới nói chính là mỏ vàng, loé ánh sáng mỏ vàng. Định ra mục tiêu về sau, Diệp Lưu Vân liền tiếp tục xâm nhập, trên đường đi đi ngang qua không còn thành quy mô đàn thú. Nếu không phải là số lượng quá ít, nếu không phải là thực lực quá thấp, Diệp Lưu Vân chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Trong lúc đó thấy được không ít đã từng nhân loại khu vực, bây giờ đã là cỏ dại rậm rạp phô thiên cái địa cây cối cùng cao ốc kết hợp với nhau. Ngược lại là có chút khác cảm giác. Hung thú chiếm cứ địa vực đạt đến toàn bộ Lam Tinh 80%, cho nên khu vực phân chia đều là đặc biệt lớn. Trừ phi gặp phải như lần trước như vậy thú triều mới có thể lập tức nhìn thấy đến trăm vạn mà tính bảy hung thú thể. Nửa tháng sau, Diệp Lưu Vân bên này là càng ngày càng hưng phấn, đã xâm nhập đến tây bắc chỗ sâu, mỗi ngày đắm chìm trong giết chóc hoái hoạt ở trong. Cầm thú điểm trị số cũng đang điên cuồng tăng lên. Nhưng là tây bắc tiền tuyến cùng bộ thống soái đều đã điên rồi. Đường Húc ngồi tại đốc tra đại đội văn phòng sắc mặt phiền muộn. Trước mấy ngày Vương Mang liên lạc không được Diệp Lưu Vân, liên hệ đến hắn, Đường Húc tự nhiên là nói thẳng ra. Kết quả bị tới một trận đổ ập xuống giáo huấn. Đường Húc cái này đoán a rõ ràng là Đường Quốc Thịnh chính miệng nói với mình, nhất định phải nghe Diệp Lưu Vân mệnh lệnh, không cần báo cáo. Kết quả tự mình chiếu vào làm. Hiện tại bộ thống soái bên kia đã bắt đầu phái người đến tây bắc tiền tuyến tìm kiếm Diệp Lưu Vân. Cùng lúc đó, Cửu gia người cũng nhận được cầu lão gia tử mệnh lệnh, hỏi thăm có phải là bọn hắn hay không đem Diệp Lưu Vân xử lý. Cửu gia năm người một cái so một cái ngộng, hiện tại chính là thuộc về Diệp Lưu Vân sống không thấy người, chết không thấy xác một cái trạng thái. Đối bọn hắn tới nói ảnh hưởng không phải rất lớn, Diệp Lưu Vân chết sống cùng bọn hắn cũng không quan hệ, chết càng tốt hơn. Huống chi tất cả mọi người có thể xác định không phải mình ra tay. Bộ thống soái, Đường Quốc Thịnh ngồi tại chủ vị, hai bên đều là quân đội lãnh đạo cao cấp. Mọi người chủ đề của ngày hôm nay chính là một cái, đó chính là thẩm tra Diệp Lưu Vân đi đâu. Vì thế, Vương Mang từ cực hạn võ quán tìm tới một vị cựu giai tinh thần hệ võ giả, để hắn đi tây bộ tiền tuyến tố nguyên Diệp Lưu Vân hành tung. Cũng chỉ có loại này cấp bậc tồn tại mới có thể cảm nhận được một chút xíu dấu vết để lại. Bọn hắn hiện tại cũng đang chờ tin tức. Vương Mang lo lắng nhất. Bất quá cũng may có thể xác định là Diệp Lưu Vân là tự mình biến mất, không phải có người bắt hắn đi. Thế nhưng là Diệp Lưu Vân có thể đi nơi nào đâu? Dựa theo Đường Húc nói, Diệp Lưu Vân là có ý tưởng gì mới rời khỏi? Chẳng lẽ là đi hung thú khu vực? Đường tổng, Vương tướng quân, có tin tức. Phụ trách thông tin vị kia thượng tá nói đem giả lập ném bình phong mở ra. Đám người phía trước lập tức ra hình tượng. Một vị tóc dài mặt mũi ông lão xuất hiện. Lâm quán chủ tình huống thế nào? Vương Mang lập tức mở miệng dò hỏi. Đường tổng, Vương tướng quân, các vị lãnh đạo, căn cứ ta tố nguyên có thể cảm nhận được Diệp đại đội trưởng là đi hung thú khu vực. Không có những người khác liền chính hắn, là hắn chủ động đi. Nghe được đối phương, Vương Mang trực tiếp đứng dậy. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là đi. Vậy cái này tình huống chỉ có thể nói là tốt cũng không tốt. Tốt là bởi vì có thể xác định đối phương không phải bị người mang đi, nhưng là không tốt là cái này tiểu vương bắt đạn chạy tới hung thú khu vực, tình huống này càng thêm nguy hiểm à? Lập tức phái người tìm kiếm một chút, thông qua ám tuyến liên lạc một chút mật thằng nhóm. Đường Quốc Thịnh lập tức hạ lệnh. Diệp đại đội trưởng vô duyên vô cớ đi hung thú khu vực làm gì? Có nhân nhẫn không ở nghi ngờ hỏi. Dựa theo phó quan của hắn nói, hẳn là hắn tìm được một loại nào đó tăng thực lực lên phương thức. Vương Mang thở dài nói, lại đề thăng còn có thể tăng lên tới cái tình trạng gì? Đây không phải hồi nháo. Hiện tại tình huống này chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực đi tìm Diệp Lưu Vân, Vương Mang, vừa vặn thừa cơ hội này người có thể đi lội tây bắc tiền tuyến. Chấp hành thứ hai bộ phương án, đối cựu gia xuất thủ sự tình chỉ có thể trễ nhất đến cuối tháng, đến lúc đó vô luận tìm không tìm được. Chúng ta đều chỉ có thể động thủ trước, đến lúc đó chờ bắt lại tây bắc tiền tuyến, sẽ chậm chậm tìm kiếm. Diệp Lưu Vân đứa bé này chúng ta mọi người đều biết, đối phương cũng coi là có chủ kiến, hắn làm như vậy khẳng định có ý nghĩ của mình. Đường Quốc Thịnh đến cùng cũng là tổng đà tay, Diệp Lưu Vân cố nhiên trọng yếu, nhưng là hiện tại đối cựu gia sự tình mới trọng yếu nhất. Bất luận kẻ nào cũng không thể ảnh hưởng. Vương Mang mặc dù lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là cũng biết rõ, hiện tại đây mới là chính sự, bất quá tại vừa rồi hắn đã cho mình đại đệ tử gửi tin tức. để hắn xâm nhập hung thú khu vực. Diệp Lưu Vân cái kia tiểu tử tà dị vô cùng, sẽ không có chuyện gì đi. Tây Bắc tiền tuyến nội bộ, bộ thống soái công bố Diệp Lưu Vân mất tích tin tức, đồng thời sư phụ của hắn Vương Mang Không Cố quân lệnh tự mình đi Tây Bắc tiền tuyến tìm kiếm Diệp Lưu Vân. Đối với cái này, bộ thống soái phát ra nghiêm khắc chất vấn. Tây bộ tiền tuyến, Cửu gia Ngũ Tử cùng Cửu gia lão gia tử báo cáo chuyện này. Vương Mang đến các ngươi cũng không cần phản ứng hắn, dù sao người không phải chúng ta làm, theo hắn làm sao tìm được? Phụ thân, này lại không phải là bộ thống soái âm mưu. Cửu Thiên Đình theo thói quen hỏi. Không phải, hôm nay Vương Mang cái kia tiểu tử tại bộ thống soái đại xảo một trận, kém chút đều muốn đập bỏ. Diệp Lưu Vân với hắn mà nói thế nhưng là truyền thừa của mình, khẩn trương là bình thường. Nếu là có thể mượn nhờ chuyện này để Vương Mang cùng bộ thống soái phân tâm, đó chính là đại hảo sự. Ta nói cho các ngươi biết, Vương Mang đi, các ngươi không chỉ có không thể thêm phiền, còn muốn tận khả năng đi trợ giúp hắn. Cửu gia lão gia tử dặn dò. Vương Mang thực lực cùng năng lực hắn đều là nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá tên kia là cái lăng đầu thành, vẫn luôn đối đường quốc thịnh nghe lời giam giáp. Nhưng là hiện tại tốt. Minh Bạch phụ thân, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, bất quá chỉ là cái này Diệp Lưu Vân có thể mất tích đi đâu đây. Cửu Thiên tranh trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn ở đâu không trọng yếu, nếu như các ngươi ai tìm được nhất định phải trước tiên đem hắn giết chết. A, không phải là đem hắn bảo vệ đưa cho Vương Mang. Cửu Thiên hằng nghi ngờ hỏi. Cái này bất tài là lôi kéo chi đạo. Ngươi biết cái gì? Diệp Lưu Vân vĩnh viễn không xuất hiện, như vậy Vương Mang liền sẽ có một tia hy vọng, mà chúng ta liền có thể mượn nhờ cái này một tia hy vọng, để Vương Mang triệt để trở thành trong tay chúng ta quân cờ. Hú hồ, Diệp Lưu Vân căn này cái đinh, một khi đâm đi xuống cái kia Vương Mang liền sẽ vĩnh viễn cùng bộ thống soái có ngăn cách. Dù sao ban đầu là Đường Quốc Thịnh để Diệp Lưu Vân tới, muốn cho Vương Mang cái ngon ngọt không nghĩ tới biến khéo thành vụ. Thật sự là buồn cười. Cầu lao ra tử phát ra cười lạnh một tiếng. Đường Quốc Thịnh hiện tại tựa như một cái rổ kẹ trong mắt hắn. Đừng nhìn cầu lão gia tử cùng Vương Mang có thủ, nhưng là trong lòng đối với như thế một cái đao nhọn thế nhưng là rất hâm mộ. Nếu như có thể đem vị này kéo đến bên cạnh bọn họ, cái kia quá khứ sự tình có thể bỏ qua không tính. Chương 96. Hai thú thành nhỏ thành phố Vương Mang đến Tây Bộ tiền tuyến về sau nhận lấy cựu gia trịnh trọng tiếp đãi, cái kia quy mô cùng đãi nộ có thể so với cầu lão gia tử. Nhưng là Vương Mang lại là một điểm mặt mũi không cho, sau khi tới liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Diệp Lưu Vân. Cựu gia người không chỉ có không có cảm thấy vô lễ, ngược lại cho rằng cái này cùng cựu gia lão gia tử nói đồng đạo. Vương Mang đối với hắn cái này đệ tử thật đúng là rất coi trọng. Cửu Thiên tranh tại vào lúc ban đêm liền mang theo tự mình mấy cái đệ đệ bái phòng Vương Mang, đồng thời đưa ra bọn hắn sẽ vận dụng toàn bộ Tây Bắc tiền tuyến lực lượng trợ giúp hắn tìm kiếm Diệp Lưu Vân. Mà Vương Mang cũng là phi thường phối hợp biểu hiện ra bọn hắn muốn cái chủng loại kia thái độ. Thật tình không biết, đã có từng nhánh quân đội tại dần dần tiếp cận Tây Bộ tiền tuyến. Hung thú khu vực, một đạo bóng người màu hoàng kim nhanh chóng lấp lóe tại bên mông vô bờ hoang dã ở trong. A, ánh mắt của hắn bị xa xa một đạo to lớn thi thể hấp dẫn, nhẹ nhàng nhảy lên bay đến giữa không trung. Một màn này nếu để cho ngoại giới người nhìn thấy tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, lăng không mà lên, bay lên không mà bay, đây chính là bát giai cường giả tiêu chuẩn thấp nhất. Huyết Diễm Sư Vương thi thể, chẳng lẽ là tiểu sư đệ làm? Cái kia đạo nhân ảnh sờ lên đầu nghi hoặc vô cùng, đem tình huống nơi này chụp ảnh ghi chép về sau, đang không mà lên tiếp tục hướng về chỗ sâu phi tốc lao đi. Diệp Lưu Vân nửa tháng này đã đi tới chân chính hung thú hạch tâm địa vực, hắn đã tán đi chân thân của mình trạng thái, bởi vì trước mắt địa phương toàn bộ đều là người. Lúc trước hắn liền nghe Từ Phong nói qua, hung thú hạch tâm địa vực có người tồn tại, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy phồn hoa. Cùng đất liền thành thị cơ hồ không có khác biệt, nếu như cứng rắn nói có nói đó chính là nơi này phụ trách cảnh giới toàn bộ đều là vượt qua lục giai hung thú. Liên Huyết Diễm Sư Vương cái kia cấp bậc, hắn đã tại vừa rồi lúc tiến vào thấy được 7-8 cái. Mà giống như vậy thành thị, nghe nói có vài chục tòa. Tình huống này cùng kiến thức Diệp Lưu Vân cũng không dám tiếp tục giống trước đó như thế chứ cùng, nếu là thật đụng tới một vị kẻ khó chơi tự mình dễ dàng đưa tại cái này. Thông qua nửa tháng này rất chóc, Diệp Lưu Vân đã đem Vương Mang cho hắn ba quyển võ kỹ toàn bộ đề cao đến mắt cấp, không chỉ như vậy, thực lực của hắn cũng tới đến thất giai. Đặt vào nhiều như vậy cầm thú điểm hắn thế nào có thể không tâm động đâu. Lúc trước nghĩ đến dựa vào chính mình đột phá ý nghĩ cũng theo đó tan thành mây khói, có tiền ai không muốn bị hứng á, rất nhiều quyết định đều là bởi vì trong túi không phồng. Nhưng là loại này thăng cấp chỗ hao phí cầm thú điểm cũng là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Diệp Lưu Vân bởi vì tài nguyên tu luyện nguyên nhân thăng cấp quá nhanh, cho nên hắn nhìn xem hiện tại thăng một cái nhỏ cấp đều phải hơn bạn cầm thú điểm. Lúc ấy thế nhưng là một chút cũng không tiếp thu được. Cuối cùng trải qua một phen tâm lý đấu tranh, bỏ ra 30 vạn cầm thú điểm từ ngũ giai đột phá đến thất giai sơ cấp. Chờ hắn trở lại Tây Bộ tiền tuyến thời điểm đoán chừng có thể làm cho Vương Mang giật nảy cả mình. Ngẫm lại tự mình sư phụ cái kia mặt hắn liền kích động a kinh cái này lão tiểu tử một chút. Trải qua hắn trong khoảng thời gian này dò xét, cái này cái gọi là hung thú liên hợp tài nguyên địa bất quá là chân chính hung thú lãnh địa trước tròi canh. Lúc trước Huyết Diễm Sư Vương nói tới cái kia thú hoàng còn tại chỗ càng sâu. Có thể Diệp Lưu Vân đã không định tiếp tục hướng phía trước. Nơi này chính là hắn sau cùng một trạm, từ nơi này vơ vét một chuyến, sau đó về Tây Bộ tiền tuyến, một mặt là bởi vì lo lắng Vương Mang bọn hắn, dù sao hắn đã ra hơn nửa tháng. Một phương diện khác chính là thâm nhập hơn nữa đi vào hắn không biết có thể hay không đụng tới vị kia cựu giai hung thú. Lấy thực lực của hắn bây giờ hẳn là có thể cùng cựu giai phía dưới hung thú tách ra vật cổ tay, nhưng là đụng tới cựu giai phía trên liền treo. Ba ngày trước, hắn cùng một con thất giai cao cấp kim giáp thánh quang cự tê đối chiến, cái đuôi kém chút bị đối phương cho cắn đứt. Cái này cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Đó chính là hung thú cùng nhân loại, cùng giai ở trong cũng là có mạnh có yếu. vạn nhất đụng tới cái gì biến dị bát giai hung thú, cho mình thêm đi, được không bù mất. Diệp Lưu Vân đi vào một cái góc gặm miệng bên trong bánh mì, nhìn xem đến từ hệ thống bảng. Túc chủ, Diệp Lưu Vân đẳng cấp, thất giai sơ cấp võ giả dị năng, thông thường gỗ tiểu lạ, ước định đẳng cấp S kỹ năng thiên phú, nguyên tử thổ tức, vũ trang hình thái, quái thú chân thân thể phách khí huyết, 192.300, có thể tăng thêm, võ kỹ, kim cương trảo, tinh thông, liệt địa quyền, thuần thụ, thú thân thể, viên mãn, thú thần chỉ, viên mãn, thú thần đao, viên mãn, vũ khí, cấp S bạo phong thủ sáo, tổn hại, trang bị, cấp S sáo trang, tổn hại, nhận chữ vật 1, đã đủ. Cầm thú điểm, 35.200 hiện tại bảng cùng hắn lần trước mở ra so sánh, đã kém qua xa, nhất là khí huyết, tại hắn mở ra hung thú chân thân thời điểm, khí huyết có thể đạt tới hơn 50 vạn. Hắn trở về được tìm Tô Thanh Nguyễn hỏi một chút bình thường bắt giai cựu giai hung thú khí huyết là nhiều ít, như thế cùng tự mình cũng có cái tương đối. Đồng thời lại chăm chú nhìn xem hung thú tư liệu, nhất là cao cấp hung thú, trước đó nhìn đều là ngũ giai trở xuống. Dù sao ai có thể biết mình tại ngắn như vậy thời gian đều có thể thất giai đối chiến. Gặm trong tay bánh mì lắc đầu, ở chỗ này người đều phải dựa vào một loại thú nhân thân phận bài. Đồ chơi kia thu hoạch cũng không khó, tiến vào tòa thành thị này thời điểm báo tên của mình, thẩm tra đến thân phận của ngươi về sau, tòa này hai thú thành nhỏ thành phố liền sẽ cho ngươi ban phát. Thế nhưng là kia là cho đầu nhập vào hung thú người chuẩn bị, hắn tên Diệp Lưu Vân lên mạng tra một cái, đoán chừng người ta trực tiếp liền hô hung thú độc thủ. Có thể tới đây phần lớn đều là ở bên kia trôi qua không như ý, tự mình cũng không tại hàng ngũ đó ở trong, cho nên chỉ có thể trốn đông trốn tây. Ăn uống no đủ, Diệp Lưu Vân biến mất tại trong hắc ám. Chuẩn bị nhìn lại tình huống, nếu như xác định nơi này không có cựu giai hung thú, hắn liền chuẩn bị độc thủ. Làm một món lớn, chuyện vật thân đi. Vừa rời đi nơi này, mặt đất một trận rung động. Canh giữ ở các nơi hung thú nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Cách bọn họ ánh mắt vạn mét chi địa, một tòa phía trên ngọn núi lớn, lượn vòng lấy một đầu toàn thân màu bạc cự mãng. Mặt đất chấn động căn nguyên chính là nó. Một đạo màu đen thân ảnh quỳ rạp xuống dưới núi. Long hoàng bệ hạ, tây bộ có không rõ hung thú xuất hiện. Ta cảm nhận được. Cái kia quấn quanh đại sơn ngân sắc thân thể chậm rãi chuyển động, một viên đầu to lớn từ đỉnh núi thoát ra, cái kia hai con chất thịt sừng rồng cực kỳ đáng chú ý, thân thể của nó phía dưới có bốn cái nổi mụn, có đồ vật gì tựa như muốn từ trong đó nhô ra đến. Để tâm dục đi một chuyến, đem hắn bắt trở lại. Thiên mãng long hoàng trong lô núi phun ra bạch hơi thở. Nó hiện tại ngay tại làn danh đột phá, không để ý tới những chuyện này. Tiến thêm một bước chính là cựu giai trung cấp, đến lúc đó tự mình liền có được tứ chi cùng bảy rồng. Rồng thực sự. Rõ. Màu đen người ảnh nhất nhảy dựng lên trên không trung chuyển hóa làm một con hùng ưng, hai cánh mở ra biến mất không thấy gì nữa. Thiên mãng long hoàng xoay tròn thân thể trọng tân quận tại ngọn núi phía trên, đầu đè vào đỉnh núi tham lam hấp thu nguyệt quang. Cố khí tức kia nó cảm nhận được, nhưng là quá yếu. Chương 97. Tầm dục là con cá. Diệp Lưu Vân nghe ngóng hai ngày, xác định nơi này mạnh nhất tồn tại là đẳng cấp gì. Cùng hắn dự tính vẫn là có khác biệt, nguyên bản hắn coi là thành phố này hẳn là mạnh nhất là một cái hung thú loại hình, nhưng là không nghĩ tới lại là một người, một vị bát giai trung cấp võ giả, tên gọi Mã Phong, người này chính là cái này thành thị trên danh nghĩa người phụ trách. Đương nhiên hắn có thể quản lý cũng chính là nhân loại nơi này, hung thú thế nhưng là không về hắn quản, người ta lúc nào tại, khi nào thì đi hắn đều không khống chế được. Mà đóng giữ thành phố này hết thảy có 16 con lục giai hung thú, 6 con thất giai hung thú, bọn hắn đóng giữ địa phương đều tại từng cái thành thị lối vào, ngoài ra, còn có chính là lẻ tẻ hung thú sẽ ngẫu nhiên trải qua. Tìm hiểu rõ ràng về sau, Diệp Lưu Vân liền chuẩn bị tại một cái thời cơ thích hợp độc thủ, mục tiêu trước từ Mã Phong bắt đầu. Đem cái này cứng rắn nhất chọn lấy về sau, còn lại xử lý liền dễ dàng hơn. Vào đêm, Diệp Lưu Vân tiềm phục tại đối phương trụ sở, người này hắn đã nhìn chằm chằm một ngày. Nhìn xem trong biệt thự ánh đèn dập tắt, Diệp Lưu Vân nhếch miệng lên, bắt giai tồn tại, hắn còn chưa giao quá tay đâu. Vừa bạn dùng đối phương đi thử một chút. Cựu Tiên đỉnh cũng là cảnh giới này. Như thế vừa so sánh liền cơ bản có thể quận cái không sai biệt lắm. Ngay tại Diệp Lưu Vân chuẩn bị khởi hành thời điểm, đột nhiên lông tơ đứng lặng. Một cô đến từ linh hồn dự cảnh tại trong đầu của hắn nổ tung. Đi. Diệp Lưu Vân hai tay mượn lực đập vào mặt đất, cả người tại trong đêm tối giống như lưu tinh trong nháy mắt sẽ qua. Đồng thời nội tâm đã đem tính cảnh giác kéo đến tối cao, hắn bị đồ vật để mắt tới. Tầm dục đại nhân. Cái kia tắt đèn gian phòng cũng là một lần nữa sáng lên, một đạo nhân ảnh phá cửa sổ hướng về Diệp Lưu Vân phương hướng đổ tới. Không đến 5 phút, Diệp Lưu Vân liền rời đi cái thành phố kia đi tới một chỗ hoang dã. Người tiếp tục chạy a. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Diệp Lưu Vân trước người trăm mét chỗ, một ngọn gió cát hội tụ chuyển thành hình người. Theo sát phía sau Mã Phong cũng là hiện lộ thân ảnh, đối cái kiêng ngưng tụ bóng người vi vi không người. Bái kiến tầm dục đại nhân. Hừ, phế vật, bị người để mắt tới cũng không biết, bản tọa nếu là chậm thêm một chút, chỉ sợ ngươi đầu cũng phải làm cho người hái được. Tầm dục hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong đối với Mã Phong mười phần kinh thường. Diệp Lưu Vân nghe thanh âm của đối phương, mày nhăn lại, ngay cả cái này Mã Phong đều muốn gọi đại nhân tồn tại. Tây Bắc khu vực hung thú cao tầng, bị để mắt tới. Đại nhân nói là người này. Mã Phong nghe vậy vi vi nghi hoặc. Người? Hắn cũng không phải người. Tầm dục song đồng trắng bệnh, tại hắn ánh mắt bên trong, Diệp Lưu Vân đã biến thành gỗ tiểu lạ bộ dáng. A, đặc thù khí tức, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bản tọa tầm dục phụng Long Hoàng bệ hạ chi mệnh mang người trở về. Thức thời liền đi theo ta đi, nói không chính xác bệ hạ nhìn ngươi kỳ lạ, có thể lưu ngươi một mạng. Tầm dục cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Diệp Lưu Vân. Mặc dù Diệp Lưu Vân thực lực so Mã Phong thấp, nhưng là đối phương nói chuyện thái độ cùng so sánh thế nhưng là tốt hơn nhiều. Hung thú cao tầng cho tới bây giờ đều chướng mắt nhân loại, chỉ bất quá đây là vị kia hung thú bên trong trí cao tồn tại quyết định chính sách. Bọn chúng không cách nào cải biến, nhưng là ý nghĩ trong lòng kia là thâm căn cố đế. Đi theo ngươi, ngươi cũng xứng. Cái gì tầm dục bắt vực, so tài xem hư thực đi. Diệp Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, trên thân thể làn da nổi lên dị biến. Ai? Tầm dục vi vi thở dài. Tầm dục đại nhân, nếu không ta thay ngài xuất thủ. Cút. Chúng ta hung thú ở giữa tranh đấu còn chưa tới phiên người nhúng tay. Tầm dục hừ lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mã Phong nghe vậy liền tựa như không nghe thấy, liền như vậy yên lặng đứng lặng tại nguyên chỗ. Diệp Lưu Vân giờ phút này đã không để ý tới nội bộ bọn họ sự tình, cái kia tầm dục quá mức kỳ dị. Vừa rồi biến mất trong nháy mắt, tự mình thậm chí đều đối với hắn cảm giác không tới. Vì vi đệ thấp thân thể, Diệp Lưu Vân toàn bộ tinh thần đề phòng, cái này tầm dục tuyệt đối là mình đã từng thấy hung thú bên trong nhất là tồn tại cường đại. Thậm chí chính là cùng nhân loại so sánh đều có thể sắp xếp tiến mình đã từng thấy danh sách 5 vị trí đầu, cảm giác gáp bách quá đủ. Bát giai hung thú quả nhiên cùng thất giai có cách biệt một trời. Siêu. Diệp Lưu Vân hai mắt chấn động, sau đó vô ý thức xoay người một cước hung hăng rút tới. Bành. Tầm dục nâng lên cánh tay đem cái này một chân nhẹ nhõm đón lấy. Phanh 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 phanh. Sau lưng tầm dục một đầu 100 mét hồng câu nổ tung. Chuyển di lực lượng. Diệp Lưu Vân trong ánh mắt tràn ngập một chút chấn kinh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình bị đối phương giá tiếp tại sau lưng. Vật nhỏ, lực đạo không yếu, nhưng là rất đáng tiếc đối ta không có tác dụng gì. Tầm dục quỷ dị cười một tiếng, trở tay chế trụ Diệp Lưu Vân bắp chân đem nó vung lên đến một thanh nện ở mặt đất. Cho tới nay đều là Diệp Lưu Vân nệ người, hắn cái nào nhận qua loại đãi ngộ này, con người ở trong phun ra nuốt vào lấy lửa giận. Thú thần thể toàn diện mở ra. Tầm dục ánh mắt đột nhiên biến hóa. Đây là nhân loại võ kỹ. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể tu luyện? Trong âm thanh của hắn tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hung thú cùng võ giả võ kỹ cũng không kiêm dung. Cái này cho dù là Thiên Mãng Long Hoàng cũng làm không được. Ai nói cho ngươi lão tử là hung thú rồi? Con mẹ nó, ngươi không phải có thể chuyển di công kích sao? Lúc này ta nhìn ngươi có thể hay không chuyển di. Diệp Lưu Vân thân thể đằng không mà lên, chắp tay trước ngực cùng một chỗ nâng quá đỉnh đầu, đối đối phương dùng sức vung xuống. Thú thần đao thức thứ 5, huyết hải minh một chém. Diệp Lưu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng huyết ảnh phản chiếu ra huyết hải bốc lên, cuồn cuộn huyết sát chi khí giống như giang hà chảy ngược. Một vòng huyết nguyệt từ trong biển máu phá không mà ra, ngàn dặm bên trong sơn băng địa liệt, mặt đất chấn động thần uy địa ngục. Đây là thu thần đao thức thứ 5, mạnh nhất một đao. Huyết hải cái bóng minh nguyệt đao. Tâm dục giờ phút này trên mặt thần sắc đã băng lãnh đến một cái cực điểm, nhân loại thế mà có được tinh thuần như thế hung thú khí tức cùng lực lượng. Đây quả thực là đối với hung thú vũ đục. Tâm dục toàn bộ đầu trong nháy mắt nổ tung, một viên đầu cá từ mặt đất ló ra, không trung Diệp Lưu Vân cũng là nhịn không được cái này một trong chấn. Nói như thế nào đây, không phải bị khí tức của hắn khiếp sợ đến, mà là đối phương viên này cá đầu quá lớn. Tâm dục không nghĩ tới thật sự là một con cá. Mặc kệ ngươi là thú hay người, hôm nay ta đều muốn đưa ngươi mang về giao cho bệ hạ hảo hảo nghiên cứu. Đầu cá miệng nói tiếng người mở ra miệng rộng, đối cái kia huyết nguyệt chạm một ngụm nuốt vào. Có thể tác động đến ngàn dặm công kích đối phương nuốt vào một điểm dị dạng đều không có. Chỉ thương thôi. Nghe được đối phương, Diệp Lưu Vân cũng không đành lòng, mẹ trái chứng tử, đối phương không phải yêu nuốt sao? Nhìn xem cái này hắn nuốt đến hạ không. Diệp Lưu Vân thân thể lăng không, hung thú chân thân trạng thái trong nháy mắt mở ra. Gỗ Tiểu Lạc thân thể từ mặt đất trong nháy mắt xuất hiện. Tâm Dục cùng Mã Phong giờ phút này đều là ngây người. Giống. Diệp Lưu Vân hóa thành gỗ Tiểu Lạc về sau, đầu của đối phương liền không đủ gây sợ, cũng liền đến cái hông của hắn. Hơn 50 mét đầu, cũng không trách vừa rồi Diệp Lưu Vân nhìn thấy có chút chấn kinh. Bởi vì đặc biệt không cần đối, liền như vậy một cái đầu. Có chút ý tứ, lấy nhân loại năng lực có thể hóa thành như thế thuần túy hung thú thân thể, ta thật đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tâm Dục sau khi hết khiếp sợ chính là làm người ta sợ hãi tiếng cười. Ầm ầm. Tại Diệp Lưu Vân nhìn chăm chú, Tâm Dục dưới chân phương viên trăm dặm, mặt đất bắt đầu sụp đổ, lúa lượn vảy màu xanh lam tại dưới ánh trăng tản ra qua mang. Đây mới là bản thể của nó. Thân rắn, đầu cá. Chương 98. Đại sư Minh tới Tâm Dục đứng thẳng người cùng Diệp Lưu Vân nhìn thẳng. Tại vừa rồi hai người chiến đấu bên trong, đã hấp dẫn thành phố nơi xa bên trong phụ trách trông coi hung thú. Các ngươi đều lùi cho ta về sau, tiểu gia hỏa này ta rất có hứng thú. Tâm Dục con ngươi trắng dã. Những cái kia hung thú nghe vậy nhao nhao lùi ra phía sau. Giống. Diệp Lưu Vân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cho dù cái này tầm dục quỷ dị vô cùng, nhưng là hắn nhưng là gỗ Tiểu Lạc. Tầm dục phảng phất là tại đáp lại Diệp Lưu Vân, miệng bên trong phun ra một tiếng bén nhọn tiếng thê ở. Ầm ầm. Hai đạo trăm mét thân ảnh lẫn nhau đối chung tới. Mã Phong lui về sau hai bước, âm thầm đem một cái vật thể đặt ở bộ ngực mình phía trên đồng thời mở ra chốt mở. Giữa sân, Diệp Lưu Vân song chảo hung hăng đâm vào tầm dục, nhưng là đối phương lân phiến quá mức bén nhọn căn bản không chen vào loạn, mang theo một chuỗi hỏa tinh. Trái lại tầm dục linh xảo vô cùng mượn cơ hội này cấp tốc quấn quanh ở Diệp Lưu Vân thân thể bên trên. Diệp Lưu Vân tại cuối cùng trong nháy mắt bắt lấy đầu của đối phương ngạnh sinh sinh đem nó văng ra ngoài, nếu để cho nó đem tự mình tìm chặt, coi như không tốt như vậy thoát thân. Bị ném ra tầm dục xoay tròn thân thể đứng lên, sau đó cái đuôi chấn động, u lục sắc quang mang đối Diệp Lưu Vân đầu xung kích qua đi. Giống. Diệp Lưu Vân trong miệng nguyên tử thổ tức cũng là nôn đi lên. Bá, hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt tầm vang đụng vào nhau tán phát quang mang chiếu sáng bầu trời đêm, ngay sau đó một cô ba động từ đó bộc phát. Đứng ngoài quan sát những cái kia hung thú đều là nhịn không được lui lại chống cự cỗ lực lượng này. Ta còn thực sự là xem thường ngươi, có thể lấy ngũ giai lực lượng cùng ta đối bính thành dạng này. Tiểu gia hỏa, nhỏ ngươi sao? Diệp Lưu Vân phi nước đại qua đi, song chảo hung hăng cơ đánh tới hướng đối phương. Cái đuôi đồng thời lôi cuốn lấy kình phong cuộn hướng đầu của nó. Trải qua đoạn thời gian trước chiến đấu, hắn hiện tại đã thành thói quen loại này phương thức chiến đấu, rất nhiều hung thú mặc dù bọn chúng đặc thù lực lượng cường đại, nhưng là càng nhiều vẫn là thích nhục thể chiến đấu. Có thể là dã thú thiên tính đi. Cùng lúc đó, cách xa nhau mấy chục vạn dặm bên ngoài tây bộ tiền tuyến ở trong, Vương Mang vừa ứng phó xong cựu gia mấy người kia, trở lại gian phòng của mình, đang chuẩn bị hỏi thăm một chút hắn đại đệ tử tìm kiếm Diệp Lưu Vân tình huống, nhưng là bị Đường Quốc Thịnh đánh gãy. Vương Mang tranh thủ thời gian nhìn xem nội bộ tin tức, Mã Phong bên kia phát tới hỏi thăm, tựa như là Diệp Lưu Vân, nhưng là chúng ta không nắm chắc được à. Vương Mang nghe vậy tranh thủ thời gian tìm tới một cái tiểu hắc hộp, dùng vóng mạc nghiệm chứng về sau, bên trong chồng chất màn hình bắt đầu tầm tầm phát triển, cuối cùng thành một chương 80 tấc màn ảnh khổng lồ. Nhìn thấy trên bầu trời không ngừng chiến đấu hai đạo to lớn thân thể, Vương Mang trong nháy mắt vừa ánh mắt đặt ở gỗ tiểu lạ trên thân. Chính là hắn. Hắn chính là Diệp Lưu Vân. Vương Mang mặc dù không có gặp qua Diệp Lưu Vân mở ra gỗ tiểu lạ trạng thái, nhưng là từ vũ trang trạng thái nhìn lại có rất nhiều tương tự điểm có thể nhận ra. Đồng thời, Vương Mang lại chú ý tới cùng Diệp Lưu Vân chiến đấu cái kia đạo thân thể to lớn. Tâm dụng. Vương Mang con ngươi chấn động. Đại hạ có một cái hung thú bảng xếp hạng, đương nhiên cái này bảng xếp hạng là không đối ngoại, là đại hạ dựa theo xuất hiện qua hung thú năng lực đặc thù cùng thực lực tổng hợp xếp hạng ra. Tổng cộng có 72 tấm ghế, những năm này nhân loại cùng hung thú chiến đấu bên trong giết 25 con. Còn thừa lại 47 chỉ, mà cái này tầm dục chính là xếp hạng 46. Lúc này, Vương Mang lập tức cho mình đại đệ tử phát đi tin tức. Vương Bát Đản, ngươi mẹ nó chết ở đâu rồi? Ngươi tiểu sư đệ tại Mã Phong nơi đó, tranh thủ thời gian cho ta đi. Sư phụ ta vừa rồi cảm nhận được chúng ta thú thần thể lực lượng ta ngay tại hướng nơi đó đuổi. Đạt được trả lời chắc chắn, Vương Mang nhẹ nhàng thở ra, chính mình cái này đệ tử không được à, lúc này mới bao lớn, đều đã có thể cùng tầm dục loại này toàn bộ hung thú bên trong lừng lẫy nổi danh tồn tại giao thủ. Thật mẹ nó tăng thể diện. Cùng lúc đó, bộ thống soái Đường Quốc Thịnh con mắt đều không nháy mắt nhìn xem hình tượng bên trong gỗ tiểu lạ, cái đồ chơi này là Diệp Lưu Vân. Cái này chiến đấu lực, bọn hắn chấn kinh cũng không bằng giờ phút này thân ở trong chiến đấu Mã Phong, hắn cũng sớm đã thu được tìm kiếm Diệp Lưu Vân tin tức. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà đem ý nghĩ đánh tới trên đầu mình, cái này nếu không phải là bởi vì tầm dục đoán chừng hiện tại tự mình phải cùng đối phương đánh một trận. Càng không có nghĩ tới là vị này thanh danh không nhỏ tiểu gia hỏa dám xâm nhập đến nước này. Mã Phong lập tức thấp giọng cùng Đường Quốc Thịnh báo cáo tình huống có cần hay không tự mình ra tay hỗ trợ. Chân không nhanh ngay tại qua đi, Diệp Lưu Vân nếu như không phải đến sinh mệnh hấp hối tình trạng, ngươi không nên nhúng tay. Không chỉ có như thế, đợi chút nữa chân không nhanh sau khi tới, ngươi còn muốn ra tay giúp một chút tầm dục, cái này đối với ngươi có chỗ tốt. Nghe được Đường Quốc Thịnh lời nói, Mã Phong lập tức hiểu ý, bất quá không nghĩ tới chính là Vương Mang đại đệ tử cũng tới. Giữa sân hai con hung thú đánh với bụi, tầm dục là càng ngày càng nóng nổi, tại tưởng tượng của nó bên trong, cầm xuống Diệp Lưu Vân hẳn là rất nhanh sự tình. Nhưng là nó hiện tại thủ đoạn đã toàn bộ đều dùng đến, hắn chuyển di năng lực công kích chỉ là đối với pháp thuật lực lượng hữu dụng. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người là quyền đến thịt công kích, nó đây chuyển di không được. Ngược lại hiện tại Diệp Lưu Vân ngược lại là như cá gặp nước, thân thể của hắn lực lượng cường hãn hơn đối phương. Đây không phải đẳng cấp mà là thân thể thiên phú. Ngay tại hai người đối bính thời điểm, một đạo tiếng long ngâm vang lên, nương theo lấy đẩy trời lôi đỉnh từ đằng xa cuốn tới. Lập tức trong bầu trời đêm một đoàn liệt nhật dâng lên. Diệp Lưu Vân từ trong đó cảm nhận được thú thần thể ba động, lập tức sắc mặt vui mừng, hẳn là đại sư minh của mình đến. Diệp Lưu Vân thừa dịp lôi đỉnh đem tầm dục bao phủ thời điểm, há mồm phun ra nuốt vào lấy nguyên tử thổ tức xung kích qua đi. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nhưng là hắn nguyên tử thổ tức bị Mã Phong thoáng hiện qua đi, hai tay hội tụ lục sắc quang thuẫn ngăn trở. Chân không nhanh. Tầm dục nhìn qua cái kia đạo liệt dương ánh mắt âm tàn. Tầm dục, đụng đến ta tiểu sư đệ, hôm nay ta muốn để ngươi chết. Một đạo nhân ảnh cầm trong tay trường thương, lăng không mà đến, tốc độ cực nhanh. Tầm dục đại nhân, ngươi rút lui trước, ta ngăn trở bọn hắn. Không thể toàn ngọn tại đây. Mã Phong quay đầu lớn tiếng nói. Một cái Diệp Lưu Vân đều có thể cùng tầm dục kiểm chế có qua có lại, chớ nói chi là lại thêm một cái cùng tầm dục chia 4-6 chân không vui. Chuyện ngày hôm nay bản tỏa nhớ kỹ. Tầm dục nhìn thật sâu một mắt Diệp Lưu Vân, thân thể to lớn trực tiếp chui vào mặt đất, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lưu Vân nhìn thấy đối phương rời đi đều gấp đến độ đỏ mắt. Giết đối phương, cầm thú điểm có bao nhiêu hắn cũng không dám muốn. Diệp Lưu Vân trực tiếp vứt bỏ Mã Phong đuổi tới, cái kia mấy cái thất giai cùng lục giai hung thú vòng vây mà tới chương 99. Chân chính nội ứng không có nhiều như vậy hí tiểu sư đệ. Chân bất khoái nhìn thấy tự mình tiểu sư đệ còn truy, một cái đầu hai cái lớn. Đây rốt cuộc là cái gì thù cái gì hận a? Về phần làm như vậy sao? Không cần nghĩ cũng biết, đoạn đường này tới hắn nhìn thấy hung thú thi thể đều là hắn vị tiểu sư đệ này một tay chỉnh tới. Mã Phong xem xét tình huống này, chỉ có thể trước làm bộ ngăn trở chân bất khoái. Chân tiên sinh, nhanh lên đem ngươi tiểu sư đệ mang đi à, một hồi sẽ qua nếu là yêu hoàng tới, hai người các ngươi đều gặp nguy hiểm. Mã Phong đội vàng nói. Ta biết. Chân bất khoái cũng gấp, nhưng là hiện tại hắn ngăn không được Diệp Lưu Vân á, ngươi đánh ta một chút, ta thừa cơ rút lui. Sau đó ngươi mang theo ngươi tiểu sư đệ rời đi. Nghe được Mã Phong thanh âm, chân bất khoái lập tức động thủ. Như thế cái biện pháp tốt. Hai người lập tức động thủ, chân bất khoái bản thân liền so Mã Phong cao hơn một cấp, không cần chứa cũng có thể đem nó đánh lui. Bên này động thủ thời điểm bên kia Diệp Lưu Vân đã bật hết hỏa lực. Cái kia tầm dục chạy hắn đều đã đủ đau lòng, hiện tại nếu để cho những thứ nhỏ bé này lại chạy, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Bạch Hoa Hoa cầm thú điểm a. mà lại hắn cùng Tầm Dục đối chiến thời điểm đã cảm thấy trong cơ thể mình loại kia mênh mông lực lượng. Chỉ cần mình chém giết Tầm Dục, như vậy cảnh giới của hắn tất nhiên có thể có một cái chất tăng lên, không phải cảnh giới phương diện, mà là ca tổng, ca đều tưởng muốn đột phá. Bởi vậy Diệp Lưu Vân cũng có thể liên tưởng đến dị năng bên trên đánh dấu cái kia một cột. Thông thường gỗ tựa lạ, đáng tiếc hiện tại Tầm Dục là bắt không được, nhưng là những đồ chơi này tự mình há có thể buông tha. 2-3 lần liền đem hai con lục giai hung thú chém giết. Cái khác mấy cái vây quanh Diệp Lưu Vân điên cuồng công kích. Chân bất khoái thừa cơ đem Mã Phong đánh lui, sau đó lập tức đi vào Diệp Lưu Vân bên cạnh, trợ giúp hắn cầm xuống hai con thất giai hung thú. "Tiểu sư đệ đi nhanh lên." Chân bất khoái tình thế cấp bách nói. Đừng nhìn hiện tại hắn hai là đại sát tứ phương chờ Tầm Dục mang theo viện quân đến, bọn hắn đều phải chơi xong. Hắn cũng không phải bơ mang, nếu là thật đến như vậy tình trạng, ai cũng đi không được. Diệp Lưu Vân tự nhiên không đốc, hắn cũng rõ ràng, cho nên mới như thế giành giật từng giây, hiện tại chân bất khoái đều mở miệng. Hắn cũng không thể tiếp tục. Trong lòng cái này hận a, đều là cái này Tầm Dục đem hắn kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Giết hai con lục giai, hai con thất giai, lại thu hoạch gần 50 vạn cầm thú điểm. Cái này ngũ giai đi lên hung thú, trên lệch nhất giai đó chính là trên lệch hết mấy vạn cầm thú điểm, thậm chí có thể kém hơn đi 10 vạn. Nhưng là hiện ra tại đó chính là đặt vào 100 vạn hắn cũng phải đi. Nhìn thấy Diệp Lưu Vân lui lại, chân bất khoái nhẹ nhàng thở ra. Vị gia này xem như ngừng, mà lấy hắn kiến thức rộng rãi, đối với mình vị tiểu sư đệ này cũng là sợ hai thán phục vô cùng. Đơn thương độc mã đều nhanh muốn đánh tới người ta hang ổ tự mình tại hắn tuổi tác này thời điểm còn 460 phân đâu. Bọn hắn muốn chạy, nhanh cản bọn họ lại chờ đợi Tầm Dục đại nhân. Mã Phong diễn trò tự nhiên sẽ là nguyên bộ. Hắn có thể ở chỗ này nội ứng nhiều năm, cũng không phải không quả quyết chủ. Chân chính nội ứng chính là đối với mình đến hung ác, đối với mình người càng đến hung ác. Lúc này Mã Phong toàn lực đuổi theo, cái khác hung thú thì là không nghe hắn, đứng lặng tại nguyên chỗ. Hung thú là không thể nào nghe một nhân loại chỉ huy. Bọn chúng chỉ phụ trách điểm hộ Tầm Dục rút lui. Mã Phong vừa đuổi theo ra đi vừa nhìn thấy hung thú không có truy, cũng là lui trở về. Chân bất khoái, chúng ta Long Hoàng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mã Phong hướng phía nơi xa hô lớn. Miệng pháo cũng phải tha đầy đủ hết. Hừ, Mã Phong, ngươi cái này đại hạ phản đồ, có loại liền đến truy ta. Tại cái kia thả miệng pháo có gì tài ba? Chân bất khoái khiêu khích một tiếng cùng Diệp Lưu Vân cấp tốc biến mất tại bóng đêm ở trong. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Mã Phong đấy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đại khái đi qua nửa giờ, Tầm Dục mang theo số đạo nhân ảnh giáng lâm. Mã Phong cùng cái khác hung thú đều là tranh thủ thời gian hành lễ. Mấy vị này đều là Long Hoàng thủ hạ tồn tại cường hãn nhất. Người đâu? Tầm Dục tới về sau trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tại địa bàn của mình bị người đuổi theo chạy, đơn giản chính là mất mặt. Mã Phong nhanh lên đem sự tình vừa rồi nguyên bản bản nói ra. Phế vật. Tầm Dục khí lo lắng xuông, nhưng là hắn biết, cái này không trách được Mã Phong trên đầu. Đối phương hiểm hộ tự mình rút lui đứng vững chân bất khoái đã là toàn lực mà vì. Nếu như hôm nay chân bất khoái không phải là vì cứu người, chỉ sợ Mã Phong đều phải chết ở chỗ này. Cái kia có thể biến thành hung thú người là ai? Trong đó một đạo gầy còn bóng người ngưng tiếng nói. So sánh với việc này, hắn quan tâm hơn chuyện này. Từ hung thú giáng lâm Lam Tinh đến nay, chưa hề xuất hiện qua nhân loại có thể biến thân hung thú sự tình. Chủ yếu là dựa theo Tầm Dục nói, đối phương từ trong ra ngoài hoàn toàn mang đến cho hắn một cảm giác chính là đồng loại. Mã Phong đội vàng không người nói, Húc Ưng đại nhân, ta biết, người kia là Vương Mang Quan môn đệ tử. Diệp Lưu Vân, cấp S thú hệ dị năng võ giả. Loại tin tình báo này, đối phương chỉ cần muốn biết, căn bản không uổng phí thủ đoạn, nói cho cũng không sao. Mã Phong ở chỗ này mục đích cũng không phải bảo hộ một người, hai người, trách nhiệm trọng đại. Chỉ có tự mình càng thụ hung thú coi trọng, hắn mới có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức. Cho nên những năm này, hắn cũng vô tình hay cố ý cho hung thú tiết lộ không ít tin tức. Đương nhiên, đây đều là tại Đường Quốc Thịnh cho phép phạm vi bên trong. Vương Mang Quan môn đệ tử, hắn mới bao nhiêu lớn liền có thể cùng Tầm Dục chu toàn lực lượng. Húc Ưng nhịn không được hỏi, từ ta trước đó nhìn qua trên tư liệu đến xem, không đến 20 tuổi. Mã Phong nói xong, ánh mắt của mọi người đều là nhìn chòng chọc vào đối phương. Truy cũng không đuổi kịp, ta trở về bẩm báo Long Hoàng bệ hạ chuyện này. Húc Ưng nói xong gọn thân mà lên. Thiên Mãng Long Hoàng đối với Diệp Lưu Vân cái này đột nhiên xuất hiện đồ chơi rất để ý, hiện tại người cũng chạy, tình huống căn bản cũng không có xác định. Nó phải trở về báo cáo một chút. Những người khác nhao nhao hóa thành hung thú trạng thái biến mất tại bầu trời đêm ở trong. Tầm Dục lạnh lùng nhìn cái kia mấy cái thất giai lục giai hung thú, sau đó nhìn về phía Mã Phong. Ngươi làm không tệ, rất tốt. Mã Phong lập tức thụ sủng nhược kinh không người nói, vì đại nhân phân ưu không chối tử. Cho tới nay cái này Tầm Dục đối với hắn kỳ thị rất nặng, vô tình hay cố ý ngay tại nhằm vào hắn. Không nghĩ tới lần này bởi vì Diệp Lưu Vân sự tình còn nhân họa đắc phúc. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này nhìn chằm chằm điểm, nếu có đối phương tồn tại trước tiên nói cho ta. Minh Bạch Tầm Dục đại nhân, trong khoảng thời gian này ta liền ở tại ngoài thành, có cái gì gió thổi cỏ lay ta đều nhìn chằm chằm. Ừm. Tầm Dục quay người biến mất không thấy gì nữa. Nó hôm nay xem như cắm cái ngã nhào, nhất là cái kia Diệp Lưu Vân. Lần sau tuyệt đối không nên để hắn nhìn thấy. Mã Phong thở dài ra một hơi, nhân họa đắc phúc chuyện tốt. Dựa theo tình huống này xuống dưới, tự mình tại hung thú bên này địa vị lại có thể cao hơn một đoạn. Quay đầu nhìn một đêm đêm đen như mực không, Mã Phong ánh mắt u chạy nhanh đi. May hiện tại cái kia Long Hoàng đang bế quan, bằng không, hôm nay sư minh này để hai coi như nguy hiểm. Diệp Lưu Vân, thật là một cái thần kỳ gia hỏa. Liền cái kia lập tức đột nhiên biến thân hung thú cho hắn đều khiếp sợ quá sức. Vương Mang đệ tử thật sự là không tầm thường. Mã Phong đường trở về thượng tướng ngực máy móc quan bế. Từng cảnh tượng lúc nãy Đường Quốc Thịnh cũng nhìn ở trong mắt. nhưng là đối với cái này biểu thị đầy đủ lý giải. Nội ứng có đôi khi cũng là bất đắc dĩ. Làm như vậy không có bất kỳ cái gì vấn đề, cũng không thể đã để đối phương làm nằm vùng, lại muốn hạn chế nhiều như vậy khuôn sáo. Chương 100. Vương Mang căn dặn Đường Quốc Thịnh nhìn xem đã quan bế hình tượng, khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại cảm giác đâu nói đúng là không được, tóm lại đâu chính là có một loại từ từ tuế nguyện sống đến cầu thân lên. Tưởng tượng năm đó hắn cũng coi là nhân trung long phượng, nhưng là cùng Diệp Lưu Vân so ra làm sao chênh lệch cứ như vậy lớn đâu. Tự mình 20 tuổi, đang ở nhà tộc trưởng bối cùng khổ tâm tu luyện ở trong, mà Diệp Lưu Vân 20 tuổi đã có thể giết vào hung thú khu vực hạch tâm toàn thân trở ra. Thấy thế nào làm sao đều có loại hắn là đến nhân gian góp đủ số cảm giác. Đây là hắn a. Chép miệng a lấy miệng đứng dậy. Hắn còn có một cái ý nghĩ, nếu là sớm biết Diệp Lưu Vân có thể hóa thân thành hung thú, phải hắn đi nội ứng không phải thích hợp hơn. Đáng tiếc a. Bất quá nhiệm vụ này khả năng đối phương sẽ không nhận. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết đối hung thú đến cỡ nào cửu thị. Tây bộ tiền tuyến. Vương Mang ngồi trong phòng vô cùng lo lắng. Hắn hiện tại đã lo lắng Diệp Lưu Vân, lại không dám qua đi. Trước mắt hắn cùng cựu gia trạng thái rất nghiêm ngẫm, hắn nếu là có chút nào dị động cũng có thể gây nên đối phương cảnh giác. Cho nên hiện tại Diệp Lưu Vân là lo lắng xuông. Bất quá rất nhanh hắn tâm liền bình tĩnh xuống dưới, bởi vì chân bất khoái đã phát tới tin tức, Diệp Lưu Vân đã bị hắn mang về. Sau khi lấy được tin tức này, Vương Mang thở dài ra một hơi. Bất quá rất nhanh một cái quả bom nặng ký liền chuyển tới. Đó chính là Diệp Lưu Vân đột phá đến thất giai sơ kỳ. Vương Mang giờ phút này khuôn mặt tràn đầy mờ mịt cùng bất lực. Hắn ký ức phạm sai lầm là rồi. Diệp Lưu Vân không phải vừa mới đột phá ngũ giai sao? Tại sao lại thất giai rồi? Không đúng không đúng, nhất định là tự mình nghe lầm. Vừa muốn cẩn thận hỏi một chút, chân bất khoái mã hóa điện thoại liền đánh tới. Sư phụ. Nghe được Diệp Lưu Vân thanh âm, Vương Mang không kịp chờ đợi hỏi, ngươi tiểu tử là làm gì rồi? Thế nào đột phá thất giai? Cắn thuốc thế nào? Cái gì cắn thuốc? Cái này nói như thế nào đây? Sư phụ, bất quá cái này đều không trọng yếu, ta vừa rồi đã có một cái mới ý nghĩ. Diệp Lưu Vân lời còn chưa dứt liền bị Vương Mang đánh gãy. Ngươi nói cho ta biết trước cái này thất giai là chuyện gì đây? Ta cho ngươi biết nhưng không cho có một tia dầu giếm. Vương Mang ngừng âm thanh hỏi, cái này hoàn toàn vi phạm với hiện tại đại hạ hệ thống tu luyện, không phải thiên tài không thiên tài, chính là thiên tài đi nữa cũng không có khả năng tại mấy tháng bên trong chưa từng nhập lưu võ giả trực tiếp đạt tới thất giai. Cái này căn bản chính là không cách nào phòng chế sự tình, xưa nay chưa từng có, sau nhất định không có tới người. Bên đầu điện thoại kia Diệp Lưu Vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bên cạnh chân bất quái cũng là trừng mắt hai cái con người tử tò mò nhìn Diệp Lưu Vân. Hắn cũng nghi hoặc a, không phải là nghe được việc này người liền không có không nghi hoặc, không có bị hù chết đều xem như tâm lý tố chất tốt. Đây là bọn hắn, nếu là chuyện này bị ngoại giới biết, chỉ sợ đưa tới động tĩnh sẽ trực tiếp nổ rất toàn bộ đại hạ hoạch tâm chính thức. Đến lúc đó Diệp Lưu Vân tất nhiên sẽ bị kéo lên làm nghiên cứu, trước đó hắn thiên phú còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong bộ. Nhưng bây giờ thì sao? Càng lên cao tu luyện càng là gian nan, ngũ giai trở lên rất nhiều đều là vài chục năm tăng lên một giai, cả đời không đột phá nổi đều là chuyện thường xảy ra. Hiện tại Diệp Lưu Vân tại ngắn ngủi một tháng đột phá hai giai. Nói đùa đâu tại cái này. Sư phụ tình huống này là như vậy. Ta đột phá ngũ giai về sau cũng cảm giác tự mình ở trong ý thức xuất hiện một cái có thể hóa thân thành hung thú phương thức. Lúc ấy ta không biết tình huống cũng liền không nói trở lại tới đây về sau, ta thực sự kìm nén không được, liền vụng trộm rời đi tiền tuyến. Xâm nhập hung thú khu vực, muốn tìm hung thú thử một lần, kết quả hắc, không thử không biết, thử một lần giật mình. Giết chóc hung thú đối ta hóa thân hung thú chân thân tới nói, tựa như là ăn thiên tài địa bảo. Cho nên ta vẫn giết một giết. Về sau cứ như vậy, khả năng này cũng không phải ta nguyên nhân, mà là trong cơ thể ta hung thú nguyên nhân. Diệp Lưu Vân chậm rãi giải thích nói. Hắn biết, tự mình đột phá như thế cấp tốc nếu là nghĩ nguyên lành qua đi đoán chừng là quá sức. Dù sao tất cả mọi người không phải người ngu, tựa như bên cạnh ngươi bằng hữu, nếu là hắn đột nhiên biến đặc biệt thông minh, trực tiếp đất bằng lên cao lầu. Ngươi khẳng định sẽ suy đoán đối phương tình huống, bởi vì cái này không bình thường. Cho nên Diệp Lưu Vân tại trở về thời điểm liền đã nghĩ kỹ nói thế nào, đợi 3-6 năm, toàn bộ đều nói là ca tổng nguyên nhân. Vương Mang cùng chân bất khoái cũng sớm đã tại Diệp Lưu Vân tự thuật bên trong ngốc trệ. Giết hung thú chướng kinh nghiệm thăng đẳng cấp. Cái này, Vương Mang là kiến thức rộng rãi. Nhưng là nghe được tin tức này cũng quá mức tại dọa người rồi, không thể tin được cái chủng loại kia. Chuyện này ngươi ngoại trừ ta ra ai cũng đừng nói cho. Nghe Vương Mang thanh âm, Diệp Lưu Vân đem ánh mắt nhìn về phía chân bất khoái. Cái kia, vị này đâu? Chân bất khoái cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút, tự mình sư phụ chẳng lẽ lại muốn diệt cầu. Chân bất khoái, chuyện này ngươi nếu là dám chuyển đi, đừng trách sư phụ ta thanh lý môn hộ. Ngươi tiểu sư đệ dị năng biến dị quá mức quỷ dị, chuyện này nếu là bị Đường Quốc Thịnh biết, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nghĩ biện pháp từ trên người Lưu Vân thu hoạch đến loại năng lực này. Vương Mang chưa hề lộ ra qua như thế thần sắc trịnh trọng. Hắn nói như vậy ý tứ không phải nói Đường Quốc Thịnh là cái người xấu, ngược lại hắn là cái vì dân vì nước người. Vừa vặn là như vậy người mới có thể như thế. Bởi vì nếu như Diệp Lưu Vân trên thân loại năng lực này có thể có được tinh luyện phổ cập, như vậy hung thú thời đại rất có thể liền sẽ trước thời gian rất lâu kết thúc. Đây là tạo phúc thiên hạ sự tình, thế nhưng là thân là nhân vật chính Diệp Lưu Vân rất có thể mãi mãi cũng không gặp được qua mình. Bởi vì không có bất kỳ cái gì nghiên cứu là vô hại. Đây là định luật ép. Mà Vương Mang tính cách của người này chính là ta bao che cho con quản những người khác điều gì. Thích thế nào điệp? Đây là nhân tính. Không xung đột. Nếu là người khác nhà hải tử, hắn sẽ khuyên đối phương đại cục làm trọng, nhưng là mình nhà coi như xong đi. Vẫn là mọi người tiếp tục tự mình cố gắng cố lên nha. Chân Bất Khoái hiển nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, lúc này đáp ứng xuống tới. Sư phụ yên tâm, chuyện này nhất định không có người thứ tư biết. Cái gọi là có dạng gì sư phụ liền có dạng gì đệ tử. Vương Mang đệ tử cơ bản đều là cùng hắn một tính cách. Vậy sư phụ, ta theo đối ngoại giải thích thế nào? Diệp Lưu Vân ngược lại là quên cái này chuyện vặt. Đối ngoại ta sẽ thay ngươi giải thích, đến lúc đó liền nói ngươi lực lượng đều là tới từ ngươi dị năng, thực lực cũng là dị năng, tất cả thực lực với ngươi không quan hệ. Vương Mang lập tức trầm giọng nói, chuyện này tối thiểu đến bảo hộ đến Diệp Lưu Vân cựu giai thời điểm mới có thể công khai. Đến lúc đó vô luận như thế nào, đại hạ có ý nghĩ này cũng không có thực lực này. A minh bạch. Ừm, chuyện này nhất định phải làm theo lời ta bảo. Vương Mang dặn dò, đồng thời nội tâm cảm thán, hiện tại thất giai Diệp Lưu Vân đều đã có thể tầm dục loại này hung thú bên trong yêu nghiệt đánh đồng. Đợi đến hắn bắt giai thời điểm đâu, có thể hay không đã vượt qua chính mình. Cựu giai cái kia cơ hồ cũng không cần nói. Các loại Diệp Lưu Vân thành tiểu cựu giai thời điểm, chính là cái này thú hệ đệ nhất nhân thay người thời điểm. Cha cha, dựa theo thực lực bây giờ đến xem, đến lúc đó không chỉ là thú hệ đệ nhất nhân, cho dù là vị kia tổng quán chủ, đoán chừng cũng phải đi xuống. Tự mình đây thật là nhặt được bảo. Sư phụ, người trước đừng cười, ta có thể nói một chút ta vừa rồi ý nghĩ không? Chương 101. Diệp Lưu Vân ý nghĩ nói nghe một chút, nếu là ngươi lại nghĩ một mình đi hung thú khu vực, ta không đồng ý. Vương Mang thật là làm cho hắn cho chỉnh ra bóng ma tâm lý. Cái đồ chơi này mặc dù hắn đi có thể tăng lên lực lượng của mình, nhưng là phong hiểm quá cao. Khu vực này thú hoàng là bây giờ đại hạ mấy cái khu vực phòng thủ ở trong thuộc về là mạnh nhất cái kia một hàng. Đương nhiên, cái này cần nhờ vào cựu gia nguyên nhân. Trước đó cũng đã nói, bộ thống soái có lý do hoài nghi đối phương cùng hung thú có liên hệ nào đó. Bởi vì cựu gia nhiều năm như vậy cơ hồ chưa từng xảy ra thú triều, cũng không có chủ động xuất kích qua. Cái này mặc dù đối với tiền tuyến người mà nói là chuyện tốt, có thể bình an. Nhưng là, cái này đối với đại hạ tới nói là hoàn toàn không hợp lý. Nếu là đều như vậy chờ đợi rất nhiều năm về sau, hung thú nội tình gia tăng, số lượng gia tăng, thực lực gia tăng. Lúc kia, đối phương nếu là của tới, tây bộ tiền tuyến những người này không phải liền là đợi làm thịt cứu non. Cái này hoàn toàn ngay tại lúc này tốt hơn mà mặc kệ đằng sau chuyện gì. Bây giờ thành lập từng cái tiền tuyến, vậy cũng là hao phí vô số nhân lực cùng vật lực mới có hiện tại phân chia. Nếu là bất kỳ một cái nào phòng tuyến bị phá, như vậy đối với đại hạ tới nói không khác tai họa ngập đầu. Cái này bọn hắn cũng không tiếp thụ được. Không phải, sư phụ, ta là nghĩ như vậy, hiện tại thực lực của ta đã đạt đến thất giai, biến thân về sau thực lực ngươi cũng nhìn thấy. Cái kia tầm dục tối thiểu có thể so với nhân loại cửu giai thực lực a. Cho nên ta nghĩ có ta cùng đại sư Minh liên hợp cùng một chỗ, như vậy đối mặt cửu gia người có phải hay không có lực đánh một trận. Trước đó ta nghĩ là len lén giải quyết, hiện tại ngươi cũng tới, ba người chúng ta có thể hay không đem bọn hắn năm cái giết chết rồi. Cứ như vậy, không phải không cần động tĩnh lớn như vậy. Diệp Lưu Vân sau khi nói xong bên kia Vương Mang lộ ra trầm tư. Tựa như là như thế cái đạo lý. Phương pháp này không phải không nghĩ tới, Vương Mang có thể xuất hiện ở đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Bộ thống soái bên kia nếu là lại điều cửu giai tồn tại tới đây, quá mức đáng chú ý nghĩ như thế độc thủ, nhưng là thực lực không cho phép. Nhưng bây giờ dựa theo Diệp Lưu Vân nói tới hoàn toàn có thể thử một lần. Vương Mang có năng lực ngăn lại cửu gia lão đại và cá nhân võ lực tướng đối với tới nói tương đối mạnh lão tam lão tứ. Trước đó Chân Bất Khoái tự mình đối phó hai cái không có nắm chắc tất thắng. Hiện tại nếu là Diệp Lưu Vân gia nhập vào, như vậy cái này phần thắng thế nhưng là đại đại tích. Sư phụ, có phải hay không có làm đầu? Diệp Lưu Vân tràn đầy phấn khởi nói. Bên cạnh Chân Bất Khoái đơn giản làm một cái cân nhắc, giống như cũng là không có vấn đề, Diệp Lưu Vân sức chiến đấu hắn nhưng là tận mắt thấy. Tự mình đối đầu đi đều không có nắm chắc tất thắng. Đối phó Cựu Thiên đỉnh tới nói tiếng nói hẳn là không sai biệt lắm, sau đó tự mình đối phó Cựu gia lão ngũ. Sư phụ, ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Chân Bất Khoái phụ hòa nói. Chuyện này ta ngẫm lại, nếu là muốn động thủ liền không thể ở chỗ này, chỉ có thể rời xa tiền tuyến, nếu không Cựu gia người cầu viện sẽ lập tức ảnh hưởng đại cục. Vương Mang ngưng tiếng nói. Thế nhưng là đem 5 người này toàn bộ đều dẫn xuất đi cũng không phải rất hiện thực. Sư phụ, có thể dùng ta à? Ngươi liền nói ta xâm nhập hung thú khu vực, cần phải đi cứu người, sau đó đến lúc đó ngươi liền nói chỉ cần có thể đem ta cấp cứu xuống tới, điều kiện tùy bọn hắn mở. Bánh nướng vẽ đại đại tích, ta cũng không tin bọn hắn có thể chống cự loại này dụ hoặc. Lui một vạn bước tới nói, bọn hắn cho dù là không muốn cứu ta, thế nhưng là chẳng lẽ không muốn đem ngươi thần không biết quỷ không hay xử lý? Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, đều là khả năng thành công. Bởi vì bọn hắn nếu là muốn xử lý ngươi, tối thiểu phải cần 5 người đều tại a. Dầu gì 4 cái luôn luôn phải có a. Đến lúc đó chúng ta dù là xử lý 4 cái, tây bộ tiền tuyến người cũng không dám núp đích. Diệp Lưu Vân có chút to gan nói, trên đời này không có bất kỳ cái gì sự tình là 100% có thể thành công. Đã muốn tổn thất ít, cái kia phong hiểm khẳng định tương đối sẽ cao một chút. Việc này liền nhìn Vương Mang làm sao lựa chọn. Hắn dù sao là có ý nghĩ này. Lúc trước Diệp Lưu Vân còn chuẩn bị một chọi năm đâu. Dựa theo hắn dự đoán, đem cái thành phố kia đại náo một trận đánh giết rất nhiều thất giai lục giai hung thú cũng là có khả năng. Đến lúc đó tự mình không chừng có thể lên tới bát giai nhiều. Nhưng là không nghĩ tới những thứ này hung thú năng lực còn không yếu, thế mà sớm đã nhìn chằm chằm tự mình. Diệp Lưu Vân cũng là rõ ràng chính mình nghĩ có chút đơn giản. Những thứ này cao giai hung thú có thể cùng những cái kia lăng đầu thanh không giống, bọn hắn có thể so với trí tuệ của nhân loại, còn có lực lượng cường đại. Bất quá bây giờ có Vương Mang, hắn cũng không cần một chọi năm. Vương Mang trái lo phải nghĩ vẫn là quyết định lỗ mãng phong hiểm. Dù sao chuyện này thành công, như vậy đối với đại hạ tới nói có thể nói là có thể trừ khử một trận sóng lớn.
Được, sáng sớm ngày mai ta đi dẫn dụ đối phương, xem bọn hắn lên hay không lên câu. Hai người các ngươi tìm một chỗ trốn đi, sau đó đem vị trí phát cho ta.
A, sư phụ, ngươi không cần cùng Đường lão thương lượng một chút. Cái này nếu là xảy ra chuyện gì chúng ta có thể gánh được sao?
Dựa theo Diệp Lưu Vân ý nghĩ chuyện này tốt nhất vẫn là Đường lão làm quyết định. Dù là đến lúc đó xuất hiện chuyện gì, có nổi cũng có nhức đầu đấy chứ. Không đến mức bọn hắn sư đồ mấy cái đi tiếp nhận chuyện này dư ba.
Vương Mang nghe vậy phát ra tiếng cười.
Tiểu sư đệ, ngươi có thể quá xem thường chúng ta sư phụ.
Chân Bất Khoái cũng là lộ ra tiếu dung.
Việc này nếu là xảy ra chuyện gì, sư phụ ngươi ta gánh vác được.
Chỉ là chuyện này mà thôi.
Vương Mang hời hợt nói.
Diệp Lưu Vân vẫn là không rõ Bạch Vương Mang đối với đại hạ tới nói đại biểu cho cái gì.
Đại hạ các hệ đệ nhất nhân, chỉ có Vương Mang là chân thật toàn tâm toàn ý cùng đại hạ đứng chung một chỗ.
Từ thực lực phương diện tới nói, Vương Mang tầm quan trọng tại đại hạ chiếm cứ lấy nhất định phân lượng, thật đã xảy ra chuyện gì,
Vương Mang cũng là có thể đối phó được đồng thời không bị ảnh hưởng, nếu như không phải Vương Mang phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, ngư phản hay là liên hợp hung thú bên ngoài, cơ bản đại hạ sẽ không ra cái gì trách phạt. Đây là thực lực mang tới địa vị. Vương Mang tại trình độ nào đó đã có thể đại biểu đại hạ quân đội.
Diệp Lưu Vân từ trong đó nghe được không có gì sánh kịp tự tin, hắn vẫn là xem thường tự mình vị sư phụ này.
Vậy được sư phụ, liền theo ngươi nói làm.
Hai người các ngươi ngày mai chuẩn bị sẵn sàng, một khi bọn hắn đồng ý, chúng ta liền động thủ.
Vương Mang cũng là có chút kích động, hắn ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là chuyện này thành công, Tây Bộ tiền tuyến cùng bộ thống soái có thể miễn đi một trận phong ba.
Rất nhiều người đều lại bởi vậy thu hoạch được một lần hối cải để làm người mới cơ hội.
Cựu gia ngũ tử một khi có thể biến mất, cựu gia trung tầng lực lượng liền sẽ toàn bộ chân không, phía dưới căn bản không trọng yếu.
Phía trên chỉ còn lại cựu lão một người, đến lúc đó Đường lão bên kia tự nhiên sẽ giải quyết.
Cứ như vậy, nguyên bản làm cả đại hạ đều muốn dung chuyển sự tình, trong nháy mắt liền có thể biến mất.
Đáng giá mạo hiểm.
Diệp Lưu Vân cùng Chân Bất Khoái hai người lập tức tìm kiếm lên thích hợp mai phục địa phương.
Vị trí này không thể quá xa, cũng không thể quá gần, tới gần dễ dàng đối phương đào thoát cứu viện.
Quá xa vạn nhất cựu gia người có thể liên hệ với hung thú, đến lúc đó bọn hắn cũng có phong hiểm.
Một bên khác Vương Mang lại là nhức đầu. Hắn đời này là thật sẽ không nói cái gì nói láo, đi thẳng về thẳng đã quen.
Chuyện này đối với hắn mà nói mới là một nấc thang.
Càng nghĩ càng nóng vội, cuối cùng Vương Mang dứt khoát trực tiếp tìm cựu gia người đi.
Dạ hát phong cao, so ngày mai ban ngày thích hợp làm việc.
Chương 102.
Ngư Nhi mắc câu rồi Vương tướng quân, ngươi nửa đêm đem chúng ta mấy cái triệu tập cùng một chỗ có phải hay không xảy ra chuyện gì?
Cửu Thiên Tranh tò mò nhìn Vương Mang.
Những người khác không sai biệt lắm,
cũng chính là Vương Mang nếu là đổi một người, bọn hắn cũng không thể xuất hiện vào lúc này ở chỗ này.
Ta tìm tới đồ đệ của ta,
nhưng là hắn bây giờ tại hung thú khu vực, ta sợ ta xảy ra vấn đề gì, muốn cho các ngươi đi với ta một chuyến.
Vương Mang nói thẳng.
Mấy người nghe vậy lẫn nhau, hai đầu lông mày ẩn ẩn nhăn lại.
Cái kia vì sao không cho hắn lặng lẽ trở về đâu?
Cái này Diệp Lưu Vân chạy tới hung thú khu vực làm gì?
Cửu Thiên đỉnh nhịn không được hỏi.
Có thể ra ngoài hắn có thể trở về không đến,
chắc không được bọn hắn tìm không thấy đâu.
Làm nửa ngày là đi hung thú khu vực.
Cửu Thiên đỉnh trên mặt lộ ra vẻ nhạo báng, đây không phải thuộc về mình muốn chết sao?
Không chết ở nơi đó đã xem như mạng lớn.
Ai, tình huống này nhưng thật ra là phi thường phức tạp, ta tên đồ đệ này gia đình các ngươi không biết.
Quá khổ, người nhà đều là chết tại hung thú trong tay, mà hắn đối với hung thú tới nói có một loại chấp niệm.
Muốn là muốn đi tìm hung thú giải giải hận, nhưng là không nghĩ tới càng lúc càng thâm nhập, hiện tại không ra được.
Trung quanh hắn có rất nhiều hung thú.
Dù sao các ngươi xem đi, giúp cũng được, không giúp chính ta đi.
Vương Mang nói cất cao giọng.
Nếu là hắn đặc biệt ủy khúc cầu toàn, vậy quá khác thường, dùng chân gót nghĩ cũng có thể biết chuyện này có biến.
Cái này,
Cửu Thiên Tranh gõ lên mặt bàn, con mắt nhắm lại.
Đêm hôm khuya khoắt đi hung thú khu vực,
vẫn là cùng Vương Mang.
Này làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy.
Vương tướng quân, chuyện này không phải chúng ta không đáp ứng, nếu không dạng này,
ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta cùng lão gia tử thương lượng một chút.
Dù sao chúng ta mấy cái thân phận đặc thù, nếu như đột nhiên ra ngoài sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng.
Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ toàn lực tranh thủ.
Cửu Thiên Tranh rất nhanh liền đem vấn đề kéo tới Cửu gia lão gia tử bên kia.
Nhưng vào lúc này, mới vừa rồi còn mặt lộ vẻ rêu cợt Cửu Thiên đỉnh sắc mặt chậm rãi chuyển biến, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ giảo hoạt.
Khụ khụ, Vương tướng quân, chuyện này kỳ thật không cần đến chúng ta nhiều người như vậy, hung thú khu vực bên kia ta đều quen thuộc, như vậy đi, ta liền không lặng lẽ đi theo người một chuyến.
Ta cùng Tiểu Diệp cũng là có chút không thoải mái, hy vọng lần này có thể giải quyết hết.
Dù sao tất cả mọi người là vì đại hạ xuất lực.
Cửu Thiên Tranh trong nháy mắt mặt lộ vẻ không vui.
Tên Vương bắt đàn này, đây là sáng loáng nghĩ lôi kéo Vương Mang.
Cửu Thiên đỉnh sát thực cũng là như thế.
Trước đó bọn hắn đối phó Vương Mang đó là bởi vì Cửu gia lão gia tử cùng Vương Mang không hợp nhau.
Nhưng là hiện tại, lão gia tử thế nhưng là muốn đem Vương Mang cho kéo đến bọn hắn bên này.
Vậy cái này thế nhưng là cơ hội tốt ta.
Tự mình không được tranh thủ.
Ồ, cũng được, vậy làm phiền Cửu tướng quân, vậy chúng ta đi.
Không nghĩ tới a, ngươi thế mà lại mở miệng, yên tâm trước đó những chuyện nhỏ nhặt kia là thiên.
Chúng ta cái này xuất phát, tiếp trở về đồ đệ của ta, từ nay về sau hai ta liền thành anh em kết bái.
Ta để cho ta đồ đệ cưới con gái của ngươi.
Vương Mang chặn lại nói.
Cửu Thiên Tranh có thể nhìn ra được, thân là nhân vật chính Vương Mang tự nhiên có thể cảm giác được.
Hắn lúc này liền bày ra một cái Cửu Thiên đỉnh muốn xem đến tư thái.
Bất quá trong lòng thì làm mỉa mai không thôi.
Gia hỏa này thật đúng là một bộ lại một bộ.
Cửu gia những người này a,
Cựu Tiên đỉnh cái này cao hứng a, nếu không phải lão đại không quả quyết hắn có thể được đến cơ hội tốt như vậy sao? Tại cái này trong lúc mấu chốt có thể cùng Vương Mang thành lập một cái không tệ quan hệ, bao lớn trợ lực hắn cũng không dám muốn. Lại nói, hung thú khu vực đều tại hắn giám sát phía dưới, ngoài ý muốn gần như không có khả năng xuất hiện. Đã hóa giải cùng Diệp Lưu Vân liên quan, lại cùng Vương Mang dựng vào tuyến. Tự mình tại lão gia tử trước mặt, phân lượng trong nháy mắt liền đề cao. Thậm chí không kém gì muội muội của hắn. Cựu Tiên đỉnh vừa nói xong, Cựu Tiên hàng bọn người sốt ruột. Bọn hắn cũng không thể để Cựu Tiên đỉnh cùng Vương Mang quan hệ rút ngắn, thế là ngươi tranh ta đoạt đều mở miệng. Thế nhưng là ai cũng không kịp ăn cái này phần cơm, nhưng là cũng không thể để Cựu Tiên đỉnh tự mình ăn. Cái sau sầm mặt lại, trong lòng giận dữ, nhưng là cũng không có khả năng mở miệng, vậy quá rơi điểm. Dù sao tự mình cũng là cái thứ nhất mở miệng. Cuối cùng Vương Mang nhìn thấy đã có 4 người mắc câu lúc này liền đáp ứng xuống tới, còn lại một cái Cựu Tiên tranh quá mức lão thành, loại người này tự mình căn bản kéo không lúc đích. Cho nên liền từ bỏ đi, một cái Cựu Tiên tranh mà thôi, giải quyết 4 người bọn họ, còn lại một cái không đủ gây sợ. Đa tạ các vị, sự tình hôm nay ta Vương Mang nhớ kỹ, về sau phần nhân tình này tính tại trên đầu ta. Chúng ta đi. Nhận lấy đồ đệ của ta, ta mời các ngươi ăn cơm, các ngươi nhà ai có nữ nhi, ta liền để hắn cưới ai. Vương Mang nói xong, 4 người đi theo ra ngoài. Bọn hắn có người ghi hận Diệp Lưu Vân, có người chán ghét Diệp Lưu Vân, nhưng là đều không ngoại lệ, ai cũng biết Diệp Lưu Vân thiên phú. Nếu là có thể đem nó triệu hồi tới làm thành con rể của mình. Ai không muốn a toàn bộ hành trình, Cửu Thiên tranh cơ hồ đều không có cơ hội mở miệng. Đợi tất cả mọi người rời đi sau, Cửu Thiên tranh trùng điệp thở dài. Hắn nhưng thật ra là đối với cầu lao gia tử bồi dưỡng người thừa kế phương thức là có chỗ dị nghị. Sự cạnh tranh này phương thức liền chú định giữa bọn hắn không có cái gì tình huynh đệ. Phía dưới càng là từ nhỏ đã bắt đầu nhận loại kia sói tính giáo dục, nhưng là hắn căn bản không làm chủ được, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Phát triển cho tới bây giờ, mấy vị này đều là không một không muốn đem huynh đệ của mình cho làm hạ thấp đi, tranh quyền đoạt lợi. Ai? Cựu Thiên tranh cũng không có rời đi, hắn hiện tại có đi hay không cũng không quan trọng, hắn là có chút nghi hoặc, cái này không phù hợp Vương Mang bình thường đến nay phương thức hành động. Nhưng là nguy hiểm hắn cũng không nghĩ ra sẽ có nguy hiểm gì. Bộ thống soái người đều tại bọn hắn giám thị dưới, huống chi phía bên mình 4 người, Vương Mang nếu là muốn đột nhiên ra tay, trong 4 người khẳng định có thể có một cái chạy về đến. Vương Mang cũng không dám, vẫn là ở chỗ này chờ đi. Tại 4 người đồng hành, Vương Mang không tốn sức chút nào liền rời đi Tây Bộ tiền tuyến, mang theo 4 người một đường phi nhanh. Vương tướng quân, Tiểu Diệp ở nơi nào a? Cựu Thiên đỉnh gấp gáp hỏi. Hắn hiện tại cấp bách nghĩ tại Diệp Lưu Vân trước mặt hiện ra một chút tự mình lực tương tác, dùng cái này đến giải quyết hiểu lầm lúc trước. Ta liền biết một cái đại khái khu vực, còn phải thâm nhập hơn nữa một chút. Đến lúc đó nếu như xuất hiện tình huống cần các vị giúp đỡ chút. Vương Mang chắp tay nói. Vương tướng quân yên tâm, hôm nay huynh đệ chúng ta mấy cái nhất định giúp ngươi tìm tới Diệp đại đội trưởng. Thứ ca nói rất đúng. Thiện tay mà thôi, Vương tướng quân làm gì khách khí như vậy. Cựu Thiên đỉnh hừ lạnh một tiếng. Một cái so một cái sẽ nói. Nếu không phải mình mở miệng, bọn hắn còn phải nghe lao đại tại loại kia lấy lao ra từ mở miệng. Một đám giá áo túi cơm. Theo bọn hắn dần dần tiếp cận Diệp Lưu Vân ở tại khu vực, Vương Mang đã làm tốt chuẩn bị. Mai phục tại một chỗ chúng bên trong Diệp Lưu Vân cũng là hết sức chăm chú, tùy thời chuẩn bị xong biến thân. Vừa rồi Vương Mang xuất hiện lúc sau đã nói cho bọn hắn một tiếng. Sự tình đã thành một nửa. Chương 103. Tôi khô lạc hủ chiến đấu Vương tướng quân, cái này địa vực quá lớn, nếu không chúng ta phân tán ra tìm một chút. Cựu Thiên đỉnh nhìn xem mênh mông vô bờ vùng bỏ hoang, hai đầu lông mày có chút nóng nảy. Ai tìm được trước Diệp Lưu Vân đó chính là thu được tiên cơ. Vương Mang nghe vậy mỉm cười, không cần tìm, đã đến. Nơi này khoảng cách Tây Bộ tiền tuyến đã có chút khoảng cách. Ý gì? Tìm được? Cựu Thiên Hằng ngốc ngốc mà hỏi. Thực sự thật có lỗi các vị, chân bất khoái, Lưu Vân độc thủ. Vương Mang hét lớn một tiếng, quanh thân một cỗ vô hình giàn khung đem mấy người khống chế ở trong đó, man hoang khí tức hùng hồn vô cùng. Ngập trời hung thú hư ảnh từ Vương Mang sau lưng xuất hiện, giống như hổ giống như ưng. Như hổ thêm cánh 4 chữ này tại lúc này cô giống. Đây là Vương Mang dị năng, thôn thiên hổ. Giống. Thoáng một cái trong nháy mắt đem Cựu Thiên đỉnh 4 người chấn đầu choáng váng. Ngay sau đó, chân bất khoái ứng thiên lôi long dị năng cũng là toàn lực triển khai. Giống. Đó lấy, một đạo cự hình thân ảnh đột nhiên từ không trung xuất hiện. Vương Mang, ngươi lại dám tự mình ra tay với chúng ta. Cựu Thiên đỉnh giờ phút này cũng là phản ứng đó là cái bẫy. Diệp Lưu Vân căn bản không có mất tích mà là tại nơi này, cùng hung thú cấu kết. Vương Mang, ngươi có biết hay không đây là tội gì? Cựu Thiên Hằng ánh mắt bên trong tràn ngập bối rối. Hung thú? Ai nói ta là hung thú rồi? Cựu Thiên đỉnh, ngươi chẳng lẽ không biết ta rồi? Diệp Lưu Vân trêu tức thanh âm vang lên. Cựu Thiên đỉnh nhìn xem trước người 100 mét độ cao gỗ tiểu là ánh mắt ngốc trệ. Diệp Lưu Mây, động thủ. Chân bất khoái trong nháy mắt đối mặt Cửu Thiên Hằng. Diệp Lưu Vân thao túng thân thể đối Cửu Thiên đỉnh trực tiếp chính là nguyên tử thổ tức. Hai vị, lên đường đi. Vương Mang nhìn xem lão tam lão tứ vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Đối mặt hai người kia có thể nói là tay cầm đem bóp. Nhiều nước. Đối mặt Vương Mang cái kia hùng hồn công kích, hai người lập tức toàn lực xuất thủ, mặc dù bọn hắn là hai người, nhưng bọn hắn lại là chột dạ phía kia. Vương Mang đánh bọn hắn hai cái, có thể chống nổi 100 chiêu đều xem như bọn hắn vượt xa bình thường phát huy. Nhị ca, nhanh đột phá trở về tìm. Lão Tam quay đầu ở giữa liền thấy Cựu Thiên đỉnh bị nguyên tử thổ tức thẳng tắp đánh vào mặt đất. Ngay sau đó gỗ tiểu là một cước đạp xuống, mặt đất băng liệt. Hai người liếc nhau mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không phải, Cựu Thiên đỉnh làm sao lại bại nhanh như vậy? Diệp Lưu Vân một cước tiếp lấy một cước đạp xuống đi, hố to ở trong cựu thiên đỉnh sử dụng ngũ dương chính lôi đội trên đỉnh đầu tạo thành LOG phòng ngự. Ngực đã có một đám vết máu. Vừa rồi hắn căn bản chưa kịp phản ứng, rắn rắn chắc chắc khiên Diệp Lưu Vân nguyên tử thổ tức, trực tiếp chấn thương. Chủ yếu là Diệp Lưu Vân hóa thân hung thú sự tỉnh cho hắn quá lớn chấn kinh, cho tới giờ khắc này hắn đều chưa kịp phản ứng. Càng làm cho cựu thiên đỉnh khiếp sợ chính là thực lực của đối phương. Cựu thiên đỉnh hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diệp Lưu Vân điên cuồng lợi dụng thân thể của mình ưu thế đánh tung đập loạn. Cựu thiên đỉnh đỉnh đầu bình chướng càng ngày càng mỏng manh, tại giữ vững được không đến một phút tầm vang vỡ vụn. Mất đi bình chướng, cựu thiên đỉnh một ngụm lao huyết phun ra. Tình huống này để Vương Mang cùng chân bất khoái đều không nghĩ tới, trước hết nhất thụ thương lại là cựu thiên đỉnh. Diệp Lưu Vân thừa cơ hội này đem miệng nhắm ngay cựu thiên đỉnh. Ông 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 ông. Từng khối vây lưng sáng lên cuối cùng màu lam nguyên tử thổ tức trong nháy mắt dâng trào đem cựu thiên đỉnh bao phủ ở bên trong. Quá trình này quá nhanh, nhanh đến căn bản không có thời gian phản ứng chờ cựu thiên đỉnh chuẩn bị xúc tích lực lượng phản kích thời điểm. Thân thể đã tại nguyên tử thổ tức hòa tan hạ ẩn ẩn có vỡ nát tình thế. Một cỗ nồng đậm không cam lòng từ đáy lòng sinh ra, thực lực của hắn thậm chí không có phát huy đến 1/10. Hắn mặc dù không cam tâm, nhưng là đây là sự thật, chiến đấu chân chính sẽ không nói hai người mặt đối mặt đem một thân sở học toàn bộ biểu diễn ra. Nguyên tử thổ tức tiếp tục phun ra nuốt vào nửa phút chờ Diệp Lưu Vân dừng lại thời điểm, mặt đất chỉ còn sót một cái đường kính vượt qua 50m hố to, mênh mông vô bờ. Nơi nào còn có Cửu Thiên đỉnh ảnh tử? Đang cùng chân bất khoái đối chiến Cửu Thiên hàng ánh mắt sững sờ, Cửu Thiên đỉnh chết rồi. Ha 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 ha, tiểu sư đệ tiểu như châu bò. Chân bất khoái tăng thêm tốc độ thoáng hiện qua đi khởi xướng tiến công. Nói đến hắn cùng Cửu gia dị năng còn có chỗ tương tự. Hắn ứng tiên lôi long cũng là có một ít lôi thuộc tính ở Cửu Thiên hàng kịp phản ứng trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Nơi này tuyệt đối không thể tại, Vương Mang gia hỏa này chính là chạy giết chết bốn người bọn họ tới, điều này nói rõ cái gì? Bộ thống soái đã có ý nghĩ này. Hắn muốn chạy, nhưng là khả năng sao? Cửu Thiên hàng thân ảnh lóe lên, điện quang lấp lóe, cả người xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Hắn muốn đem tin tức này nói cho lão đại, sau đó làm cho cả Tây Bộ tiền tuyến trợ giúp tự mình chu sát Vương Mang ba người này. Đến lúc đó bọn hắn Cửu gia tự lập. Ý nghĩ còn chưa rơi xuống, một móng vuốt đem nó chụp lại, Cửu Thiên hàng thân ảnh như là một viên lưu tinh thẳng tắp nhập vào mặt đất. Diệp Lưu Vân ngay sau đó hé miệng nguyên tử thổ tức quanh một chút nhắm ngay đối phương phun ra. Còn muốn chạy? Chạy hắn. Chân bất khoái cũng là theo sát phía sau, hai tay dùng sức vỗ kim hoàng sắc cổ sáng từ nó trên thân bộc phát. Hai người công kích hội tụ vào một chỗ trong nháy mắt xé rách Cửu Thiên hàng phòng ngự. Vương Mang, ta hận ngươi. Cửu Thiên hàng thanh âm tuyệt vọng dần dần tiêu tán, tại ngắn ngủi không đến 10 phút, bốn người đã chết một nửa. Mà ở trong đó cực lớn công lao đều là Diệp Lưu Vân. Đây là mai phục vừa bạn, bọn hắn cho tới bây giờ nơi này liền không có dẫn theo tâm sẽ nghĩ tới một màn này. Mà Diệp Lưu Vân sư đồ ba người là toàn bộ tinh thần đề phòng, lại thêm bản thân thực lực áp chế, loại này chiến tích cũng là không hiếm lạ. Vương Mang áp chế Cửu gia lão tam lão tứ, hai người đã có khác biệt trình độ tổn thương. Nhìn thấy hai tên đồ đệ của mình còn nhanh hơn chính mình, Vương Mang nhất thời gấp, động tác tăng tốc, đem hai người sinh sinh từ trên trời đè xuống đất ma sát. Diệp Lưu Vân giải khai hung thú chân thân trạng thái chậm rãi rơi trên mặt đất. Đương nhiên tiếp xúc cũng không đại biểu hai người bọn họ muốn nhìn hí, Diệp Lưu Vân thế nhưng là minh bạch, nửa đường khánh công dễ dàng nhất xảy ra vấn đề. Lúc này liền nhìn chân bất khoái một mắt. Hai người tề tề hướng xuống đất hai người vào tới. Đây cũng không phải là cái gì luật võ, mà là giết người, tự nhiên cũng không có Vương Mang động thủ hai người bọn họ không thể lên đi cái kia nói chuyện. Bản thân hai người chính là bị Vương Mang đè xuống đất ma sát, hiện tại tăng thêm Diệp Lưu Vân cùng chân bất khoái. Cửu gia lão tam rất nhanh liền bị Diệp Lưu Vân xoay hạ đầu. Lão tứ thì là bị Vương Mang một cước rút phát nổ thân thể. Trước khi chết, Cửu gia bốn người cơ hồ đều là cùng một cái ý nghĩ, đó chính là hối hận. Biết sớm như vậy, ban đầu chỉ nghe lão đại, nếu để cho bọn hắn công bằng công chính đối chiến, tuyệt đối sẽ không chết nhẹ nhàng như vậy. Đáng tiếc đây cũng chính là trở thành bọn hắn sau cùng tưởng niệm. Có câu nói rất hay, trong sông chết đuối đều sẽ bơi lội. Càng đối với mình thực lực có lòng tin, như vậy rơi trong hố xác suất cũng liền càng lớn. Diệp Lưu Vân thở hổn hển. Một mảnh bình nguyên đã để bọn hắn đánh thành sẹo mù mặt, đừng nhìn vừa rồi hắn rất nhẹ nhõm, trên thực tế một trận chiến này Diệp Lưu Vân toàn lực thi triển, cũng may kết quả là tốt. Vương Mang cười ha ha một tiếng nhìn xem Diệp Lưu Vân. Người tiểu tử đi, ta không nhìn lầm người. Diệp Lưu Vân cái thứ nhất đem Cửu Thiên đỉnh đánh giết có thể nói cho bọn hắn mang đến cực lớn sĩ khí, đồng thời cũng làm cho Cửu gia mấy người trực tiếp khí tức chùn xuống. Chương 104. Đại sự đã thành, sư phụ may mắn, nếu như đổi một loại phương thức cũng sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Diệp Lưu Vân khoát tay nào nói, hắn mạnh kia là tất nhiên, muốn nói có thể miểu sát Cửu Thiên đỉnh, kia là quá hít hà. Tự mình đây cũng là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Tiểu sư đệ ngươi cũng không cần kiêm tốn. Chân bất khoái hâm mộ nhìn xem Diệp Lưu Vân, như thế thuần túy hung thú thân thể, đơn giản chính là bọn hắn những thứ này thú hệ võ giả suốt đời mong muốn. Bọn hắn ngưng tụ ra hư ảnh chỉ có tăng phúc lực lượng căn bản không có năng lực chiến đấu. Được rồi, cũng không tệ, cái này xem như thành công một nửa, còn lại chính là cái tiêu cựu gia lão đại rồi. Vương Mang ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Đây không phải người thù hận, mà là ngươi chết ta sống đấu tranh. Vương Mang đầu tiên là cùng Đường Quốc Thịnh báo cáo một chút. Làm Đường Quốc Thịnh biết được Vương Mang bên này đã bắt đầu động thủ, đồng thời giải quyết cựu gia bốn người lúc, khuôn mặt rung động. Hắn không nghĩ tới Vương Mang động thủ tốc độ nhanh như vậy, hiệu suất cao như vậy. Lúc này Đường Quốc Thịnh liền triệu tập bộ thống soái người bắt đầu tập hợp đi tìm cầu lao gia tử. Diệp Lưu Vân lần này thế nhưng là lập công lớn. Tây bộ tiền tuyến ở trong, Cửu Thiên Tranh cảm giác được huynh đệ mình khí tức, lúc ấy liền triệu tập ở tiền tuyến 6 vị tổng soái. 7 người liên hợp rời đi Tây bộ tiền tuyến. Tây bộ tiền tuyến bộ đội cũng là từ dò xét máy móc bên trên nhận được một cỗ lực lượng ba động, bộ đội tiền tuyến cấp tốc tập hợp, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Dựa theo phát hiện lực lượng, đối diện có vượt qua cựu giai hung thú. Đốc tra đại đội trong văn phòng Đường Húc trong phòng đi qua đi lại, hắn vừa rồi đi tìm Vương Mang đi. Kết quả, Vương Mang cũng đã biến mất. Không phải nơi này là có cái gì mà chú sao? Làm sao tới một cái mất tích một cái, tới một cái mất tích một cái? Liên hệ Đường Quốc Thịnh cũng không có tin tức. Hắn đến cùng nên làm cái gì a? Hiện tại Tây bộ tiền tuyến toàn quân động viên, hắn là tiến thối lưỡng nan dựa theo quy định, hắn đến dẫn người đi tiền tuyến đốc chiến. Nhưng là bây giờ Diệp Lưu Vân không tại, Vương Mang cũng không tại, chính mình Tây bộ tiền tuyến bên ngoài. Cửu Thiên Tranh lòng nóng như lửa đốt dựa theo hắn suy nghĩ khẳng định là Vương Mang một đoàn người đụng phải hung thú, sau đó bạo phát chiến đấu. Nhưng là không nên a. Vương Mang thực lực bày ở cái kia, chỉ cần không phải Thiên Mãng Long Hoàng xuất thủ, không có khả năng có Vương Mang không giải quyết được. Mà Thiên Mãng Long Hoàng căn bản không có khả năng xuất thủ. Theo bọn hắn tiếp cận, cái kia từng đợt lực lượng ba đạo biến mất. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh tại trong bóng tối hiện hiện. Cửu Thiên Tranh sau khi thấy con người chấn động. Vương Mang, Chân Bất Khoái, Diệp Lưu Vân, ba người bọn hắn, cùng sau lưng hắn Vương tổng soái các loại 6 người cũng là vì đó chấn động, trong lòng một cỗ cảm giác xấu sinh ra. Tình huống này nhìn xem không thích hợp a. Vương Mang dương mắt cười một tiếng. Xem ra không cần đến tự mình đi tìm. Vương Mang, nhà ta người đâu? Cửu Thiên Tranh ngưng âm thành gấp gáp hỏi. Cửu Thiên Tranh, ngươi tới buổi bạn, hiện tại hướng ngươi truyền đạt đến từ bộ thống soái mệnh lệnh, cửu gia xúc phạm đại hạ mới lập pháp đầu thứ nhất, tội phản quốc. Đầu thứ hai, cấu kết hung thú phá vỡ đại hạ tội. Thứ 6 đầu. Vương Mang liên tiếp niệm mấy chục đầu tội trạng, cuối cùng đưa điện thoại di động nâng lên. Đây là đại hạ bộ thống soái phát xuống sự quyết lệnh. Các huynh đệ của ngươi đã sớm đền tội, phụ thân của ngươi cũng trên đường, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Vương Mang nói xong, lạnh giọng quát lớn. Cái khác không cho phép ai có thể nếu là có can đảm ngăn cản, hết thảy theo cùng tội xử lý. Giết không tha. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Vương Mang liền buôn tập mà đi. Chân Bất Khoái thì là chăm chú nhìn chằm chằm đối phương sau lưng 6 đạo nhân ảnh. Phàm là bọn hắn dám có dị động, như vậy thì sẽ nên đón lôi đỉnh thủ đoạn. Vương Mang, ngươi cho chúng ta gài bẫy. Cửu Thiên Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, lửa giận trong lòng mọc thành bụi. Đây hết thảy đều là Đường Quốc Thịnh âm mưu, đáng hận tự mình thế mà không có phát hiện. Gài bẫy? Ngươi đây thế nhưng là nói sai, ta đây chẳng qua là dựa theo bộ thống soái quân pháp xử trí. Bớt nói nhiều lời, đền tội đi. Vương Mang lôi cuốn lấy làm thiên địa rung động lực lượng đi tới Cửu Thiên Tranh bên cạnh, lăng lệ công kích đối Cửu Thiên Tranh tiến ra. Cửu Thiên Tranh mặc dù tại Cửu gia ngũ tử khi trung niên linh lớn nhất, nhưng là tuổi tác quá lớn, quyền sợ trẻ trung, hắn cùng Vương Mang so sánh căn bản không có khả năng so sánh. Các ngươi nhìn xem làm gì động thủ a? Vương Mang giải quyết ta, ngài cảm thấy các ngươi sẽ bình an vô sự. Cửu Thiên Tranh quay đầu hét lớn một tiếng. Phương tổng soái đám người hai mặt nhìn nhau, hiện tại bọn hắn dao động, Cửu gia năm con trai đều đã chết 4 cái. Cửu gia lão gia tử bên kia đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là Cửu Thiên Tranh nói hình như cũng đúng, Cửu gia làm sự tình cùng bọn hắn đều chặt chẽ không thể tách rời. Ta xem ai dám động thủ. Chúng ta có thể giết được Cửu gia tứ tử, giết các ngươi 6 cái cũng kém không nhiều. Chân Bất Khoái híp mắt nhàn nhạt sát khí quanh quẩn tại bên cạnh hắn. Sư Minh, lời ấy sai rồi. Diệp Lưu Vân đi vào Chân Bất Khoái trước người, đối đám người cười tủm tỉm nói: "Lão Phương, chúng ta thế nhưng là người quen, bộ thống soái mục đích chủ yếu là Cửu gia, cái gọi là pháp không trách chúng. Nếu là dựa theo Cửu Thiên Tranh nói tới chẳng lẽ chúng ta phải đem toàn bộ Tây bộ tiền tuyến người đều đổi? Cái này căn bản không có khả năng, Cửu Thiên Tranh đây là nghĩ lôi kéo các ngươi cùng chết, tuyệt đối không nên mắc lừa. Các ngươi không cân nhắc tự mình, chẳng lẽ còn không cân nhắc người nhà của mình sao? Các ngươi tại Tây bộ tiền tuyến, người nhà của các ngươi cũng ở đây sao?" Diệp Lưu Vân trong tươi cười mang theo một tia uy hiếp. Ta cảm thấy Diệp đại đội trưởng nói rất đúng, ta đứng Diệp đại đội trưởng bên này. Trong 6 người bên trái một cái nam nhân đột nhiên mở miệng. Cái này cho Diệp Lưu Vân đều kinh ngạc một chút. Tự mình cái này miệng như thế có tác dụng sao? Các huynh đệ, Cửu gia đã là đường cùng, chúng ta hẳn là bỏ gian tà theo chính nghĩa, bộ thống soái sẽ đối với chúng ta rộng lượng. Tựa như Diệp đại đội trưởng nói như vậy, pháp không trách chúng, các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, ta liền muốn cùng Diệp đại đội trưởng cùng một chỗ trừ gian diệt ác. Nói người kia liền đến Diệp Lưu Vân bên cạnh. Ngài là vị kia? Diệp Lưu Vân hai mắt đen thui. Vị này chủ động tính quá mạnh. Tại Hạ Vu Khoa, từng tại Ninh lão thủ hạ đợi qua, Ninh lão sớm cho gọi điện thoại. Vu Khoa thấp giọng nói, Diệp Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cha mình a. Hắn liền nói tài ăn nói của mình lúc nào sức cuốn hút mạnh như vậy. Mau tới a, lão Phương, lão Kim, các ngươi chờ cái gì đâu? Hiện tại không đến chờ cái gì thời điểm? Chẳng lẽ đợi đến muốn đi bảo? Bỏ gian tà theo chính nghĩa gắn liền với thời gian không muộn. Diệp Lưu Vân đờ đẫn nhìn xem vị này. Mẹ nó, nhân tài a. Cửu Thiên Tranh đã đến nỏ mạnh hết à, nghe Vu Khoa nói khí huyết dâng lên. Tên Vương bắt đạn này trước đó đối với hắn thế nhưng là nhất là kính cẩn nghe theo. Hiện tại thế mà ở chỗ này kích động bọn hắn. Đừng nói, Vu Khoa nói so Diệp Lưu Vân nói thế nhưng là có sức ảnh hưởng hơn nhiều. Mọi người mặc dù không có nói cái gì, nhưng là cũng không có nhúc nhích. Cái này đã là có tác dụng lớn. Cửu Thiên Tranh chết rồi, bọn hắn như thế nào đều đã không trọng yếu. Diệp Lưu Vân trên mặt lộ ra nét mừng. Cửu Thiên Tranh đã không được. Chương 105. Trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc Vương Mang, ta chính là làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu Thiên Tranh phun ra một miệng lớn máu tươi. Sau đó hai ngón đột nhiên cắm đến trên lồng ngực của mình, thình lình hai cái huyết động bắn ra. Liều mạng, ngươi được không? Cha ngươi tới cũng không được a. Vương Mang thoáng hiện đi vào Cửu Thiên Tranh trước người, một bàn tay đem nó ngón tay trực tiếp đập tới trong thân thể. Cửu Thiên Tranh đây cũng không phải là tại tự mình hại mình, mà là tại cưỡng ép thôi động tự mình dị năng đột phá một cái giai đoạn. Nhưng là cái đồ chơi này đối Vương Mang không dùng a, hắn đừng nói là cưỡng ép đột phá một cái giai đoạn, liền xem như Lâm Trận đột phá, với hắn mà nói cũng không làm nên chuyện gì. Vương Mang vẫn như cũ có thể nắm hắn. Đây là tới từ căn bản lực lượng áp chế tính. Vương Mang, ngươi. Cửu Thiên Tranh vô lực từ trên trời rơi xuống, vừa rồi cái kia một chút Vương Mang đã đem nội tạng của hắn toàn bộ nổ nát vụn. Không cam tâm a. Bọn hắn Cửu gia vốn là có thể cùng bộ thống soái lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là loại cơ hội này thế mà để một cái Diệp Lưu Vân cho phá bỡ. Đều là Diệp Lưu Vân. Cửu Thiên Tranh trùng điệp đập xuống đất, nhấc lên một trận bụi mù. Diệp Lưu Vân ôm tay vẫn còn có chút thổ thức. Bất quá không phải cảm khái Cửu gia cô đơn, mà là cảm thán tự mình quá tiểu như châu bò. Đầy đủ xâm nhập hiểu rõ Cửu gia liền biết đối phương tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Bộ thống soái nếu là muốn cầm xuống đối phương trả ra đại giới là cực kỳ thảm liệt. Thế nhưng là bây giờ dựa vào sự giúp đỡ của mình, đại giới lại là giảm bất thật nhiều. Còn phải là tự mình a. Văn võ song toàn. Ngay tại Diệp Lưu Vân tự mình nghĩ đến sự kiêu ngạo của mình thời điểm, cái kia Cửu Thiên Tranh vị trí đột nhiên bộc phát một đạo lôi quang. Ngay sau đó, Cửu Thiên Tranh không hề có điểm báo trước xuất hiện ở phía sau hắn. Vương Mang, ngươi thắng, nhưng là Diệp Lưu Vân ngươi không gánh nổi á. Ha 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 ha. Ta muốn lôi kéo hắn cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. Cửu Thiên Tranh điên cuồng tùy ý cười to. Khoảng cách này tự mình dùng sau cùng dư lực đi vào Diệp Lưu Vân bên cạnh. Vương Mang cũng không kịp. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp. Đó chính là Vương Mang giống như cũng không có vẻ lo lắng, ngược lại ôm tay trêu tức nhìn xem chính mình. Cửu Thiên Tranh, ngươi thật đúng là quả hồng chuyên chọn cứng rắn bóp a. Vương Mang thanh âm bên trong tràn ngập trêu tức. Đừng nói hắn cái này gần chết không kéo sống trạng thái, chính là vừa rồi đều chưa chắc có thể chắc thắng Diệp Lưu Vân. Có ý tứ gì? Cửu Thiên Tranh thoại âm rơi xuống, đột nhiên hai mắt khẽ giật mình, chỉ gặp không biết khi nào, Diệp Lưu Vân đã một móng vuốt xuyên thấu bộ ngực của hắn. Đến chết còn dày vò, có mệnh hay không a? Ngươi, Cửu Thiên Tranh ánh mắt ngu ngơ. Hắn rõ ràng vừa rồi đã đem một tia chớp rót vào Diệp Lưu Vân trong thân thể. Vì cái gì đối phương sẽ lông tóc không thương đâu? Cái này hoàn toàn không hợp với tình lý a. Lão giả, quên nói cho ngươi biết, Cửu Thiên đỉnh là ta tự tay giết, ngươi có thể an tâm lên đường. Nói xong, Diệp Lưu Vân một cước đem nó đá bay. Đều đã là hơi thở mong manh, còn muốn mà chết mệnh đánh cược một lần. Thật sự là đem hết toàn lực đùa ta cười một tiếng. Tại hắn động thủ trước một giây, Diệp Lưu Vân đã mở ra vũ trang trạng thái. Hắn chết bất tử tự mình còn có thể không cảm giác được sao? Vung đi máu trên tay dịch, Diệp Lưu Vân nhìn xem Phương tổng soái đám người mỉm cười. Chẳng qua là nụ cười kia bên trong tràn đầy tàn nhẫn. Mấy người nhịn không được dùng mình một cái. Tiểu tử này so cái kia lão còn hung ác. Một môn tử đều là ngâm nhân, không có một cái nào phế. Mấy người đang khi nói chuyện bên kia tây bộ tiền tuyến vô số ánh đèn sáng lên, trên bầu trời lít nha lít nhít phi hạm ăn khớp thành một vùng biển. Vương Mang phóng tầm mắt tới, động thủ. Tốc độ còn không tính chậm. Mấy cái tây bộ tiền tuyến tổng soái liếc nhau, trong lòng kinh đảo hãi lãng nhấc lên. Vương Mang là có ý gì bọn hắn tự nhiên minh bạch. Bộ thống soái thế mà sớm an bài nhiều người như vậy. May mắn bọn hắn không có động thủ a. Bằng không, hiện tại Cửu gia mấy người hạ chẳng chính là kết quả của bọn hắn. Vương Mang khoan khoái thân thể một cái, thừa dịp gió mát toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Đi thôi bảo bối đồ đệ của ta, chúng ta cũng làm nên lộ diện thời điểm. Vương Mang ôm Diệp Lưu Vân bả vai nhanh chân lưu tinh hướng phía tây bộ tiền tuyến mà đi. Chân bất khoái thì là nhìn xem mấy vị tổng soái vi vi khoát tay. Mời đi các vị. Yên tâm, sau khi trở về bộ thống soái sẽ thông cảm các ngươi. Hảo hảo, vất vả. Mấy người hiện tại nơi nào còn dám lại sĩ diện. Đi theo xám xịt hướng tây bộ tiền tuyến mà đi. Bất quá nhìn tình huống này, mạng của mình là hoàn toàn không có vấn đề có thể giữ được, bất quá chỉ là chức vị có thể muốn thay đổi một chút. Có thể tiếp nhận. Dù sao mình phạm vào như thế lớn tội, nếu là sự tình gì đều không có, đó mới là đáng sợ nhất. Tây bộ tiền tuyến. Đường Húc nhìn thấy cái này đẩy trời phi hạm sau liền ý thức được bộ thống soái đạo thủ. Lúc này mệnh lệnh đốc tra đại đội toàn viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn cái này mộng a. Cho tới bây giờ đến tây bộ tiền tuyến chính là từ đầu mộng đến đuôi, cái này đều hành động không ai nói với mình. Vậy hắn dẫn người tới đây tác dụng đâu? Còn có Diệp Lưu Vân cùng Vương Mang. Đương nhiên, Đường Húc tựa hồ minh bạch cái gì. Hai người đều biến mất đây cũng không phải là trùng hợp, huống chi cho đến nay, Cửu gia mấy vị lãnh đạo cũng không có hiện thân. Cái này đã rất nói rõ vấn đề. Rất có thể, Vương Mang cùng Diệp Lưu Vân biến mất cùng Cửu gia người có quan hệ. Đại động tác a. Đường Húc lao ra thời điểm tràng diện đã bị khống chế lại. Tây bộ tiền tuyến điện tử hóa điều khiển vũ khí đều tại bộ thống soái trong tay. Bằng bao vật lộn. Người nhà họ Cửu một cái đều chưa từng xuất hiện, tổng soái nhóm càng là tập thể mất tích. Bọn hắn những người này ai dám hạ mệnh lệnh? Chỉ có thể giơ tay lên đầu hàng. Đường Húc lao ra thời điểm, Diệp Hùng cùng Từ Bắc Thần hai người cũng là tụ cùng một chỗ. Phó đại đội trưởng, đây là tình huống gì? Diệp Hùng hai mắt một ngụm mà hỏi. Ngươi hỏi ta? Ta đến hỏi ai? Bất quá nhìn tình huống này hẳn là tây bộ tiền tuyến không chế được. Đường Húc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cảnh tượng thở dài một hơi. Mặc dù không biết cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng là kết quả là tốt. Cái này đã đầy đủ. Các ngươi nhìn, kia là Vương Mang đại tướng quân, còn có đại đội trưởng. Từ Bắc Thần đột nhiên ánh mắt nhìn về phía giữa không trung thấy được cùng nhau xuất hiện mấy người, còn có tây bộ tiền tuyến mấy vị tổng soái. Đường Húc theo sát lấy nói, Cửu gia người đâu? Diệp Hùng không hiểu hỏi. Đoán chừng là. Đường Húc không có nói tiếp, kết quả này đã rõ ràng. đối mặt cựu gia người, bộ thống soái là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cho nên kết quả của bọn hắn chỉ có chết, giam cầm cũng không thể. Chỉ có con đường này. Diệp Hùng minh bạch Đường Húc ý tứ, lúc này trở nên trầm mặc, hắn không nghĩ tới cựu gia sự tình sẽ kết thúc nhanh như vậy. Dù sao cựu thiên đỉnh là hắn cha ruột, ai, gieo gió gặt báo, liền bốn chữ này. Không phải phụ thân hắn, mà là toàn bộ cựu gia đều là như thế, một cái so một cái điên cuồng. Một cái so một cái không từ thủ đoạn. Lúc trước cựu gia là đến cỡ nào huy hoàng, hiện tại chính là đến cỡ nào cô đơn. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn cũng nói không ra là cảm giác gì. Bi thương sao? Giống như cũng không có. Thân tình đều không tồn tại từ đâu tới bi thương. Chương 106. Diệp Lưu Vân giao thiệp còn không tệ Vương mang đến về sau hạ lệnh, để dự bị quân tiếp nhận hiện tại Tây Bộ tiền tuyến quân đội, nguyên bản người thì là bị giam chờ đợi bộ thống soái mệnh lệnh. Các huynh đệ tỷ muội yên tâm, bộ thống soái sẽ không đối với các ngươi có cái gì xử trí. Các ngươi đều là nhận cửu gia che đậy, bây giờ cửu gia năm vị tổng soái đã đền tội, ta dựa theo mệnh lệnh tước đoạt thân phận của bọn hắn. Hiện tại các ngươi phối hợp công tác là được rồi. Vương mang đây cũng là yên ổn một chút bọn hắn tâm, phòng ngừa bọn hắn chó cùng rất dậu. Sau đó chính là để Phương tổng soái bọn hắn phối hợp thu nạp những người này. Hiện tại nơi này nhìn thấy chính là một góc của băng sơn, toàn bộ Tây Bắc tiền tuyến chiều dài có thể tưởng tượng không đến. Lần này vận dụng nhân lực vật lực đều là một con số kinh khủng. Cựu gia đời thứ 3 nhân viên toàn bộ đều bị giam giữ, không hề nghi ngờ, những người này tương lai cũng là muốn nhận bộ thống soái tập thể xử lý. Một cái cũng chạy không được. Sau đó sự tình chính là Vương mang công tác, Diệp Lưu Vân về tới tự mình tiểu đồng bọn bên người. Đại đội trưởng, ngài. Đường Húc nhìn xem Diệp Lưu Vân vết máu trên người, lo lắng muốn nói lại thôi. Ta không sao, đều là máu của người khác, Diệp Hùng, Cửu Thiên đỉnh là ta tự mình đưa tiễn. Diệp Lưu Vân nhìn xem Diệp Hùng nói, dù sao đối phương hiện tại cùng tự mình lăn lộn, nên nói vẫn phải nói. Hắn có thể chết tại đại ca ngươi trong tay, cũng coi là chết có ý nghĩa, ta không sao, cùng hắn không có bao nhiêu tình cảm. Chủ yếu là cảm giác này có chút dị dạng. Diệp Hùng cười cười. Diệp Lưu Vân vô vô bờ vai của hắn. Lý giải, công việc lưu bù lên liền không có nhiều như vậy ý nghĩ, Đường Húc ngươi dẫn đầu đốc tra đại đội đi phối hợp sư phụ ta đi. Diệp Lưu Vân duỗi người ra duỗi lưng một cái. Đoạn này trong lúc đó hắn thân ở hung thú địa bàn, nói thật cũng không ngủ qua cái tốt cảm giác. Trở về hắn phải hào hào bù một cảm giác. Vâng, đại đội trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đường Húc tới cơ bản không làm gì sự tình. Cho dù là Diệp Lưu Vân không nói, hắn cũng muốn đi, chủ yếu là đợi quá nhàm chán. Suốt cả đêm, toàn bộ Tây Bộ tiền tuyến đều đang tiến hành thay máu công tác. Lăng Thần 6 điểm. Vương Mang nhận được Đường Quốc Thịnh điện thoại. Người bên kia tình huống thế nào? Đường Quốc Thịnh dẫn đầu hỏi. Hết thảy bình thường ấn bộ liên bang, cựu gia ngũ hổ toàn bộ tử vong, cựu gia đời thứ 3 đều bắt lại. Đường lão, cầu lao ra tử trách dạng. Vương Mang bức thiết mà hỏi. Cựu gia 5 người kia chỉ có thể đại biểu gần một nửa cựu gia, chân chính nan đề vẫn là tại lao đầu trên thân. Yên tâm đi, dày vò một đêm, đã đưa tiến hắn. 2 ngày nữa sẽ đối với bên ngoài tuyên bố. Tây Bộ tiền tuyến an ổn sau ngươi đợi 2 ngày, sau đó mang theo Diệp Lưu Vân trở về. Cầu Thiên Tuyết bên kia còn phải nghĩ biện pháp xử lý một chút. Đường Quốc Thịnh trong miệng Cầu Thiên Tuyết chính là cầu lao ra tử nữ nhi, vị kia thiên đế thế tử. Bình định cựu gia chẳng qua là thành công một nửa, còn có một nửa bây giờ còn đang đãi định bên trong đâu. Dù sao vị kia thiên đế ý tứ hiện tại ai cũng không biết. Được, Đường lão, nhưng là Lưu Vân đi qua làm gì? Vương Mang nhịn không được hỏi. Cái này tiểu tử lần này công lao nổi bật, ta có thể đã quên hắn. Lần này về sau liền bắt đầu để hắn tiến vào Tây Bộ tiền tuyến đi. Đến lúc đó ta bên này thương lượng một cái chức vị. Cái này tiểu tử ngươi cho rằng đi học đối với hắn còn hữu dụng? Đường Quốc Thịnh hồng thanh cười nói. Buổi tối hôm nay lớn nhất được lợi người chính là hắn. Hắn thượng vị duy nhất ưu cục cũng bị tiêu trừ, có thể không vui sao? A minh bạch, ta trước tiên ở nơi này nhìn chằm chằm đi. Được, cứ như vậy. Tào Tuyên Bình bên kia ta cũng đã sắp xếp người để mắt tới. Được rồi Đường lão. Sau khi cúp điện thoại, Vương Mang ngẩng đầu nhìn dòng người không ngừng Tây Bộ tiền tuyến, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này còn phải tốn hao bao nhiêu thời gian a? Quá thương khổ. Vương Mang là lão khó chịu, nhưng là Diệp Lưu Vân ngủ được hô hô. Một ngủ chính là 2 ngày. Hắn nói chưa tỉnh ngủ bị ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên. Diệp Lưu Vân, ngươi cái tiểu vương bắt con bê tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta. Vương Mang thanh âm từ bên ngoài truyền ra. Diệp Lưu Vân bị đánh thức ôm đầu mở cửa. Sư phụ còn có ai quyền? Sớm như vậy liền để cho người rời giường a? Ngươi cũng ngủ 2 ngày. Đường Húc cái kia tiểu tử đều cho là ngươi không có giống như. Vương Mang tức giận nói. Thanh âm bên trong là nồng đậm đoán trách cùng hâm mộ. Hắn cũng nghĩ đi ngủ. 2 ngày. Diệp Lưu Vân trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn cảm giác cũng liền ngủ một hồi. Dọn dẹp một chút đi với ta đế đô họp. Vương Mang tức giận nói. Hắn không có ý tứ gì khác chính là đơn thuần ghen ghét. Họp. Ta cái này cấp bậc đều có thể đi họp. Diệp Lưu Vân sở lấy đầu nói. Ngươi thế nhưng là công thần, ngươi không đi ai dám đi. Vương Mang treo chọc một tiếng đem nó đẩy lên phòng vệ sinh. Diệp Lưu Vân hiện tại đã là đại tá, chức vị càng là đốc tra đại đội trưởng. Dựa theo Vương Mang dự đoán, nhiều nhất chính là lên tới thiếu tướng, nhưng là chức quyền hẳn là sẽ không cải biến, vẫn là đốc tra đại đội trưởng. Chức vị này cũng không tính thấp. Diệp Lưu Vân rửa mặt xong về sau, mặc tốt gót Vương Mang rời khỏi phòng, bên ngoài đã có phi hạm chờ đợi tốt. Ai liên hai ta? Diệp Lưu Vân nhìn một chút trống trải khoang thuyền hỏi. Còn có ai? Vương Mang nhíu mày. Đại sư huynh của ta đâu? Diệp Lưu Vân tò mò hỏi. Đường Húc đám người không đủ tư cách tham gia còn chưa tính, tự mình đại sư huynh vô luận là thực lực hay là địa vị đều đủ a. đại sư minh của ngươi là ta điều tạm tới, người ta sớm đã đi, muốn theo ngươi chào hỏi tới, ngươi cũng không có mở cửa. Vương Mang im lặng nói. Chân Bất Khoái gõ nửa giờ. Diệp Lưu Vân căn bản không biết. À, ta căn bản không rõ ràng, chờ sau đó lần đụng tới đại sư minh của ta lại bồi tội đi. Thường cái gì tội? Ngươi là bảo bối của ta đệ tử, bọn hắn không xứng tiếp nhận ngươi bồi tội. Vương Mang nhìn xem Diệp Lưu Vân càng xem càng thích, hắn tại sao lại thu như thế cái bảo bối đồ đệ, đáng tiếc, nếu là tự mình sinh vậy thì càng tốt hơn. Đúng rồi, ngươi cho Ninh lão về điện thoại, hắn tìm ngươi tìm không thấy, đều gọi điện thoại cho ta. Nên nói không nói, Ninh lão năng lượng vẫn là rất lớn, Tây Bộ tiền tuyến an bài cho ngươi không ít bảo hộ. Vương Mang nhìn xem Diệp Lưu Vân nói. Bất quá đoán chừng Ninh Nam Quốc cũng không nghĩ tới Diệp Lưu Vân như thế dữ dội, nếu không phải hắn xuất hiện, đoán chừng cái này tiểu tử liền muốn hoàn thành một vế năm. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ai ta đi, sư phụ không phải ngươi nói ta đều quên. Diệp Lưu Vân móc ra cũng sớm đã tắt máy điện thoại, sau đó lại nhìn một chút Vương Mang. Cho ngươi. Vương Mang đem điện thoại di động của mình ném cho Diệp Lưu Vân. Cái này tiểu tử một điểm không biết nhớ thương người. Ninh Nam Quốc biết nghe được Diệp Lưu Vân bình an tâm liền đặt ở trong bụng, nghe người khác nói là nghe người khác nói. Diệp Lưu Vân tự mình gọi điện thoại lại là một chuyện. Biết được hắn muốn đi Đế Đô họp về sau, Ninh Nam Quốc liền cúp điện thoại. Vừa treo, Vương Mang lại mở miệng nói: "Ngươi cho Lưu tổng soái cũng trở về một cái, hắn vì ngươi còn phái một chi bộ đội tới. Cái này tiểu tử còn không ít người nhớ thương đâu." Chương 107. Vương Mang là cái bình xịt Diệp Lưu Vân lại cho Lưu Tam Nước đánh tới điện thoại. Hàn Huyên một hồi, tiếp lấy lại cho mình lão đoàn trưởng đánh qua, hắn hiện tại đã thăng nhiệm đến Đông Bộ tiền tuyến trung quy làm chiến thất. Có thể nói cũng coi là lên trước, bất quá so ra Diệp Lưu Vân tốc độ vẫn là chậm. Hiện tại Diệp Lưu Vân mang theo phần địa vị đều vượt xa Triệu Đông Lai cùng Tử Phong hai người. Cười phi hạm rất nhanh tới đạt Đế Đô. Một lần nữa trở về, Diệp Lưu Vân vẫn có chút cảm khái, mặc dù không có rời đi bao lâu thời gian, nhưng là đi thời điểm tự mình thế nhưng là một cái nhị giai tiểu bát thái, hiện tại đã biến thành thất giai đại năng. Dường như đã có mấy lời a. Bộ thống soái cổng một cái trên ngực treo thượng tá quân hàm tuổi trẻ nam tử chờ. Vương đại tướng, Diệp đại đội trưởng, hai vị mời vào bên trong, Đường Lao đã đợi lấy. Nam tử cười đưa tay lên đón. Hành tẩu đi. Vương Mang nhẹ gật đầu. Thanh niên trẻ tuổi kia theo ở phía sau đối Diệp Lưu Vân cười nói, "Diệp đại đội trưởng ngươi tốt, ta là thống soái bộ người hầu thất phương chết văn." "Ngươi tốt." Diệp Lưu Vân cười lên tiếng chào. Người này nhìn xem niên kỷ cũng liền lớn hơn mình cái 5-6 tuổi, cái này quân hàm, khó lường a. Nhất là hắn vị trí cái kia cơ cấu, tại bộ thống soái bọn hắn chính là nhớ ghi bút ký truyền đạt một chút mệnh lệnh. Nhưng là rời đi bộ thống soái coi như không phải có chuyện như vậy. Đã sớm nghe nói Diệp đại đội trưởng, bây giờ cuối cùng nhìn thấy một mặt, quả nhiên là nhân trung lắm vượng. Phương Chết Văn cực nó hay nói, tại có hạn thời gian ở trong cho Diệp Lưu Vân lưu lại nồng đậm ấn tượng. Bất quá loại người này hắn là không thích, quá khéo đưa đẩy. Hơn nữa nhìn ánh mắt bên trong mục đích tính liền quá mạnh. Đương nhiên, dạng này không phải nói người ta không tốt, chỉ là cá nhân hắn vấn đề không quá ưa thích mà thôi. Tiến vào cao ốc về sau, chỉ cần là nhìn thấy bọn hắn sư đồ hai người đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ. Toàn bộ bộ thống soái cũng đã biết trận kia phong ba, mà hai vị này không hề nghi ngờ chính là trong đó nhân vật chính. Cái này nếu là đặt ở cổ đại cũng là tòng long chi công a, hiện tại tới đây không phải liền là tới đón thụ phong thưởng. Đi vào đường quốc thịnh văn phòng về sau, Phương Chiết Văn liền đợi tại cổng. Ha ha ha, đây là ai tới? Ta hai vị công thần a. Đường Quốc Thịnh nhìn thấy hai người cười đứng dậy. Đường lão. Diệp Lưu Vân cúi đầu chào hỏi. Khách khí như vậy làm gì, nhanh ngồi, ngươi cái này tiểu tử a, tốt. Đường Quốc Thịnh trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Vương Mang sau khi ngồi xuống, nhìn xem Đường Quốc Thịnh nói thẳng hỏi. Đường lão, hiện tại Tào Tuyên Bình bên kia là tình huống như thế nào? Hắn từ trước đến nay đều là như thế này, Đường Quốc Thịnh cũng đã quen thuộc. Bên kia còn cần ngươi đi một chuyến, hiện tại tình huống này Tào Tuyên Bình lao bà đoán chừng là đã biết. Giấy không thể gói được lửa, bất quá bây giờ xem ra, hẳn là vấn đề không lớn. Đường Quốc Thịnh nói nghiêm nghị đem một cái hộp đưa cho Vương Mang. Đây là. Vương Mang lông mày ngưng tụ. Đây là lão cửu, ngươi đi đem cái này đồ vật cho Cầu Thiết Tuyết, sau đó xem bọn hắn là tình huống như thế nào. Trở về sau dựa theo suy đoán của ngươi, chúng ta bộ thống soái nghiên cứu đối sách. Đường Quốc Thịnh nói thở dài. Tào Tuyên Bình người này đi, nói như thế nào đây, liền rất phức tạp, mà lại rất tố chất thần kinh. Bộ thống soái cũng không cách nào tính ra đối phương hành vi sẽ như thế nào. Bất quá sự tình đã ra khỏi, vô luận hắn là thái độ gì cũng nghịch chuyển không được. Bộ thống soái ranh giới cuối cùng là cái gì? Vương Mang mở miệng hỏi. Ranh giới cuối cùng chính là Tào Tuyên Bình không cho phép rời đi đại hạ, nếu như hắn có rời đi khuynh hướng, vô hạn hành động. Đường Quốc Thịnh lúc nói chuyện mang theo một cỗ sát khí. Thân phận địa vị của hắn tại đại hạ ba động quá lớn. Tại phương diện nào đó tới nói, cứu ra ảnh hưởng cũng không bằng hắn. Tinh thần hệ đệ nhất nhân. Hắn nếu là rời đi đại hạ, vô luận là gia nhập phương nào, đối với đại hạ tới nói ảnh hưởng đều là rất sâu. Huống chi hắn cũng không phải người cô đơn, còn có dưới tay hắn nhiều như vậy võ giả. Minh Bạch. Nghe hai người đối thoại, Diệp Lưu Vân nhìn thoáng qua cái hộp kia. Không nghĩ tới hắn cùng Cầu lão gia tử lần thứ nhất gặp mặt lại là trạng thái này, cũng coi như được là có chút kỳ lạ. Bất quá Đường Quốc Thịnh cũng là có gan tử lớn. Như thế cái đồ chơi liền tùy ý ở văn phòng đặt vào. Thật sự là ngoan nhân a. Vậy cái này sự kiện ta liền đi xử lý. Vương Mang vừa nói xong, Diệp Lưu Vân liền vội vàng nói, ta cũng đi. Ngươi đi làm cái gì? Vương Mang trừng Diệp Lưu Vân một mắt. Sư phụ, ta đi chung với ngươi hai ta không phải có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà lại ta muốn đi xem vị này tinh thần hệ đệ nhất nhân là dạng gì. Ngươi yên tâm, cam đoan nghe lời, thực lực của ta ngươi còn chưa tin sao? Diệp Lưu Vân cười hắc hắc. Hắn đối với cái này tiên đình địa phủ quá hiếu kỳ. Dù sao hai người tốt lên loại này danh tự. Ngươi? Vương Mang trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Diệp Lưu Vân nhìn xem hơi nhíu mày. Sư phụ ngày bình thường cũng không có như thế phong phú biểu lộ a, nét mặt của hắn nói như thế nào đây, chính là có một loại tận lực phong phú. Còn kém đem ta rất xoắn xuýt bốn chữ biểu hiện ra. Đường Quốc Thịnh đứng dậy nhìn thoáng qua hai người. Vương Mang là Diệp Lưu Vân sư phụ, thân sư phụ, người ta đều đáp ứng tự mình mở miệng đó chính là bao biện làm thay. Nhất thời bán hội cũng sẽ không động thủ. Ta đã liên hệ tốt tổng quán chủ, nếu như hắn thật sự là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đến lúc đó hắn sẽ phối hợp ngươi. Hắn? Ta dùng lấy hắn sao? Vương Mang nhàn nhạt một tiếng. Tùy ngươi, đều tùy ngươi, vậy thì ngươi nhóm đi thôi, chờ trở về, ta cho các ngươi hai cái thành công. Đường Quốc Thịnh cười ha hà nói. Rõ. Diệp Lưu Vân đáp ứng một tiếng đi theo Vương Mang cầm hộp rời đi cao ốc. Ra trong nháy mắt, Diệp Lưu Vân thấp giọng nói. Sư phụ, ta thế nào cảm giác ngươi tựa như cái công cụ giống như? Ngươi cái tiểu độc tử nói gì thế? Nói hình như ngươi không phải công cụ giống như. Vương Mang một bàn tay đập tới hắn cái hốt cửa. Ai cũng là công cụ, chỉ bất quá nhìn làm gì đi, có thể ra bản thân một phần lực, công cụ cũng tốt, lợi dụng cũng được. Sư phụ ngươi ta không quan tâm, thật quan tâm ta liền cùng Tào Tuyên Bình bọn hắn đồng dạng, thành lập thế lực. Vương Mang lời nói này thế nhưng là một điểm không giả. Nếu là hắn thành lập một cái thế lực, tuyệt đối so thiên đình địa phủ lợi hại. Bởi vì thú hệ bản thân võ giả số lượng không nhiều, cho nên càng thêm đoàn kết. Vương Mang vung cánh tay hô lên, trong nháy mắt có thể tại đại hạ các nơi thành lập thế lực. Diệp Lưu Vân sờ lên cái hốc. Tự mình sư phụ vẫn là cái thanh niên nhiệt huyết. Hai người ngồi lên xe, Diệp Lưu Vân tò mò hỏi: "Chúng ta không ngồi phi hạm?" "Không cần, hắn ngay tại đế đô, tin tưởng ngươi nhìn thấy hắn sẽ khiếp sợ." "Hắn là hạng người gì?" "Tên điên, một cái hắn một cái hình phá thiên đô là tên điên." "Không đúng, cũng có thể nói bọn hắn là kẻ ngu." "Tên điên đồ đần." "Ta nghĩ cũng thế, bằng không người bình thường ai lên tiên đình địa phủ loại này danh tự? Nhìn xem người ta cực hạn võ quán ngụ ý tốt bao nhiêu." Diệp Lưu Vân vừa nói xong, Vương Mang hừ lạnh một tiếng. "Hắn càng là cái ngu xuẩn." Phía trước lái xe một lão đạo, kém chút một cước phanh lại cho hai sư đồ thuận cửa sổ xe bay ra ngoài. Chương 108, thật thật giả giả. Vương Mang một câu cho Diệp Lưu Vân đều làm trầm mặc. Gia hỏa này nhìn tự mình sư phụ với ai quan hệ đều không ra thế nào địa, bằng không làm sao bắt ai phun ai. Sư phụ của mình là đối tự mình rất tốt, nhưng là địch nhân cũng thật nhiều. Một lần chủ động đổi lấy Diệp Lưu Vân đời này hướng nội. Hắn cũng không tiếp tục hỏi Vương Mang loại nhân vật này tính vấn đề. Người tài xế kia càng là hướng trong lỗ thai lấp hai cái thai nhét, nên nghe nghe, không nên nghe không nghe. Dù sao hướng dẫn Vương Mang đã nói cho hắn biết, còn lại không trọng yếu. Lời này nghe cho hắn đều là trong lòng lộn bộn. Vương Mang mắng ba người kia, nói ra một cái đều nếu như đại hạ run rẩy nhân vật, đương nhiên Vương Mang bản thân cũng là. Diệp Lưu Vân nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ từ đầy khắp núi đồi lục sắc biến thành rừng sắt thép. Hắn đi vào đế đô thời gian cũng không ngắn, nhưng là thật không có thế nào hào hào ra qua. Bình thường hành động phạm vi cơ bản đều trong trường học. Đi đại khái một giờ, cỗ xe đứng tại một nhà tiệm bán hoa tươi cổng. Vương Mang bưng hộp xuống xe, khoát tay để lái xe rời đi. Diệp Lưu Vân đuổi theo sát. Tự mình sư phụ rất lãng khắp, cho người ta đưa hủ cho cốt còn mang bó hoa. Bất quá tình huống này đoán chừng người ta cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Đi theo tiến vào tiệm bán hoa tươi về sau, Vương Mang đem hộp trực tiếp ném vào trên bàn. Bình một tiếng cho Diệp Lưu Vân giật nảy mình. Cầu lao ra tử tản. Vương Mang ngươi mẹ nó dám ném cha ta, ta không để yên cho ngươi. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, trong bảy ba một cái có chút buông thả cô gái tóc vàng đứng lên. Diệp Lưu Vân hai mắt một ngộng. Ai cha? Cha nàng? Nàng là ai? Cầu Thiết Tuyết. Thế nào cái dạng này đâu? Lập tức Diệp Lưu Vân tinh thần căng thẳng lên. Khá lắm, đối phương chính là Cầu Thiết Tuyết. Tuyết Nhi, không nên tức giận, đã sớm nói với ngươi sinh khí muốn được nút. Hoa trong đống, một cái tràn ngập nghệ thuật khí tức tóc dài gầy quòm nam tử chui ra. Tào Tuyên Bình, ngươi có thể để ý một chút hay không láo bà ngươi? Nói chuyện không có xuống dốc. Vương Mang tự nhiên đánh giá chung quanh. Diệp Lưu Vân đờ đẫn khuôn mặt ngược lại biến thành trấn kinh. Vương Mang vừa rồi đều là lừa gạt Đường Quốc Thịnh. Bọn hắn quan hệ này không tầm thường a, khá lắm, cho lúc trước hắn lửa sửng sốt một chút. Cái loại cảm giác này hoàn toàn chính là hắn cùng Tào Tuyên Bình không cùng dáng vẻ, một chút cũng nhìn không ra. Tê dại chứng. Vương Mang cái này lao âm người. Ta cũng khuyên nhưng là nàng không nghe a. Tào Tuyên Bình vẩy vẩy tóc, ngược lại nhìn xem Diệp Lưu Vân. Đây là bảo bối của ngươi đồ đệ a. Thật đáng yêu. Tào Tuyên Bình đi vào Diệp Lưu Vân bên cạnh méo méo mặt của hắn. Sau đó vi vi đưa tay, Diệp Lưu Vân cảm nhận được một trận tinh thần lực ba động. Vương Mang tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn xem Cầu Thiên Tuyết nói. Cứu ra cái kia năm cái, ta không coi ôm, không cho ngươi lưu cái đồ chơi này. Bọn hắn ta cũng không nên, ta có thể đem hắn chôn đều xem như cảm tạ hắn dưỡng dục tri ân. Cầu Thiên Tuyết hử lạnh một tiếng. Nàng là cựu gia người, nhưng là chỉ cần là người bình thường liền sẽ không thích đối cựu gia cái chủ loại kia phương thức. Lão la điện thoại cho người đi. Đánh, Đường Quốc Thịnh vẫn rất gian xảo. Tào Tuyên Bình tiểu hoa thản nhiên nói. Ta trở về thế nào cái báo cáo? Vương Mang dương mắt hỏi. Không cần báo cáo, lão la cùng Đường Quốc Thịnh liên hệ, ngươi liền nói kém chút động thủ liền xong rồi. Được. Vương Mang đứng dậy. Chờ một chút. Tào Tuyên Bình gọi lại Vương Mang, đem trong tay hoa đưa cho Diệp Lưu Vân. Lễ gặp mặt. Diệp Lưu Vân tiếp nhận bó hoa kia, khẽ gật đầu. Tạ ơn. Hắn đầu óc còn có chút ngộng, tình huống này hắn vẫn là phản ứng không kịp. Cái này tóm lại chính là cùng Đường Húc cho mình tình báo hoàn toàn khác biệt. Vương Mang đem tay áo của mình giải khai mấy khỏa, ném xuống đất sau đó đi ra ngoài. Diệp Lưu Vân đuổi theo sát. Sư phụ đây là tình huống gì?
Chính là cái này tình huống, ta cùng đối phương tranh chấp, khí thế ba chạm, hắn lấy xuống hai ta cái nút áo, sau đó tổng quán chủ ra mặt áp chế đối phương.
Diệp Lưu Vân chăm chú nhìn Vương Mang.
Khá lắm, ai nói sư phụ hắn sẽ không nói nói dối.
Đây không phải nói rất xấu.
Bản nháp đều không cần đánh.
Ngốc tiểu tử, ngươi muốn hiểu còn nhiều đâu.
Vương Mang luốt luốt Diệp Lưu Vân đầu.
Nhớ kỹ, có đôi khi nhìn thấy không nhất định là thật, nghe được cũng không nhất định là thật.
Diệp Lưu Vân ngẩng đầu mở miệng hỏi.
Sư phụ, vậy là cái gì thật?
Vương Mang duỗi lưng một cái.
Ngươi a vẫn là đắm chìm trong một cái cân nhắc khác thật không thật sự tội tác, đều là thật, cũng đều không phải thật sự.
Nói xong Vương Mang vẫy vẫy tay.
Xa xa ô tô lái tới.
Diệp Lưu Vân quay đầu nhìn thoáng qua, con người địa chấn.
Chỉ gặp giờ khắc này ở trong mắt của hắn.
Trong khung cửa cầu Thiên Tuyết ngay tại ôm hộp khóc giống, Tào Tuyên Bình liền đứng ở bên cạnh an ủi.
Đây là tinh thần lực.
Hảo giác.
Diệp Lưu Vân trong đầu giống như bịch một chút.
Tinh thần lực thế mà có thể vận dụng đến tình trạng này.
Cái này.
Lên xe.
Vương Mang kêu một tiếng.
Đến rồi.
Diệp Lưu Vân áp chế khiếp sợ trong lòng.
Tinh thần hệ đệ nhất nhân danh bất hư truyền.
Chỉ là chiêu này hắn đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh.
Hắn muốn cho ngươi thấy cái gì liền để ngươi thấy cái gì.
Kinh khủng.
Sau khi lên xe, Diệp Lưu Vân vô ý thức đem hoa bông xuống, nhưng là lại cúi đầu xem xét, trong tay giống tuyết.
Đâu còn có hoa bóng dáng.
Mẹ nó.
Bị người ta chơi.
Trong tiệm hoa.
Tào Tuyên Bình đem trong tay hoa bông xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Vương Mang tên đồ đệ này có chút ý tứ, thế mà liền không hắn thời gian ngắn như vậy.
Nào chỉ là có chút ý tứ, nhìn khí tức kia thất giai đi.
20 tuổi thất giai, từ xưa đến nay đệ nhất nhân a.
Cầu Thiên Tuyết lười biếng trêu chọc lấy tóc của mình.
Đúng vậy a, thanh xuất vu lam.
Không hiểu rõ các ngươi, làm gì luôn lừa gạt đi, ngươi nói ngươi cũng là tâm hệ người trong thiên hạ.
Trực tiếp gia nhập bộ thống soái chẳng phải xong.
Nghe Cầu Thiên Tuyết thanh âm, Tào Tuyên Bình khẽ lắc đầu.
Trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách.
Có quá nhiều liền sẽ không chân quý.
Bành.
Cầu Thiên Tuyết cầm lấy hộp trực tiếp nện vào Tào Tuyên Bình trên đầu.
Ngươi lại cho ta nói loại này cần động não lời nói, ta đập chết ngươi.
Ngươi đập chết ta, ta cũng yêu ngươi.
Thiên sư bố chứ Tuyết Nhi, ngươi tức giận lên đẹp không gì sánh được.
Trở lại bộ thống soái.
Vương Mang Tâm không hoảng hốt đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần.
Đường Quốc Thịnh nghe cực kỳ chăm chú.
Sau đó còn lấy góc độ của mình phân tích một chút khả năng.
Diệp Lưu Vân trong lòng thở dài.
Lão Đường phân tích thật rất chân thành.
Hắn nhẫn cũng rất vất vả.
Tóm lại cuối cùng Đường Quốc Thịnh đạt được chính là Tào Tuyên Bình sẽ không dễ dàng động thủ,
cũng sẽ không rời đi đại hạ.
Cái này đã đầy đủ.
Hắn lo lắng chính là những thứ này.
Đường Quốc Thịnh dựa vào ghế như chút được gánh nặng.
Sau đó từ cái thứ hai trong ngăn kéo xuất ra hai cái túi giấy ném ở trên mặt bàn.
Đây là cùng các ngươi có quan hệ sự tình, tự mình xem một chút đi, nếu là có vấn đề gì có thể đề cập với ta.
Đường Quốc Thịnh ôm tay cười tủm tỉm nhìn xem hai người.
Hắn rất chờ mong bộ dáng của bọn hắn.
Chương 109.
Tây Bộ Tiền Tuyến Tham Mưu Trưởng Đại Hạ Quân Đội Tây Bộ Tiền Tuyến Hành Động Đại đội trưởng kiêm nhiệm Tây Bộ Tiền Tuyến Tham Mưu Trưởng.
Quân hàm vì thiếu tướng.
Ngày phát hành lập tức có hiệu lực, Diệp Lưu Vân nhìn thấy tự mình nghị định bổ nhiệm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên.
Tiền tuyến,
hắn vẫn luôn muốn đi địa phương,
hiện tại cuối cùng là đã được như nguyện.
Cái này đối với hắn mà nói mới thật sự là tin tức tốt.
Bất quá chỉ là tự mình trường học tiếp sống, cái này cũng kết thúc quá nhanh đi.
Chính mình cũng không có thế nào cảm thụ đâu.
Tốt nghiệp.
Diệp Lưu Vân len lén lườm Vương Mang ví dụ, càng là trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Quản lý Bắc Bộ tiền tuyến hết thảy công việc.
Mấy chữ này phân lượng thế nhưng là chịu nặng.
Đại hạ dù sao vừa mới kinh lịch Tây Bộ tiền tuyến cựu gia sự tình, hiện tại quân đội hẳn là sẽ cảnh giác lên, từ đó không cho phép lại sinh ra giống cựu gia kết quả như vậy.
Đường Quốc Thịnh nhìn xem sư đồ hai người mặt lộ vẻ mỉm cười chi sắc.
Vương Mang cùng Diệp Lưu Vân không khác là thế hệ này cùng đời kế tiếp thú hệ võ giả dê đầu đàn.
Đây là không thể nghi ngờ.
Vương Mang mấy cái đồ đệ cùng Diệp Lưu Vân tiên phú so ra hoàn toàn không phải một cái cấp bậc.
Cho nên đại hạ quân đội đây là tại lấy lòng.
Đối mặt Vương Mang loại này tồn tại, kỳ thật đại hạ cũng không phải là chiếm cứ vị trí chủ đạo một phương, ngược lại Vương Mang mới là.
Nhìn như là đại hạ cho Vương Mang tăng lên chức vị, cho Diệp Lưu Vân vượt xa bình thường đãi ngộ, trên thực tế vẫn là đại hạ chiếm tiện nghi.
Bây giờ các hệ đệ nhất nhân, tổng quán chủ chỉ có thể nói là hợp tác với đại hạ,
mà đổi thành bên ngoài hai người đều là thái độ mờ.
Chỉ có Vương Mang từ xuất hiện bắt đầu vẫn luôn là đứng tại quân đội bên này,
cho nên đây cũng là có qua có lại.
Vương Mang tồn tại để đại hạ chính thức mặt hơi dễ nhìn một chút.
Hy vọng các ngươi về sau có thể tiếp tục cố gắng, ta đại biểu bộ thống soái hoan nghênh các ngươi chính thức trở thành đại hạ cao tầng tướng lĩnh.
Đường Quốc Thịnh đứng dậy ý cười doanh doanh móc ra hai cái hộp nhỏ.
Đường lão, như thế có chút quá nặng.
Vương Mang so với Diệp Lưu Vân bình tĩnh hơn nhiều,
bất quá trong lòng nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc tại đại hạ bộ thống soái hào phóng.
Đây đều là các ngươi nên được, ta sẽ không quên vì đại hạ nỗ lực qua người, các ngươi đều là anh hùng.
Đường Quốc Thịnh móc ra một viên khảm nạm lấy ngân sắc sợi tơ ngôi sao, đây là đại tướng quân ngầm, toàn bộ đại hạ chỉ có số một có,
bây giờ lại là nhiều một cái.
Vương Mang đứng người lên đối Đường Quốc Thịnh đứng nghiêm chào.
Từ giờ khắc này nhìn sang, Diệp Lưu Vân giống như minh bạch, Vương Mang tại sao lại cùng mấy vị kia liên hợp cùng một chỗ?
Vì hình thành đối lập từ đó có năng lực tự bảo vệ mình, nếu như bọn hắn toàn bộ đều tại đại hạ quân đội, tình huống kia cùng hiện tại thế nhưng là hoàn toàn khác biệt.
Đường Quốc Thịnh cho Vương Mang treo tốt về sau nhìn về phía Diệp Lưu Vân.
Không đến 20 tuổi tướng quân, đại biến về sau ngươi là đệ nhất nhân a,
Diệp Lưu Vân, hy vọng ngươi có thể giống sư phụ ngươi đồng dạng. Vĩnh Viễn đứng tại đại hạ bên này. Diệp Lưu Vân nhìn xem Lực Tiểu Tinh Tinh, lập tức cúi chào. Tâm tình của hắn vẫn là rất kích động. Dù sao cái đồ chơi này từ hôm nay bắt đầu chính mình là tướng quân. Nhân sinh đầu một lần không phải. Được rồi, bổ nhiệm đã phát xuống hoàn thành, Diệp Lưu Vân ngươi đi trường học bên kia làm một chút thủ tục, thuận tiện cùng các ngươi đồng học nói lời tạm biệt liền đi Tây Bộ tiền tuyến nhậm chức đi. Đường Quốc Thịnh vỗ vỗ Diệp Lưu Vân bả vai. Đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, Đường Quốc Thịnh liền bắt đầu đầu nhập công tác ở trong. Đi ra văn phòng, lui tới người nhìn thấy Diệp Lưu Vân cùng Vương Mang đều là đưa tay cúi chào. Ở cái địa phương này, Diệp Lưu Vân quân hàm đều xem như không thấp. Sư phụ ngươi muốn về Bắc Bộ tiền tuyến sao? Ta còn có việc, ngươi về trước trường học đi, đi Tây Bộ tiền tuyến tuyệt đối không cho phép lại tự mình đi ra ngoài biết không? Hung thú cao tầng trí tuệ không phải ngươi có thể tưởng tượng đến, cẩn thận rơi vào nhân gian cái bẫy ở trong. Vương Mang lo lắng nhìn xem tự mình tiểu đồ đệ. Ta minh bạch a, sư phụ ngươi yên tâm, ta ngươi còn không tin được sao? Ta đi trước, bái mai. Diệp Lưu Vân vừa đi ra hai bước, một chiếc xe đứng tại trước mặt hắn. Diệp tướng quân, đây là cho ngài phối phương tiện giao thông. Ngài sử dụng hoàn tất sau đặt ở tại chỗ là được rồi. Một cái thiếu tá từ trên xe bước xuống đối Diệp Lưu Vân túi chào nói. Được rồi. Diệp Lưu Vân nhẹ gật đầu, gái ngộ này thẳng tắp bay lên a. Lái xe cùng Vương Mang phất phất tay, Diệp Lưu Vân hướng về quốc võ trường học lái đi. Hắn tại quốc võ cũng không có gì đồng học cái gì, liền một cái tỷ tỷ tốt cùng một cái đáng yêu đồng học. Cùng hai người đánh xong chào hỏi về sau, Diệp Lưu Vân chuẩn bị trở về một chuyến Tuyển Châu, đi xem một chút Ninh Nam Quốc, lần này đi Tây Bộ tiền tuyến, trở lại cũng không biết là lúc nào. Vị lao nhân này lo lắng tự mình há có thể không nhớ rõ. Lái xe tới đến quốc võ. Cổng cảnh vệ lập tức cúi chào. Dừng xe ở dưới lầu, Diệp Lưu Vân đẩy cửa xe ra đụng phải Võ Ánh Vượng. Cái sau nhìn thấy lâu không có xuất hiện Diệp Lưu Vân cũng là có chút hiếu kỳ, nhưng khi ánh mắt chuyển đến trên người hắn quân hàm lúc, con người địa chấn. Thiếu tướng, Vũ chủ nhiệm đã lâu không gặp a. Diệp Lưu Vân cười tủm tỉm khoát tay áo. Diệp. Võ Ánh Vượng phun ra nửa chữ, tranh thủ thời gian đứng nghiêm chào, Diệp tướng quân. Hiện tại nhưng khác biệt tại trước đó, Diệp Lưu Vân đây chính là đường đường chính chính tướng quân. Đều là người quen cũ, đừng khách khí. Diệp Lưu Vân nói xong tiến vào cao ốc. Võ Anh Phượng quay đầu nhìn xem Diệp Lưu Vân bóng lưng, cái này tiểu tử thật sự là khó lường a, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp. Thiếu tướng, không chừng là vì bộ thống soái đã làm gì đại sự. Hiện tại Cựu gia Phong Ba vẫn chỉ là có hạn người biết. Phong hiệu trưởng. Diệp Lưu Vân nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến đến. Tô Vũ Hoa cũng không ngẩng đầu lên đáp ứng một tiếng. Chờ đợi chỉ chốc lát phát hiện đối phương không nói gì, Tô Vũ Hoa ngẩng đầu lên, khi thấy là Diệp Lưu Vân sau sắc mặt chấn động. Người trở về rồi. Diệp Lưu Vân cười tủm tỉm nhìn xem Tô Vũ Hoa. Trở về, mà lại là đến làm kết nghiệp thủ tục. Kết nghiệp. Tô Vũ Hoa sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng hỏi, ngươi bị quân đội nhậm chức? Diệp Lưu Vân ngồi trên ghế khẽ gật đầu. Về sau ta liền muốn đi Tây Bộ tiền tuyến nhậm chức, Tô tỷ tỷ, ngươi sẽ nghĩ ta sao? Nhìn xem Diệp Lưu Vân cái kia chăm chú khuôn mặt, Tô Vũ Hoa cười mắng một tiếng. Đều đã là tướng quân, có thể hay không ổn trọng điểm? Chúc mừng ngươi Diệp Lưu Vân. Tô Vũ Hoa nghiêm nghị đứng dậy nói, nàng ngay tại chứng kiến một cái truyền kỳ a không đến 20 tuổi thiếu tướng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương tương lai ác đường căn bản trông không đến đầu. Tô Vũ Hoa như thế chính thức, Diệp Lưu Vân cũng không thể lại lộ ra cái dạng kia, đứng dậy đi qua vươn tay đem Tô Vũ Hoa vây quanh. Cảm ơn ngươi Tô tỷ tỷ. Tô Vũ Hoa cả người trực tiếp đợi tại nguyên chỗ, đại náo quanh một chút trống rỗng. Hắn thế mà ôm chính mình. Hiệu trưởng, ta nghe nói Diệp. Như chủ nhiệm tràn đầy phấn khởi xông vào phòng hiệu trưởng, nhìn thấy chàng cảnh này, lập tức quay người không ngừng nghỉ chút nào rời đi. Đây là hắn có thể nhìn sao? Đây là hắn không trả tiền có thể nhìn sao? Quá phận. Ngay sau đó, rời đi phòng hiệu trưởng không bao lâu Như chủ nhiệm chỉ nghe thấy một trận tiếng nổ đùng đoảng, sau đó ký túc xá đều đang lắc lư. Chương 110. Vinh quy quê cũ. Diệp Lưu Vân vô đất trên người từ phòng hiệu trưởng bỏ lên ra. Khá lắm, hắn hiện tại rốt cũng biết, vì sao Tô Vũ Hoa rõ ràng dáng rất đẹp như thế tại sao lại đến nay không người truy cầu. Tựa như lúc trước hắn nghe nói như thế, tuyệt đại song tiêu, danh bất hư truyền. Ha 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 ha, Diệp Lưu Vân, ngươi thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ của ba. Nưu chủ nhiệm cười trước ngựa sau lật. Hắn vừa rồi cũng đã dự liệu đến, bất quá Tô Vũ Hoa đối với Diệp Lưu Vân cũng không biết là bởi vì thân phận nguyên nhân vẫn là như thế nào, có thể nói là lưu thủ. Trước kia, Tô Vũ Hoa cũng không phải cái này tính cách, nàng làm thầy chủ nhiệm thời điểm, cái kia địa phương thường chuẩn bị một cái trang trí đội. Đây không phải khoa trương, mà là thật. Lão Nưu, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Trước đó ngươi gọi tên ta ta không nói cái gì, hiện tại còn gọi tên của ta. Diệp Lưu Vân chỉ mình ngực cười tủm tỉm nhìn xem Nưu chủ nhiệm. Ngươi tiểu tử tướng quân. Nưu chủ nhiệm lúc này mới chú ý tới, lúc ấy một gương mặt mò có thể nói là đặc sắc cực kỳ. Người này so với người phải chết ta. Cái này tiểu tử. Ha 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 ha. Diệp Lưu Vân đương nhiên là nói đùa. Nưu chủ nhiệm làm hắn ở trường học số lượng không nhiều mấy cái quen thuộc người, cho đua cũng chỉ có thể cùng bọn hắn mở vừa mở, những người khác hiện tại nhìn thấy chính mình cũng là có cảm giác các bách. Nhìn những cái kia lui tới học sinh liền biết. Trên lầu, Tô Vũ Hoa nhìn xem cùng Nưu chủ nhiệm kết bạn rời đi Diệp Lưu Vân, mặt mày ở giữa hiện lên tiêu dung. Cái này thối tiểu tử, để lòng của nàng đều nổi lên gợn sóng. Ai, đáng tiếc hắn quá nhỏ, bằng không thật đúng là phù hợp tự mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Diệp Lưu Vân tại Nưu chủ nhiệm cùng đi cùng Thẩm Thanh Thanh đơn giản cáo cáo biệt. Tiểu Nhi Tử cũng là mừng thay cho Diệp Lưu Vân, đồng thời ước định tương lai nếu là tốt nghiệp nàng cũng đi Tây Bộ tiền tuyến. Nưu chủ nhiệm đứng ở bên cạnh, mỉm cười. Quả nhiên là người không phong lưu đường thiếu niên. Tại Diệp Lưu Vân không có ở đây thời điểm, vị kia viện nghiên cứu Tô Thanh Uyển cũng tới đi tìm hắn, còn có một cái tiểu nữ hải, nói là hắn đồng hương. Những người này đều là Nưu chủ nhiệm tiếp đãi. Dù sao toàn bộ trường học đều biết, có thể cùng Diệp Lưu Vân nói chuyện hợp nhau chỉ có vị này chiêu sinh xử lý chủ nhiệm. Cùng Thẩm Thanh Thanh tạm biệt về sau, Diệp Lưu Vân liền bị Nưu chủ nhiệm đưa đến sân bay, cưỡi quân cơ trực tiếp đi Tuyền Châu. Diệp Lưu Vân nhìn xem Nưu chủ nhiệm cảm khái rất nhiều. Ban đầu là hắn mang tự mình đến trường học, hiện tại lại là hắn đưa tự mình đi, cũng coi là đến nơi đến chốn, mặc dù kiếp sống học sinh của hắn ngắn ngủi, có thể lại là tràn ngập cố sự tính. Tại Diệp Lưu Vân về Tuyền Châu thời điểm, bộ thống soái chính thức ban bố liên quan tới Vương Mang cùng Diệp Lưu Vân bổ nhiệm. Cùng lúc đó, quốc võ ưu tú đồng học trong bảng Diệp Lưu Vân ảnh chụp lặng yên xuất hiện. Đến tận đây, trường học diễn đàn trực tiếp vỡ tổ. Diệp Lưu Vân trở thành ở trường thời gian ngắn nhất, cố sự tính nhất là truyền kỳ một vị học sinh. Dù sao giới thiệu cái kia một cột bên trên sáng loáng ghi chú, hắn đã đạt đến tốt nghiệp tiêu chuẩn. Đế đô Thiên Vũ, Ma đô bên trên võ các loại mấy cái đỉnh tiêm trong trường học diễn đàn bên trong, Diệp Lưu Vân cũng là xuất hiện ở trong đó. Dù sao vị này sử thượng nhanh nhất tốt nghiệp không chỉ là tại quốc võ mà nói là như thế, trường học khác cũng kém không nhiều. Cùng Diệp Lưu Vân cùng một hàng bắt đầu vị kia hai vị, Thần Dạ cùng Sở Ly đều là có chút xấu hổ. Người ta đều đã tốt nghiệp, bọn hắn trường học kiếp sống vừa mới bắt đầu. Mà lúc trước bọn hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học thế nhưng là so Diệp Lưu Vân đều cao. Huống chi đối phương vẫn là đại hạ bây giờ trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Ma đô bên trên võ cùng ngày, cả nước internet tin tức cơ hồ đều bị Diệp Lưu Vân bá bảng, vị này cùng nhau đi tới cơ hồ đều là bại lộ tại công chúng ánh mắt phía dưới. Từ thi đại học bắt đầu từng bước một danh chấn đại hạ. To lớn như thế động tĩnh, tự nhiên không chỉ là tại đại hạ nội bộ truyền bá. Mấy cái quốc gia cơ hồ là đồng bộ công bố Diệp Lưu Vân tin tức. Tuyên thành. Linh Nam Quốc nhìn xem trên điện thoại di động liên quan tới Diệp Lưu Vân bổ nhiệm, khuôn mặt bên trên tràn đầy tiêu dung. Đường Quốc Thịnh tự mình cho hắn gọi điện thoại. Bây giờ cùng Diệp Lưu Vân có quan hệ trực tiếp chính là Vương Mang cùng Linh Nam Quốc. Trừ hai người này bên ngoài không còn gì khác người. Lưu Bí Thư đứng sau lưng Linh Nam Quốc, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn lúc trước cho rằng Diệp Lưu Vân chẳng qua là thiên phú tốt điểm một cái kẻ đầu cơ. Linh Nam Quốc đầu tư đối phương mà thôi, thế nhưng là từ hiện tại xem ra, không thể không bội phục Linh Nam Quốc ánh mắt. Đứa con trai này thật sự là không thu không, cái này cho tới chưa nhận được điện thoại nhiều đi. Có Ninh Nam Quốc lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, đại Hà Nội chính phương diện một hào nhân vật, còn có các nơi đại quan. Lúc trước mọi người vừa nhắc tới đến Diệp Lưu Vân đều nói là hắn là Vương Mang đệ tử, con trai của Ninh Nam Quốc, thế nhưng là bây giờ, đều muốn xưng một tiếng Diệp tướng quân. "Tiểu Lưu, buổi tối hôm nay thêm hai cái đồ ăn, cao hứng." Ninh Nam Quốc nhìn xem trong tin tức Diệp Lưu Vân trong lòng thoải mái vô cùng. Tự mình có nhi tử, đồng thời còn vô cùng ưu tú. Ưu tú đến đem một đám đại hạ danh môn chi hậu đều xa xa bỏ lại đằng sau. Thật mẹ nó tăng thể diện. "Được rồi Ninh lão." Lưu Bí Thư cũng là cười phụ hòa nói. Diệp Lưu Vân tốt, như vậy Ninh Nam Quốc liền sẽ càng tốt hơn mà hai người bọn họ đều tốt, tương lai Lưu Bí Thư đường liền sẽ càng ngày càng tốt đi. Hắn cùng có vinh yên. Vừa mới chuẩn bị hành động, chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lưu Bí Thư đi tới, tới cửa rất nhiều người, hắn đã thành thói quen. Chỉ bất quá thói quen là cự tuyệt. Ninh Nam Quốc sẽ không tiêu hao Diệp Lưu Vân thanh danh. Mở cửa Lưu Bí Thư vừa muốn mở miệng liền thấy đứng tại cổng một thân quân trang Diệp Lưu Vân. "Ninh lão, thiếu gia trở về." "Thiếu gia trở về." Lưu Bí Thư ngạc nhiên đem cửa mở rộng. Ninh Nam Quốc nghe vậy cũng là ngẩng đầu lên. Diệp Lưu Vân nhanh chân lưu tinh đi đến. "Linh lão đầu, ngươi cái thối tiểu tử làm sao đột nhiên trở về rồi?" Linh Nam Quốc cười đứng dậy. "Đây không phải muốn đi Tây Bộ tiền tuyến nhậm chức, ghé thăm ngươi một chút, chuyến đi này còn không biết lúc nào trở về đâu." Diệp Lưu Vân đem mũ lấy xuống đưa cho Lưu Bí Thư, đi vào trên ghế salon. Linh Nam Quốc nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lưu Vân, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hắn phản phất từ trên người Diệp Lưu Vân thấy được lúc trước chính mình. Nói thật hắn thiên phú không phải rất tốt, chính là tư cách tương đối lão. Nhưng là những cái kia so với mình thiên phú mạnh, từ sau thay mặt tới nói, có thể kém xa tít tắp chính mình. "Được a, Thinh Anh không ít. Vừa vặn buổi tối hôm nay theo giúp ta uống chút." Linh Nam Quốc vỗ Diệp Lưu Vân bả vai cao hứng không thôi. Lưu Bí Thư tức thời rời khỏi phòng, đi chuẩn bị thịt rượu đi. Cùng lúc đó, Diệp Lưu Vân trở lại Tuyền Thành tin tức lan truyền nhanh chóng. Đã trở thành nhất trung hiệu trưởng Triệu Hải cảm xúc bành trướng a, hiện tại vừa thượng vị, chính là cần công tích thời điểm, Diệp Lưu Vân nếu là có thể đến nhất trung diễn thuyết một chút, cái kia. Bất quá bây giờ Triệu Hải lo lắng là, người ta Diệp Lưu Vân sẽ còn để ý tới hắn sao? Dù sao hai người thân phận bây giờ chênh lệch quá xa. Con trẻ như vậy thiếu tướng đại hạ chỉ có một cái, có thể tự mình dạng này hiệu trưởng, đại hạ có nhiều lắm. Chương 111. Trong nhân loại cũng có phản đồ, ban đêm cùng Ninh Nam Quốc cơm nước xong xuôi, Diệp Lưu Vân liền được đưa về trước đó hắn ở cái chỗ kia. Đối với mình chỗ ở, thẳng đến về tới đây, Diệp Lưu Vân mới nhớ lại, tự mình giống như tại đế đô còn có phòng. Hiện tại cuộc sống này trôi qua, ăn cơm dừng chân toàn bộ đều không cần dùng tiền, thật sự là không chỗ hữu dụng a, hắn cũng coi là thể nghiệm được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Diệp Lưu Vân sau khi rời giường đơn giản rửa mặt. Ninh Nam Quốc ban ngày còn tại đi làm, ban đêm hắn lại đi qua nhìn xem lão đầu, hôm qua cho lão đầu uống cao hứng không thôi. Leng keng. Diệp Lưu Vân vừa rửa mặt xong, tiếng chuông cửa vang lên, trên mặt hắn hơi nghi hoặc một chút, thời gian này có thể tìm đến mình. Hắn đi qua mở cửa ra. "Triệu Thúc." Tới cửa chính là mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng Triệu Hải. "Mau vào, Triệu Thúc ngươi đến trả cho ta cầm đồ vật làm gì?" Diệp Lưu Vân cười lắc đầu nói, "Ta đây không phải không biết ngươi trở về ở bao lâu thời gian sao? cho nên ghé thăm ngươi một chút, đều là một ít đồ chơi không đáng tiền. Triệu Hải nhìn thấy Diệp Lưu Vân thái độ đối với chính mình trong lòng vui mừng. Nếu là dạng này hắn cái kia ý nghĩ nói không chính xác có thể thành công. Mau vào đi Triệu Thúc, ta hôm qua còn cho Triệu Duyệt gọi điện thoại, nàng lần trước đi trường học tìm ta ngay tại bên ngoài làm nhiệm vụ. Diệp Lưu Vân tránh ra thân thể đem nó đón vào. Ta cũng nghe Duyệt nói, ta nói cho nàng không có việc gì đừng đi tìm ngươi, ngươi bây giờ nhất cử nhất động cái kia đều ảnh hưởng quá lớn. Triệu Hải sau khi đi vào hơi có vẻ câu nệ. Hắn xem như nhìn xem Diệp Lưu Vân từ không có gì cả biến thành bây giờ tình trạng này, một vài đại nhân vật đều là phi thường chán ghét tự mình không quan trọng quen biết người. Triệu Hải cũng sợ Diệp Lưu Vân sẽ có ý định này, nhưng là hôm nay xem xét giống như Diệp Lưu Vân vẫn là trước đó như thế. Triệu Thúc ngươi tới là có việc gì? Hai người ngồi vững vàng sau Diệp Lưu Vân rót cho hắn chén nước, ý cười doanh doanh mà hỏi. Hắn xem xét Triệu Hải cái dạng này chính là trong lòng có việc. Ha ha ha, cái này điểm tâm nghĩ ở trước mặt ngươi không chỗ che thân, bất quá nhìn ngươi là chủ yếu nhất, về phần sự tình cũng không trọng yếu. Triệu Hải vội vàng khoát tay cười nói. Triệu Thúc, hai ta cũng không cần nhiều lời lời khách sáo, ngươi cùng ta còn cần bản như thế sao? Ngươi nói đi, là Triệu Duyệt trong trường học có chuyện gì không? Vẫn là ngươi chuyện làm ăn. Ngươi chỉ cần mở miệng, ta khẳng định đem hết toàn lực cấp cho ngươi. Diệp Lưu Vân cũng không có nhổ cái gì khoan dung, hắn đối Triệu Hải vẫn là duy trì một chút cảm ơn. Chỉ cần tại hắn phạm vi năng lực bên trong, có thể làm tất xử lý. Không không không, ngược lại là không có những chuyện này bên trên vấn đề, Triệu Duyệt thành tích học tập kia là chính nàng sự tình, công việc của ta cũng là bởi vì ngươi cho mượn rất lớn ánh sáng. Những sự tình này nếu là lại làm phiền ngươi vậy liền không thích hợp, chủ yếu là ta muốn theo ngươi thương lượng chuyện gì, ta bây giờ không phải là đã trở thành nhất trung hiệu trưởng. Cho nên ta muốn mời ngươi đi trường học làm diễn thuyết, cho trường học các học sinh tùy tiện giảng một chút. Triệu Hải chất đống tiếu dung nói ra hắn mục đích. Diệp Lưu Vân cũng là kinh ngạc nó đã trở thành hiệu trưởng, phía sau mới nghĩ đến cái này diễn thuyết sự tình. Giảng ngược lại là không có vấn đề, nhưng là Triệu Thúc ta có thể là giảng không tốt lắm, dù sao một mép không tính quá dễ sử dụng. Diệp Lưu Vân cười nói. Đối với chuyện này hắn cũng không làm sao kháng cự, nhưng vấn đề là tự mình không có kinh nghiệm phương diện này. Chớ sợ chớ sợ, Lưu Vân ngươi có thể đến liền đã đủ để cho toàn bộ trường học phân chấn. Nói cái gì không trọng yếu là ngươi người này. Vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi, xế chiều hôm nay 3 giờ rưỡi ta phái xe tới đón ngươi. Triệu Hải lúc này đứng dậy hưng phấn nói. Cái này đối với toàn bộ trường học tới nói đều là cổ vũ lòng người sự tình. Từ khi nhất trung xuất hiện Diệp Lưu Vân về sau, rất nhiều xung quanh tỉnh thị người đều chạy tới nơi này đi học. Hiện tại nếu là Diệp Lưu Vân có thể ra mặt giảng hai câu. Được. Nhìn xem Triệu Hải như thế chi kích động, hắn chỉ có thể lộ ra vẻ cười khổ. Diễn thuyết cái đồ chơi này vẫn là nhân sinh mới nếm thử. Bất quá cũng rất tốt, dù sao sự tình gì đều muốn cảm thụ một chút. Chờ mình đi Tây Bộ tiền tuyến những chuyện này liền cơ hồ không có quan hệ gì với mình. Đến lúc đó chỉ có vô tận săn giết. Triệu Hải rời đi sau lập tức cùng trường học phát xuống thông tri, đại lễ đường lập tức thanh không bắt đầu quét dọn vệ sinh, đồng thời bộ giáo dục các vị lãnh đạo cũng là nhấc lên đoạt vị trí. Xung quanh mấy cái trường học nghe nói Diệp Lưu Vân muốn tại nhất trung diễn thuyết, vậy nhưng gọi là đem có thể tìm quan hệ toàn bộ tìm mấy lần. Tây Bộ hung thú thống trị khu vực, Thiên Mãng Long Hoàng trên thân đã mọc ra sừng thịt. Chúc mừng Long Hoàng đột phá. Chúc mừng Long Hoàng đột phá. Chúc mừng Long Hoàng đột phá. Trung thiên thanh âm vang lên. Tại đông đảo hung thú bên trong, một đạo nhân loại thân ảnh phá lệ dễ thấy. Đó chính là Mã Phong. Trải qua lần trước hắn xuất thủ hiểm hộ tầm dục về sau, Mã Phong địa vị liền được tăng lên, đã chính thức bị hung thú cao tầng tiếp nhận. Thiên Mãng Long Hoàng con người mở ra. Hô, cửu giai trung kỳ, gần nhất có chuyện gì không? Thiên Mãng Long Hoàng đầu to lớn thay đổi đến chúng hung thú trước, lần lượt đảo qua. Khởi bẩm Long Hoàng, cửu gia bị đại hạ chính thức xử lý. Húc Ưng túi đầu thở dài nói. Mã Phong nghe vậy trong lòng căng thẳng. Lúc trước đại hạ liền hoài nghi tới, không đúng, không phải hoài nghi, mà là cơ hồ có 70% khả năng, cửu gia cùng hung thú phương diện có quan hệ. Lúc trước hắn một mực không thể tiến vào nơi này, càng không khả năng tham gia cao như vậy cấp các hung thú hội nghị. Mà hôm nay cuối cùng là muốn để lộ cái này mạng che mà sao? Xử lý. Hừ, cái kia lão bất tử một mực tại nói mình như thế nào có thể nhịn, kết quả ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi. Phế vật. Nói, Long Hoàng đầu chuyển động đến Mã Phong trước người. Vậy hắn bên người chúng ta người đâu? Chỉ là ánh mắt đều muốn vượt qua Mã Phong lớn nhỏ. Cái kia thân thể khổng lồ cảm giác gáp bách mười phần. Chúng ta người tạm thời liên lạc không được, hoặc hứa an toàn, cũng có lẽ là bị tóm lên đến rồi. Một con toàn thân trắng như tuyết hồ ly nhảy lên đi vào đá vụn phía trên. Nưu đồ nhiều năm như vậy toàn bộ đều lãng phí. Chuyện này là người nào động thủ? Là Vương Mang cùng đệ tử của hắn. Ồ, chính là cái kia có thể biến thành vì tộc ta nhân loại. Đúng vậy. Mã Phong nhìn xem dịch chuyển khỏi đầu, trong lòng thở dài một hơi, đối phương cho hắn uy áp thật sự là quá mức hùng hồn. Bất quá bây giờ gần như có thể xác định, Cửu gia cùng hung thú có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, song phương hẳn là đạt thành một loại nào đó phương thức hợp tác, mà lại đại hạ bên trong có hung thú phái người trong quá khứ. Chuyện này hắn cũng không biết. Hung thú bên trong, tổng cộng có yêu hoàng 16 tôn. Đông bộ tiền tuyến lúc trước chết một cái sắp già yêu hoàng, lại trên đỉnh tới một cái. Tại cái này 16 tôn bên trong, Thiên Mãng Long Hoàng thuộc về là thực lực cùng tuổi tác đều dựa vào trước tồn tại. Trong đó 10 cái đều phân bố tại đại hạ bốn phía. Cái khác 6 cái nhìn chằm chằm mấy cái kia quốc gia. Đáng tiếc bản hoàng lúc ấy đang lúc bế quan, bằng không, nhất định phải đem hắn bắt tới nhìn xem. Thiên Mãng Long Hoàng thanh âm rơi xuống, Mã Phong lập tức túi đầu nói tiếp, "Long Hoàng, căn cứ thuộc hạ điều tra đối phương đã tại Tây Bộ tiền tuyến người nhập trước." Ồ, vậy nhưng thật sự là quá tốt. xác định một chút. Nói, Long Hoàng nhìn về phía Mã Phong. Mã Phong, bản hoàng coi trọng ngươi, không ngừng cố gắng. Cầm xuống đại hạ, quy hết về ngươi. Chương 112. Ngươi làm quan, ta móc phân đều là Mã Phong trở lại trụ sở của mình về sau, đem hôm nay tất cả tình huống tập hợp cùng một chỗ thông qua mã hóa truyền tống cho Đường Quốc Thịnh. Cựu gia cùng hung thú cấu kết không có cấu kết đã không trọng yếu, bởi vì cho dù là Đường Quốc Thịnh biết nội tình cũng sẽ không công bố. Chủ yếu là nhằm vào hung thú an bài đi vào người. Đây mới là quan trọng nhất. Huống chi hiện tại là hung thú không biết bọn hắn người đến cùng ở đâu, bộ thống soái càng không biết, còn nữa nói, những người này đến cùng tại Tây Bộ tiền tuyến vẫn là tại bộ thống soái cũng không có người rõ ràng. Cái này tai họa ngầm quá lớn, mà lại vô luận đối phương là ở nơi nào, xuất hiện tình huống đều là bọn hắn không tiếp thu được. Hung thú nội ứng so với đại hạ nội ứng càng thêm nhẹ nhõm, không phải đại sự không liên hệ, mà lại hung thú sinh mệnh kéo dài, bọn chúng có thể mấy chục năm không liên hệ. Phải biết cái này mấy chục năm đối phương khả năng đã đạt đến một cái cực kỳ nguy hiểm vị trí bên trên. Cùng lúc đó, Tuyền Thành, Diệp Lưu Vân đã chờ xuất phát ngồi lên Triệu Hải an bài tới xe, hắn kỳ thật đối với Nhất Trung không có bao nhiêu tình cảm. Dù sao một ngày khóa ở bên trong cũng không có trải qua. Nhưng, xác thực cũng là ở chỗ này hắn có thể bị nhiều người như vậy nhìn thấy, gia nhập tại lúc đầu trường học khảo thí, như vậy thành tựu của hắn khả năng cũng sẽ dọa người, nhưng là muốn tiến vào trong mắt của những người này tối thiểu muốn muộn 2 năm. Có qua có lại đi. Theo dần dần tiếp cận Nhất Trung, người cũng là nhiều hơn, hai bên đường đều chật ních học sinh, cái tràng diện này là thật là để Diệp Lưu Vân chấn kinh. Hắn cũng không phải minh tinh a. Lái xe tâm tình kích động cầm tay lái, Diệp Lưu Vân ba chữ này đã trong lúc vô tình trở thành Tuyển Thành danh thiếp. Theo xe tiến vào Nhất Trung, Bộ Giáo dục lãnh đạo cùng Triệu Hải dẫn đầu Nhất Trung trường học lãnh đạo dòng dã tề tề chờ ở cửa trường học. 3. Triệu Hải qua đi đem cửa xe mở ra. Diệp Lưu Vân sửa sang lại quần áo một chút đi ra ngoài. Trong nháy mắt phô thiên cái điệu tiếng vỗ tay tiếng thét chói tai vang lên. Diệp Lưu Vân phất phất tay. Trang diện nhiều ít là có chút khoa trương. Diệp tướng quân, ta là. Diệp tướng quân. Một năm miệng 10 thanh âm vang lên. Diệp Lưu Vân từng cái nắm tay, nói thật danh tự từ đầu tới đuôi một cái không có nhớ kỹ, liền thấy trước đó Nhất Trung hiệu trưởng giống như đi bộ giáo dục. Bất quá người thật sự là nhiều lắm, hắn căn bản không để ý tới nói chuyện, cuối cùng Diệp Lưu Vân thật sự là nhịn không được liền đem Triệu Hải kéo đến trước người mình. Triệu thúc vẫn là mau chóng đi đại lễ đường đi. Đúng đúng đúng, bên này. Triệu Hải dẫn lĩnh Diệp Lưu Vân, một bọn các đại lao đi theo phía sau hai người. Ven đường chỗ qua đám người vây kia là chật như nêm tối. Người đông nghìn nghị hình dung đều không khoa trương. Diệp Lưu Vân còn đánh giá thấp tự mình tại Tuyển Thành lực ảnh hưởng. Quá khoa trương. Tiến vào lễ đường về sau, càng là vạn chúng chú mục, một cái chỗ ngồi bên trên xếp chồng người giống như ngồi 2 đến 3 người, có thể ngồi ở chỗ này, nếu không phải là Nhất Trung đám thiên tài bọn họ, nếu không phải là trong nhà nhờ quan hệ. Diệp Lưu Vân theo Triệu Hải dẫn đầu đi tới hàng thứ nhất ghế lãnh đạo trên đế. Hậu phương các học sinh điên cuồng rít gào lên âm thanh cùng tiếng hoan hô. Rất đẹp trai a. Đại hạ trẻ tuổi nhất tướng quân, Diệp Lưu Vân học trưởng thật đối chiếu phiến còn đẹp trai, ta rất muốn gả cho hắn. A. Bảo bảo vậy ta đâu? Chỉ có thể nói Diệp Lưu Vân đã tập nam sinh thần tượng cùng nữ sinh mộng tưởng làm một thể, tướng quân, thiên tài. Cái này từng cái chữ giống như hoàng quan giống như đè vào Diệp Lưu Vân trên đầu. Thiên chi tiêu tử. Rất nhanh trải qua người chủ trì giới thiệu, Diệp Lưu Vân đứng dậy đi vào trên giảng đài, hắn giảng thuật cũng chính là một chút phù hợp chủ đề tư tưởng đồ vật cùng án lệ. Dù sao chia sẻ chính hắn con đường, cái này hoàn toàn là không thể phòng chế, bằng không hắn cũng sẽ không phải chịu như thế truy phủng. Giảng đại khái nửa giờ, đã đến cái thứ 2 câu. Đặt câu hỏi giải đáp. Diệp Lưu Vân đứng tại trên giảng đài nhìn xem cái thứ nhất bị tiêu học sinh. Nàng là trước mắt Tuyển Thành nhất trung mô phòng thực chiến điểm số cao nhất một vị. Ngươi tốt, Diệp Lưu Vân học trưởng, ta muốn hỏi ngươi chúng ta tại đối mặt hung thú thời điểm có cái gì phương pháp có thể chẳng phải khẩn trương. Nàng mô phỏng thời điểm không có vấn đề, nhưng là thật khi thấy hung thú thời điểm, trong nội tâm không nhịn được sẽ bối rối, dẫn đến nàng thực chiến mấy lần đều hiệu quả không phải rất tốt. Vấn đề của nàng là tướng đối với tương đối hữu dụng, mọi người cũng đều là đem ánh mắt ném mạnh qua đi. Diệp Lưu Vân nhìn xem nữ sinh kia khẽ gật đầu, liên quan tới phương diện này đâu, bởi vì tâm lý của mỗi người tố chất khác biệt, các ngươi tình huống cũng đều khác biệt. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi là, hung thú tại cắn xé ngươi đồng loại thời điểm nó sẽ không khẩn trương. Hung thú tại tàn sát người nhà ngươi thời điểm cũng sẽ không khẩn trương. Ở tiên tuyến mỗi ngày có hàng vạn người chết tại hung thú trong tay, e ngại là phản ứng sinh lý, mà các ngươi cần làm chính là cưỡng ép vượt qua loại phản ứng này. Mà ta ở chỗ này cũng đề nghị chúng ta Tuyển Thành nhất trung đồng học có thể tập thể đi tiền tuyến trải nghiệm cuộc sống. Khi các ngươi chân chính nhìn thấy nhân gian địa ngục, liền sẽ phát hiện, sợ hãi của ngươi không có ý nghĩa. Diệp Lưu Vân nói xong, nữ sinh kia nói tiếng cảm ơn ngồi xuống. Nàng cơ bản minh bạch Diệp Lưu Vân ý tứ. Dùng phẫn nộ đi chống cự sợ hãi đây cũng là loại phương pháp. Diệp Lưu Vân học trưởng, ngươi có bạn gái sao? Loại này nhàm chán vấn đề cũng không cần hỏi nữa. Diệp Lưu Vân học trưởng, ngài là quốc võ đại học tốt nghiệp tốc độ nhanh nhất học sinh, xin hỏi ngươi bây giờ đã đạt đến cảnh giới gì? Nghe được hắn vấn đề, Diệp Lưu Vân mỉm cười, lấy các ngươi cảnh giới bây giờ hỏi ta cảnh giới, đối với các ngươi không có chỗ tốt, sẽ chỉ tăng thêm phiền muộn. Một cái nam sinh có chút không phục. Ta đã bị quốc võ đặc biệt chiêu đặt trước tốt danh lệch, Lưu Vân học trưởng hiện tại còn chưa đủ hỏi sao? Diệp Lưu Vân lắc đầu, ở chỗ này ngươi gặp ta giống như hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu vọng nguyệt chờ ngươi đến quốc võ, gặp ta giống như một hạt phù du gặp thanh thiên. Loại kia khí tức cuồng ngạo làm cả lễ đường học sinh bộc phát ra cực kỳ tăng cao nhiệt tình. Không quản người khác như thế nào, làm tốt chính mình, cố gắng tu luyện, đền đáp đại hạ. Diệp Lưu Vân liếc qua nam hải kia, quốc võ trường học học sinh, bình thường thấy mình một mặt cũng khó khăn, tiểu đệ của hắn Diệp Hùng tại quốc võ vậy cũng là nổi tiếng bên ngoài. Lưu Vân học trưởng, ta muốn hỏi, chúng ta những thứ này học sinh bình thường đến tuột cùng như thế nào mới có thể đủ giống như ngươi thắng qua những thiên tài kia? Một cái nam sinh đứng người lên mở miệng làm cả hội trường lặng ngắt như tờ. Diệp Lưu Vân nhìn xem đối phương cái kia trương cương nghị bất khuất mặt, khẽ lắc đầu, cái này xem xét cũng là có nhân vật chính kinh lịch không có nhân vật chính mệnh. Đồng học, cái này ta không cách nào trả lời ngươi, nhưng là ta chỉ có thể nói, chúng ta hẳn là cố gắng, nhưng là không nên lấy mục đích này cố gắng. Chúng ta cố gắng mục tiêu không phải muốn áp chế qua ai, mà là muốn khu trục hung thú, bảo vệ đại hạ. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn, như vậy hắn đối mặt hung thú cũng so mặt ngươi đúng mạnh. Đồng dạng phong hiểm cũng liền cao. Ngươi đối phó ngươi nhất giai hung thú, hắn đối phó hắn cửu giai hung thú, trên bản chất các ngươi không có khác nhau, đều là bảo vệ đại hạ.